ánh mặt trời rơi xuống, đem Vân Dĩnh Sơ gò má bên trên, giống như dắt lên rồi một tầng vàng rực, mâu tính đặc biệt hào quang tự ái, lấp lánh tại Vân Dĩnh Sơ trên thân. Đáng tiếc duy nhất chính là hài nhi trong ngực một mực đều, vô luận Vân Dĩnh Sơ làm sao hống, đều ngăn không được khóc. Ta đi thử một chút. Tần Vũ khẩn trương đến nhận lấy nữ nhi, thân thể cứng ngắc ôm vào trong ngực. Khiến người kinh ngạc chính là, một mực khóc hài nhi, đột nhiên không khóc, nằm ở Tần Vũ trong ngực, mở mắt đen to linh lợi, nhếch miệng lên, đang cười. Mập mạp bàn tay trắng mềm dương, tựa hồ nhớ chạm Tần Vũ gò má. Một khắc này, Tần Vũ rơi lệ. Nam mà không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới thâm tình nơi. Hắn nhắm mắt lại, gò má áp sát vào nữ nhi cái trán, cảm kích, kích động, ấy nấy, đủ loại tình cảm như hồng thủy vỡ đê chút xuống. Nữ nhi, đây là nữ nhi của hắn. Hắn Tần Vũ nữ nhi. Hắn hữu nữ nhi rồi. Trải qua như địa ngục tuổi thơ, hắn lập chí để cho Thần Châu đại địa, tứ hải thái bình, có thể nói, đi qua hắn là đem tính mạng bất cứ giá nào. Nhưng là bây giờ, hắn không dám. Bởi vì hắn trong tâm, nhiều hơn một phần trách nhiệm nặng nề cảm giác. Hắn thăng cấp làm ba ba rồi. Hắn muốn vì nữ nhi lo nghĩ, đem nữ nhi đau thượng tiên. Nếu như nói Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ tình yêu, để cho người cảm động, chạm đến nội tâm mềm mại nhất địa phương, như vậy một khắc này, tất cả mọi người cách màn ảnh đều có thể cảm nhận được Tần Vũ phát ra từ nội tâm vui sướng. Đây là cuộc đời hắn cao hứng nhất một ngày. Lúc đầu nữ nhi yêu thích người a. Vân Dĩnh Sơ cười tủm tỉm nhìn đến cha con hòa hài một màn, nói ra, vì hắn lấy cái danh tự đi. Một khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Vũ, muốn biết hắn sẽ cho nữ nhi lấy vật gì tên. Chỉ thấy Tần Vũ trầm tư một hồi, trịnh trọng nói ra hai chữ: Thư Quy. Thần Thư Quy. Thư Quy. Hảo hảo nghe danh tự. Vân Dĩnh Sơ rất vô cùng kinh ngạc, nhìn đến Tần Vũ hỏi, cái tên này có ngụ ý gì sao? Nhớ nhung trở về. Tần Vũ trong tâm tràn đầy hy vọng nói, bất luận khi nào chỗ nào, đều muốn bình an trở về, bất luận thân ở loại nào tình cảnh, trong tâm đều muốn mang theo nhớ nhung. Tiểu gia hỏa thoạt nhìn cũng rất yêu thích cái tên này, khép mắt một nụ cười. Thư Quy. Tiết mục tổ hiện trường, tòa án bên trên. A. Một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, theo tiếng vang dội, tựa như tiếng than đố quên. Mới gặp lại nữ nhi bộ dáng, Vân Dĩnh Sơ tâm tình triệt để tan vỡ, tê liệt trên mặt đất, nước mắt chảy ròng. Nàng đáng thương nữ nhi, đáng thương Thư Quy, mới 5 tuổi, đi ngay trên trời trở thành tinh tinh, cả ngày lẫn đêm nhìn đến mụ mụ. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được nữ nhi tại đang lúc hấp hối thẳng gọi đau hình ảnh. Nàng sắp chết, trước khi chết cái cuối cùng nguyện ý muốn gặp ba ba một bên, thẳng đến tay rũ xuống, đều không có nhìn thấy. Với tư cách một cái mẫu thân, một khắc này, Vân Dĩnh Sơ khóc thành một cái lệ người. Tiếng khóc mất tiếng, vô cùng đau khổ. Chuyện siêu hay. Chương 35, ta có nhất kiếm, có thể đâm bản tâm. Lúc này, mất tiếng tiếng thét chói tai, vang vọng tại mỗi người bên tai. Từng chữ từng câu, đều giống như một cái kiếm, hung hăng đâm vào trái tim tất cả mọi người ổ. Đau. Hít thở không thông đau. Tràn ngập tất cả mọi người tại chỗ cánh cửa lòng. Mọi người nhanh không thể hít thở. Một khắc này, bọn hắn chứng kiến một cái mẫu thân chân chính tuyệt vọng thời khắc. Không có so sánh một khắc này càng tuyệt vọng hơn rồi. Vân Dĩnh Sơ là Thần Châu đại địa duy nhất một cái nữ chiến thần. Đối mặt địch nhân mưa bom báo đạn, nàng chân mày đều chưa từng nhíu một cái. Nhưng mà lúc này, nàng khóc cuồng loạn, đau thấu tim gan. Chỉ vì thấy lần nữa con gái mình lúc sinh ra đời hình ảnh. Nàng nhớ nữ nhi rồi. Nếu mà Tư Quy còn sống, kia nàng hiện tại hẳn lên trung học rồi, nụ hoa chấm nở, duyên dáng yêu kiều. Nếu mà Tư Quy còn sống, nàng hiện tại hẳn thừa kế tính cách của nàng, là cái rất yêu cười hài tử. Mà không phải tại 5 tuổi thời điểm, nhân sinh liền vẽ lên dấu chấm hỏi. Đều là ngươi, đều là ngươi. Tiết mục tổ hiện trường, tại vài ước đang online bạn trên mạng ánh mắt nhìn soi mói, Vân Dĩnh Sơ cổ họng đông lúc nhích qua một cái, phun ra những lời này. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hôn mê Tần Vũ, trong mắt biến thành cừu hận thấu xương. Đều là ngươi. Âm lượng đông nhiên đề cao, toàn bộ tiết mục tổ hiện trường đều tràn đầy Vân Dĩnh Sơ sắc bén tiếng giống to. Nàng mặt mày đỏ bừng, một khắc này, nàng đánh mất lý trí, đột nhiên hướng phía hôn mê Tần Vũ tiến lên. Vân tiểu thư bình tĩnh a. Tiết mục tổ hiện trường người giật nảy mình, Khương Bạch Tuyết liền vội vàng ngăn cản nàng. Tiết mục hiện trường loạn thành một bầy, tất cả mọi người đều mặt đầy thổn thức nhìn đến triệt để tan vỡ Vân Dĩnh Sơ thân ảnh. Bọn hắn không hiểu loại kia tuyệt vọng, nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng, vậy thật không dễ chịu. Vô số người càng hận hơn Tần Vũ rồi. Là hắn, bị hủy một cái nguyên bản có thể rất hòa hài gia đình. Là hắn, để cho Vân Dĩnh Sơ lọt vào tuyệt vọng như vậy tình huống. Mà giờ khắc này, một chiếc xe thắng gấp xe một cái, ngừng ở tòa án bên ngoài. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một đôi hơn 50 tuổi vợ chồng trung niên. Bọn hắn sắc mặt tang thương, thoạt nhìn rất giàn mua, trong mắt của bọn họ mang theo gấp gáp cùng đau lòng. Bọn hắn là Vân Dĩnh Sơ phụ mẫu, cũng là Tần Vũ cha vợ, cha mẹ vợ. Vân Nham Sơn, Phạm Tục Lan. Bọn hắn không để ý bảo an ngăn trở, vội vã chạy tới hiện trường. Hiển nhiên nhìn thấy Vân Dĩnh Sơ bị Khương Bạch Tuyết ngăn, tâm tình tan vỡ một màn. Nhất thời, bọn hắn đồng thời hô một tiếng, "Dĩnh Sơ!" Nghe thấy đây kêu gọi, Vân Dĩnh Sơ cả người run nhẹ, đồng nhiên ngốc tại chỗ. Cứng ngắc quay đầu, nàng nhìn thấy cha mẹ của mình đang hai mắt lưng tròng nhìn đến nàng. Lúc này thấy được thân nhân, Vân Dĩnh Sơ kìm nén không được nữa tâm tình, ngược lại đánh về phía Vân Nham Sơn cùng Phạm Thục Lan trong lực. "Ba, mẹ." Vân Nham Sơn cùng Phạm Thục Lan đau lòng đến cực điểm, không ngừng sờ Vân Dĩnh Sơ đầu, "Hải tử không khóc, mấy năm nay ngươi chịu khổ." Người khác không biết Vân Dĩnh Sơ mấy năm nay là tại sao tới đây, bọn hắn biết rõ. Vì báo thủ, càng vì tự tay đem tên khốn này bắt giữ, Vân Dĩnh Sơ liều mạng nỗ lực. Cơ hồ là đem Tần Vũ đi qua đường phục chế một lần, mệt mỏi, đau, chảy máu, nàng một tiếng cũng không lên tiếng. Đây 7 năm, bọn họ và Vân Dĩnh Sơ cách nhiều tụ thiếu, có đôi khi bước sang năm mới rồi, đều không thể gặp một lần. Nữ nhi của bọn bỏ, dựa vào cái gì phải gánh nhiều như vậy a? Tần Vũ, lòng của ngươi là có bao nhiêu tàn nhẫn, chịu bỏ lại Dĩnh Sơ một người kết nhiên cả đời. Hai người chậm rãi nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt mang theo bi phẫn, khàn khàn, dùng giọng nói: "Lão gia tử đi, trước khi đi, ý thức cũng bị mất, đều tại nhắc tới câu nói sau cùng." Hắn nói, đều là lỗi của hắn, hắn không nên để cho Dĩnh Sơ gả cho ngươi. Tất cả mọi người đều cho là Dĩnh Sơ gả cho ngươi là hưởng phúc đi, không nghĩ đến, là chịu khổ đi. Vân Nham Sơn cặp mắt đỏ hồng, song quyền nắm chặt, thân thể đều xuất hiện run rẩy. Bọn hắn vĩnh viễn không quên được, Dĩnh Sơ ôm lấy nữ nhi thi thể khóc có bao nhiêu thống khổ. Bọn hắn cũng vĩnh viễn không quên được, Vân Dĩnh Sơ xuống tóc làm do ý chí, dấn thân vào tổng quân, lập chí phải đem Tần Vũ bắt giữ quy án bóng lưng. Không chỉ đám bọn hắn, hiện trường tất cả mọi người đều tại thay Vân Dĩnh Sơ không đáng, chỉ có thể nói gặp người không quen. Trên internet mưa bình luận không dứt. Có để ý như vậy hắn, bị nhiệm hắn thiên sứ yêu thích hắn, hắn không quý trọng thì coi như xong đi, tự nhiên ngược lại muốn tổn thương. Ai, có lẽ đối với Vân tiểu thư lại nói, Tần Vũ là toàn bộ của nàng, nhưng mà đối với Tần Vũ lại nói, Vân tiểu thư có lẽ cũng không trọng yếu. Lâm vào bể tình bên trong Vân Dĩnh Sơ, cùng lúc này tâm tình tan vỡ Vân Dĩnh Sơ, hình thành so sánh rõ ràng, là hai thái cực. Lúc này, vô luận là hiện trường của chúng, vẫn là trên internet bạn trên mạng, đều đạt thành nhất trí. Muôn vạn người, đối với Tần Vũ dùng ngòi bút làm vũ khí. Vân Dĩnh Sơ, cùng nàng phụ mẫu, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt, mặc dù có thù hận, nhưng trừ chỗ đó ra, còn có phức tạp và bi ai. Đồng thời, cũng càng để cho tất cả mọi người muốn biết, Tần Vũ đến cùng trải qua cái gì, có thể để cho hắn vứt bỏ vốn có mọi thứ. Ngay tại tất cả mọi người suy nghĩ vạn thiên thời điểm, hình ảnh chuyển biến. Đó là Tần Vũ có nữ nhi sau đó, một nhà ba người hạnh phúc sinh hoạt đoạn ngắn. Vân Dĩnh Sơ kinh ngạc nhìn những hình ảnh kia đoạn ngắn, ánh mắt kia mang theo quyến luyến, mang theo thèm muốn. Đoạn thời gian kia là trong lòng nàng có trường hạnh phúc thời gian. Lúc đó, ánh mặt trời đang ấm áp, nữ nhi đáng yêu, Tần Vũ kia đã từng bị đóng băng tâm, cũng rốt cuộc bị thê tử nữ nhi nụ cười cho hòa tan. Vân Dĩnh Sơ nói đúng, cái thế giới này ngoại trừ bi thương khổ sở, còn rất nhiều rất đặc sắc sự vật. Nhưng này dạng ngày tốt, cũng không có kéo dài quá lâu, liền bị một vệt máu đỏ đánh vỡ. Mụ mụ, ta chảy máu mũi a. Tuổi gần 3 tuổi tiểu tư quy lau mũi, chạy tới nói ra. Mới đầu, Vân Dĩnh Sơ còn tưởng rằng là bình thường chảy máu mũi, chính là huyết càng chảy càng nhiều, tư quy máu trên mặt vết tích càng ngày càng nhiều, Vân Dĩnh Sơ cảm giác đến không được bình thường. Là bệnh bạch huyết. Y lý viện kết quả chẩn đoán đi ra, Vân Dĩnh Sơ ngây dại. Nàng ngày, sụp. Tần Vũ cũng trầm mặc. Nhỏ như vậy nữ nhi mắc bệnh bạch huyết, bọn hắn biết rõ ý vị như thế nào. Tiểu tư quy rõ ràng rất đau, đặc biệt đau, có thể nàng vẫn là nỗ lực vung lên nụ cười. Ba ba, mụ mụ, tư quy không đau nga, chỉ cần ba ba ôm một cái là tốt. Ba ba, ôm. Trong hình, tiểu tư quy mặt là như vậy tái nhợt, nụ cười chính là rực rỡ như vậy. Trái tim tất cả mọi người, một khắc này hung hăng co quắp một cái. Ta đi dãy phòng vệ sinh. Vân Dĩnh Sơ chuyển thân rời khỏi tiết mục hiện trường. Lúc rời đi, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nàng thâm sâu nhắm hai mắt lại. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng tuột xuống. Lại trải qua một lần nữ nhi chết tại trước mặt mình hình ảnh, nàng thật sẽ chịu không nổi. Ta chắc chắn sẽ không để cho tư quy chết. Bên hai truyền đến Tần Vũ hướng về mình bảo đảm mà nói, âm thanh là như vậy âm vang có lực, mang theo tuyệt nhiên. Đó là hắn hướng về Vân Dĩnh Sơ làm ra bảo đảm. Khi đó nàng tin tưởng vô điều kiện hắn có thể làm được, hắn là tư quy ba ba, làm sao có thể trơ mắt nhìn đến nữ nhi chết chứ? Nhưng là bây giờ, lại nghe được trong hình Tần Vũ nói những lời này, máu của nàng đã sớm trở nên lạnh. Ta không tin. Chuyện siêu hay. Chương 36, một góc băng sơn, lúc đầu hắn đã từng bỏ ra qua. Ta chắc chắn sẽ không để cho tư quy chết. Lúc này, hình ảnh đầu phóng trong màn ảnh, vang lên Tần Vũ âm vang có lực, tựa như phát thể một dạng âm thanh. Mặt như dao tước, cương nghị và phần, nhìn ra được, nữ nhi mắc phải bệnh bạch huyết, đối với hắn đả kích cũng rất lớn. Hắn mới làm cha không bao lâu, nữ nhi chính là toàn bộ của hắn. Làm sao có thể để cho nữ nhi chết đi? Nhưng mà, biết rõ kết quả hiện trường của chúng, lúc này lại hình như nôn mửa, có chỉ là thâm sâu phẫn nộ. Ngươi nói sẽ không để cho nữ nhi ngươi chết, có thể kết quả thế nào? Nữ nhi trước khi chết, ngươi đều không đi gặp nàng một lần cuối. Thượng Thiên tại sao phải nhường ma bệnh đáng yêu như vậy nữ hài tử? Vì sao không thi hành đến Tần Vũ trên thân? Nguyễn Thiên Hạ tất cả ốm đau đều do Tần Vũ đến tiếp nhận. Ví dụ như loại này mưa bình luận nối liền không dứt. Nghĩ đến đây sao đáng yêu tiểu nữ hài sẽ chết, mọi người liền cảm thấy một hồi thương tiếc. Vân tiểu thư, chính là bởi vì không nhìn nổi những này, mới rời khỏi a. Vân Dĩnh Sơ mẫu thân, Phạm Thục Lan nhìn đến trong hình Tần Vũ, ánh mắt âm u đến cực điểm. Nam nhân, nói chuyện phải giữ lời, ánh sáng làm ra hứa hẹn, không đi thực hiện, có ích lợi gì? Miệng ngươi miệng nhiều tiếng nói ái nữ nhi, thế nhưng ngươi ngay cả tư quy thích ăn cái gì cũng không biết, một lần trường học gia trưởng đều không đi mở qua, thậm chí ngay cả nàng một lần cuối cũng không thấy bên trên, như ngươi vậy nam nhân, có tư cách làm tư quy phụ thân sao? Phạm Thục Lan nghiêm nghị quá lớn, cũng không để ý Tần Vũ có nghe hay không đạt được, nói ra, ít nhất trong lòng đau đớn sẽ ít một chút. Hình ảnh nhất chuyển, một vị mặc lên áo khoác trắng, buộc cao đuôi ngựa thoải mái nữ nhân mang theo khẩu trang, cầm trong tay ra đi ốp máy, chính tại cho tiểu tư quy làm giải phẫu. Nàng là, tuy rằng mang theo khẩu trang, nhưng mà mọi người hay là bị khẩu trang xuống nhan trị phong ấn. Dĩ nhiên là Tô Uyển. Hiện trường quần chúng không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, cũng có người không nhận ra. Tô Uyển, Tô Uyển là ai? Tô Uyển cũng không biết, quốc nội đệ nhất nữ thần ý a. Không chỉ y thuật đỉnh cao nhất, người dáng dấp còn xinh đẹp, quốc nội nước ngoài đều rất nổi danh. Nghe nói người theo đuổi nàng, nhanh từ thành nam xếp hàng thành bắc rồi, có thể nàng nhưng ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn một cái. Tần Vũ, cư nhiên đem Tô Uyển đều cho mời tới. Tiết mục hiện trường, trên mặt mỗi người đều mang vô cùng vẻ kinh ngạc. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Tần Vũ là cao nhất ngũ tinh chỉ huy, lấy địa vị của hắn, là có thể mời tới Tô Uyển. Hừ, mời tới Tô huyện thì thế nào, nữ nhi vẫn phải chết. Lại lệ khí nặng bạn trên mạng tuyên bố mưa bình luận. Mà câu này mưa bình luận lại đem nhân vật kéo về thực tế bên trong. Người người đều mang thương tiếc, đúng vậy à, liền tính mời tới Tô huyện thì thế nào, nữ nhi vẫn phải chết. Lúc này, Vân Dĩnh Sơ điều chỉnh xong tâm tình, từ phòng vệ sinh đã trở về. Sưng đỏ ánh mắt, biểu thị nàng đã mới vừa khóc. Nhưng nhìn đến Tô huyện sát na, nàng ánh mắt thâm sâu thay đổi. Vân tiểu thư là muốn khởi cái gì sao? Băng Băng vội vàng đem micro đưa tới, ân cần hỏi. Chỉ thấy Vân Dĩnh Sơ cắn răng, nói ra, ta biết được nàng, nàng là Tô huyện, nàng chưa khỏi con gái ta bệnh bạch huyết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hoài nghi mình lộ thai sai lầm. Tô huyện chữa khỏi con gái của nàng bệnh bạch huyết. Kia con gái nàng làm sao sẽ chết? Cái gì? Tư Quý trị hết bệnh, kia Tư Quý nguyên nhân cái chết. Băng Băng thần sắc biến đổi một hồi, hỏi. Vân Dĩnh Sơ sắc mặt thoáng cái thay đổi rét lạnh lên, lạnh lùng nói, nữ nhi của ta cũng không phải chết bởi bệnh bạch huyết, mà là bị bởi vì tiêm vào mười mấy loại virus vốn là thể. Ầm. Nghe xong Vân Dĩnh Sơ mà nói, toàn trường chấn kinh. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng, linh hồn đều run rẩy. Bị người tiêm vào mười mấy loại virus, tại sao có thể như vậy? Đây mới là dẫn đến Tư Quý chết nguyên nhân sao? Rốt cuộc là ai làm ra? Liên năm tuổi hài tử đều không dung tha. Lúc đầu địa ngục thật trống rỗng, ma quỷ tại nhân gian. Vân Dĩnh Sơ tiếp tục nói, đó là nói sau, lúc ấy có một cái người hảo tâm hiến tặng cho Tư Quý hắn xương thủy, Tư Quý mới có thể còn sống. Xương thủy quân hiến. Toàn bộ internet sôi sùng sục, không nghĩ đến sau lưng còn có một món đồ như vậy chuyện. Xem ra trên đời vẫn là nhiều người tốt, xương thủy quân hiến, cái này cần có bao nhiêu dũng khí à? Xương thủy góp, kia cả người liền phế đi. Bình thường lại nói, là như vậy. Bất quá cái kia quên cốt tủy người hảo tâm là ai đây? Giữa lúc mưa bình luận nghị luận ầm ĩ, thảo luận quên hiến cốt tủy người là ai thì hình chiếu hình ảnh một hồi biến đổi, thay đổi đen nhèm. Không có hình ảnh, chỉ có Tần Vũ cùng một người đàn bà tiếng đối thoại. Không có biện pháp khác sao? Thanh âm trầm thấp, là Tần Vũ. Đúng, có cốt tủy dưới tình huống, giải phẫu xác suất thành công cao đến 80%, không có xương thủy, giải phẫu tỷ lệ thành công là số 0. Vang lên theo, là một đạo khác lạnh lùng âm thanh. Mọi người suy đoán, là Tô Uyển. Nàng vẻ mặt thành thật đối với Tần Vũ nói ra, hiện tại khó giải quyết là, giải phẫu nhất thiết phải lập tức tiến hành, khoảng thời gian này sẽ tìm cầu xương thủy, quá muộn. Không muộn. Tần Vũ cười một tiếng, trong mắt phảng phất mang theo tinh quang. Ta đến quên, ta là Tư Quý phụ thân, xương thủy hẳn đúng là tương xứng, dùng của ta. Hình ảnh tuy rằng đen kịt một màu, nhưng mà không khó mới ra, Tần Vũ là cười nói. Đám người triệt để an tĩnh. Nguyên bản cuồng loạn, khó có thể tiếp nhận Vân Dĩnh Sơ, lúc này cũng hoàn toàn sửng sốt. Ánh mắt trợ to, khuôn mặt bất khả tư nghị. Tần Vũ cùng Tô Huyền đối thoại vẫn còn tiếp tục. Tô Huyền tựa hồ cũng bị Tần Vũ nói hù dọa, kịp phản ứng, nàng ngưng trọng nói, ngươi suy nghĩ kỹ, ngươi muốn là quên cốt tủy, thực lực sẽ giảm bất nhiều, ngươi không bao giờ nữa là từ phía trước cái kia ngang áp một đời Diêm Quân rồi. Ta đã suy nghĩ kỹ. Tần Vũ âm thanh, không chút suy nghĩ, liền vang lên, nàng là nữ nhi của ta yêu nàng 3000 lần. Hắn cười nói, ta yêu nàng 3000 lần. Ngắn ngủi 6 cái tự, mặc danh đâm trúng tất cả mọi người lệ điểm. Vân Dĩnh Sơ đồng tử cũng mở thật lớn, dần dần, nàng hốc mắt đỏ. Nước mắt không bị khống chế rơi xuống. Lúc này hình ảnh từng bước rõ ràng, là Tần Vũ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống, chiếu vào trên mặt của hắn. Mặt của hắn là như vậy trắng, nhưng mà trong đôi mắt lại mang theo cười. Nụ cười ôn hòa, dường như muốn từ trong mắt tràn ra. Tiết mục hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn đến trong hình, Tần Vũ nụ cười trên mặt cố định hình ảnh. Vân Dĩnh Sơ môi mím thật chặt môi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Móng tay lõm vào trong thịt, đều không cảm giác đến. Lúc đầu, sau lưng cái kia quên hiến cốt tủy người hảo tâm là Tần Vũ. Chuyện siêu hay. Chương 37, lại lần nữa mặc vào quân trang, khoảng cách trầm mặc chân tướng gần. Hình ảnh tới đây, tất cả mọi người đều trầm mặc. Mưa bình luận càng lạ như sau mưa măng mùa xuân một dạng, từng đầu không ngừng hiện ra đến. Thật là không có nghĩ đến, Tần Vũ cư nhiên là sau lưng quên hiến cốt tủy người, vì nữ nhi có thể sống, hắn thả rằng dâng ra mọi thứ. Cứ việc không phải rất muốn thừa nhận, một câu yêu người 3000 lần. Ta thật nhìn khóc. Chẳng trách cái kia quên hiến cốt tủy người hảo tâm không lưu tên họ, bởi vì chính là tiểu Tư Quý phụ thân a. Yêu người 3000 lần, phát hỏa. Những lời này hỏa lần toàn bộ internet, không chỉ bị cần làm bày tỏ danh ngôn, càng trở thành internet thịnh hành nói. Yêu một người bao sâu, mới có thể đạt đến 3000 số lượng. Rất khó tin tưởng, một câu nói như vậy, vậy mà từ một cái cấu kết với giặc phản quốc, hướng về đồng bào huy động đồ đao phản quốc tặc trong miệng nói ra được. Nữ nhi đại biểu mỗi một vị ba ba kiếp trước tình nhân, với tư cách thượng thiên đưa cho hắn lễ vật tốt nhất, Tần Vũ đem nữ nhi trở thành mọi thứ, ta quả thực không thể nào tin nổi, sâu như vậy yêu nữ nhi phụ thân, vì sao có thể ở nữ nhi qua đời thời điểm, có thể ngoan tâm được không đến thăm một lần cuối cùng, có phải hay không, sau lưng có cái ẩn tình gì? Người chủ trì Băng Băng nhìn đến hình ảnh, rốt cục thì nói ra ý tưởng chân thật của mình. Mà kèm theo Băng Băng mà nói, tiết mục hiện trường tất cả mọi người cũng sắp ánh mắt rơi vào Vân Dĩnh Sơ trên thân. Vân Dĩnh Sơ lúc này không ngừng được hô hấp, phảng phất thiếu khí cá nhỏ một dạng. Nàng không thể tin được, cái kia quên hiến xương thủy, không lưu tên họ đều rất tâm người, cư nhiên sẽ là Tần Vũ. Tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi a? Luôn luôn kiên cường cùng bền bỉ nữ chiến thần, lúc này rốt cuộc cao giọng khóc giống. Không có ai biết rõ Vân Dĩnh Sơ tâm tình của giờ khắc này. Từ nữ nhi qua đời một khắc này, nàng trong cuộc đời ánh sáng dập tắt, nhân sinh lọt vào một vùng tăm tối. Nàng cảm thấy là Tần Vũ gián tiếp đưa đến nữ nhi chết. Chính là nàng một mực lập chí nhớ báo thù kẻ thù, lại đem mình xương tủy hiến cho nữ nhi. Nàng thật hận lên sao? Nực cười nàng một mực đang tìm kiếm cái kia không lưu tên họ người hảo tâm, nào ngờ đó chính là Tần Vũ. Tần Vũ quên xong xương thủy, ánh mặt trời vẩy vào trên mặt hắn bộ dáng, giống như vĩnh hằng, thâm sâu cố định hình ảnh tại chỗ có người trong tâm. Thổ thức, lộ vẻ xúc động, bất khả tư nghị. Những tâm tình này sống động tại đám khán giả trong tâm. Hình ảnh tiếp tục vòng truyền bá. Nữ nhi tốt rồi, người một nhà, thoạt nhìn đi qua hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mà, hình ảnh càng là ấm áp, tất cả mọi người hướng theo Vân Dĩnh Sơ lệ chảy xuống, liền càng hơn nhiều. Đã từng có nhiều hạnh phúc, hiện tại, bọn hắn liền có bao nhiêu thống hận. Không có một người lên tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều chết chết nhìn chằm chằm hình ảnh, tâm tim đập bịch bịch. Bởi vì bọn hắn mơ hồ cảm thấy, thay đổi lịch sử một ngày, lập tức sẽ đến. Ken ken ken. Chói tai chuông điện thoại, phá vỡ yên lặng, cũng để cho người quan sát, tâm cao cao treo lên. Uy. Trong hình, Tần Vũ tiếp thông điện thoại, hắn vừa mới thức dậy, như bình thường một dạng đánh răng. Nhưng mà không biết trong điện thoại nói cái gì, Tần Vũ đánh răng động tác bỗng nhiên đình chỉ, cứng ngắc. Đồng tử bỗng nhiên co thành một chút. Thanh âm của hắn đều mang run rẩy, "Lão thủ trưởng, ngươi nói, có thật không?" Tất cả mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy, Tần Vũ sau khi cúp điện thoại, kéo ra tủ quần áo, hai tay trịnh trọng nâng một kiện, xếp chồng thật chỉnh tề, phương phương chính chính quân trang. Phía trên, treo đầy bảy la liệt huân chương, giống như là cấn một bản, in dấu thật sâu khắc ở trong mắt của tất cả mọi người. Vai gánh ngũ tinh, đại biểu ngũ tinh thượng tướng, Cửu Châu cao nhất ngũ tinh chỉ huy. Cái này tủ quần áo, Tần Vũ một mực không để cho Vân Dĩnh Sơ mở ra, cũng chưa bao giờ để cho nữ nhi tư quy trạm. Bởi vì nơi đó cất giấu Tần Vũ quân trang, đại biểu Tần Vũ quá khứ kinh trải qua. Hắn cuộc sống mới đã mở ra, hắn cưới thê, kết hôn, có nữ nhi. Thời xuống quân trang một khắc này, hắn liền cùng đi qua mình cáo qua tạm biệt. Nhưng là bây giờ, hắn lại lần nữa mặc vào nhung trang. Người làm tướng, không giận tự uy, khí có thể thôn sơn sông, thế có thể so sánh nguy sơn. Thời khắc này Tần Vũ cao to uy mãnh, khắp toàn thân đều tản ra một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí vương giả. Đây chính là chúng ta Cựu Châu trẻ tuổi nhất đều ngũ tinh thượng tướng, ngũ tinh chỉ huy sao? Thật là đẹp trai. Đáng tiếc, hắn vốn là có thể trở thành anh hùng, vạn cổ lưu danh, đáng tiếc, hắn vứt bỏ kia toàn thân xoáy phục, chìm vào hắc ám. Đáng tiếc kia một bộ quần áo. Trong màn đạn ngôn ngữ, chỉ còn lại thang tiếc. Tần Vũ nhìn đến trong gương mình, chậm rãi chào một cái quân lễ. Nào ngờ, hết thảy các thứ này đều bị đã sớm tỉnh ngủ tiểu tư quy nhìn ở trong mắt. Nàng trong đôi mắt to tràn đầy sùng bái. Vân Dĩnh Sơ nhìn đến thân mang ngũ tinh thượng tướng Tần Vũ, tâm thần đại bị chấn động. Cùng Tần Vũ ở chung một chỗ đoạn thời gian kia, nàng chưa bao giờ biết rõ điều bí mật này. Đợi nàng biết rõ điều bí mật này thì Tần Vũ đã là phản quốc rồi. Không kịp tự hào, nàng liền bị thâm sâu căm ghét chìm ngập. Tần Vũ, ngươi biết không? Thư Quy đến chết đều tin tưởng ngươi là người anh hùng. Vân Dĩnh Sơ bỗng nhiên lên tiếng, nhìn đến hôn mê Tần Vũ, nói ra: vô luận có cái gì bằng chứng, tại Tư Quy tâm lý, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất đại anh hùng. Ngươi để cho mọi người chúng ta đều thất vọng. Vân Dĩnh Sơ vô pháp quên tất cả mọi người đều tại nhục mạ Tần Vũ thời điểm, nữ nhi mặt đỏ lên, liều mạng bảo vệ Tần Vũ hình ảnh. Có lẽ tại tiểu Tư Quy tâm bên trong, hắn chính là anh hùng đi, không có ai có thể nhục mạ. Nàng luôn là ôm lấy một cái băng ghế nhỏ, từ sáng sớm ngồi vào buổi tối, chờ đợi ba bà trở về. Chính là, hắn từ đầu đến cuối không có trở về. Nữ nhi nhắm mắt lại, đi vào địa ngục một khắc này, bây giờ muốn khởi, Vân Dĩnh Sơ đều có thể cảm giác lồng ngực bị xé nứt. Ngươi không phải anh hùng, tại sao phải tại nữ nhi trong tâm tạo anh hùng hình tượng đây? Hắn động, hắn muốn tỉnh lại. Đột nhiên, hiện trường có người lên tiếng. Chỉ thấy hôn mê Tần Vũ tuy rằng mang theo máy ký ức tập tâm, nhưng mà toàn thân run rẩy lợi hại. Tần Vũ thức hải bên trong, tuy rằng không ngừng có chấn kinh trị vang lên âm thanh, nhưng mà Tần Vũ bộ não phảng phất có ngàn vạn căn tại ghim tựa như, đau đớn phải hơn mệnh. Hắn phảng phất nghe được Vân Dĩnh Sơ âm thanh. Thanh âm kia mang theo mắng, mang theo thống hận. Thư Quy đến chết, đều tin tưởng ngươi là càng anh hùng. Ngươi không phải anh hùng, tại sao phải tại nữ nhi trong tâm tạo anh hùng ảnh hưởng? Âm thanh lạnh lẽo thê lương, mang theo khắc cốt hận cùng nộ. Thư Quy. Một khắc này, nữ nhi tướng mạo xuất hiện tại Tần Vũ trước mắt, đối diện đến hắn cười. Hắn nhớ đưa tay đi chạm, thế nhưng vừa chạm vào tức tán. A. Mang theo máy ký ức độc tâm Tần Vũ, đột nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng gào thét. Gào thét qua đi, chính là thâm sâu tĩnh mịch. Hình ảnh kịch liệt lóe lên. Băng băng thở dài, nói ra, mọi người chúng ta cũng muốn biết chân tướng cùng bí mật, khả năng lập tức sẽ vạch trần. Tần Vũ, vì sao rơi vào hắc ám đều nguyên nhân? Tất cả mọi người đều là nín thở, nhìn chòng chọc vào màn ảnh. Chuyện siêu hay. Chương 38, Lý Hạo không có chết. Tổ chức võng lượng nổi lên mặt nước. Không chỉ băng băng có loại cảm giác này, hiện trường tất cả mọi người đều có cảm giác như thế. Lúc này, tiết mục tổ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả Khương Bạch Tuyết cùng Vân Dĩnh Sơ đều là hơi biến sắc mặt, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn đến màn ảnh. Mang theo máy ký ức độc tâm người, toàn tâm đều là lọt vào trạng thái hôn mê, dưới tình huống bình thường, đeo người là không biết thức tỉnh. Mà Tần Vũ vừa mới lại thức tỉnh, nói rõ kế tiếp ký ức hình ảnh, đối với Tần Vũ lại nói đặc biệt sâu sắc, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hắn phản quốc quyết định. Trên internet đều là suy đoán như vậy mưa bình luận. Ký ức đảo ngược nhân sinh tiết mục tổ đã phát ra đi rất nhiều kỳ rồi, đã tích lũy rất nhiều fan. Máy ký ức độc tâm đến tột cùng là một cái dạng gì công cụ, tất cả mọi người lòng biết rõ. Cho tới bây giờ không có Tần Vũ đột nhiên tỉnh lại, lại hôn mê án lệ. Các ngươi chú ý tới vừa mới Tần Vũ tiếng kia giống lên sao? Hắn cũng không phải ý thức tự chủ tỉnh, mà là bị kích thích phản xạ có điều kiện. Hừm, nói rõ kế tiếp ký ức hình ảnh đối với hắn mà nói là sâu sắc vào tủy. Ngược lại, nhìn thấy bây giờ, ta không tin Tần Vũ giống như là sẽ phản quốc, bỏ vợ khí nữ người. Phong phát sóng trực tiếp, nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Vũ mưu trí lịch trình, sắp phát sinh trọng đại chuyển biến, tất cả mọi người đều gợi lên hoàn toàn tinh thần, ngưng thần quan sát. Phong phát sóng trực tiếp hiện trường, bầu không khí cũng không có so sánh internet tốt bao nhiêu. Cơ hồ tất cả mọi người đều khẩn trương đến siết chặt nắm đấm. Chỉ thấy hình ảnh nhất chuyển, Tần Vũ thân mang thượng tướng quân trang, tiến vào tường đỏ bên trong. Đó là Thần Châu đại địa quyền lực tối cao trung tâm. Có thể ra vào trong đó, đều là Cửu Châu tầng cao nhất kiến trúc. Tần Vũ chậm rãi đi vào giữa một căn phòng, hiển nhiên chính là tiết mục mới bắt đầu, xuất hiện ký ức hình ảnh chợt trở về cái kia mở mịt căn phòng. Vẫn như cũ vài cái ghế, đưa lưng về phía chúng thân, vài đạo nguy nga nhân ảnh ngồi ngay ngắn mà bên trên. Lao thủ trưởng. Tần Vũ nhìn về phía chính giữa cái ghế kia, tính cái tiêu chuẩn quân lễ. Cái ghế sau lưng, ngồi một cái nguy nga tóc trắng lão giả, hơn 70 tuổi rồi, vẫn trang trọng nghiêm túc. Chính là lão thủ trưởng, Long Thiên Trượng. Hắn cứu vẫn là lúc tuổi thơ sau khi được Tần Vũ, cũng đem hắn để cử cho Tần Chiến Phong. Có thể nói không có Long Thiên Trượng, sẽ không có bây giờ Tần Vũ. Long Thiên Trượng gật đầu một cái, nhưng cái gì cũng không có nói, chỉ là ngang dáng dấp thở dài. Lão thủ trưởng, ngài vừa rồi tại trong điện thoại nói, là thật sao? Tần Vũ dẫn đầu mở miệng trước, do hỏi. Ánh mắt của hắn sắc bén được tựa như ương thiếu một dạng. Loại ánh mắt này, đủ để chứng minh sự thái nghiêm trọng tính. Chỉ là để cho mọi người nghi hoặc chính là, Tần Vũ đã giết hết rồi hải ngoại chiến thần, tự tay sáng lập nghe rợn cả người đồ thần này. Còn có nguy cơ gì đây? Ngàn vạn người nhìn chăm chú một màn này, Long Thiên Trượng gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng, là thật, Lý Hạo, còn sống. Lý Hạo, còn sống. Ngắn ngủi năm chữ, lại giống như búa nặng một dạng, hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Một khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều ngưng trệ, hiện trường an tĩnh có thể nghe thấy nặng nề tiếng tim đập. Trước mắt của tất cả mọi người, theo bản năng xuất hiện một cái thích cười thanh niên gương mặt hình dáng. Và đối mặt bốn phương tám hướng địch nhân, hắn liều mạng cũng muốn ngăn trở bọn hắn. Rất nhanh, mọi người theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Khương Bạch Tuyết, trong đó bao gồm Vân Dĩnh Sơ. Chẳng ai nghĩ tới, Lý Hạo là mọi thứ bắt đầu ngọn nguồn. Khương Bạch Tuyết cũng trợn to hai mắt, ánh mắt run rẩy, chấn kinh đến không nói ra lời. Không nghĩ đến, khi đó Tần Vũ đã biết rõ Lý Hạo không có chết đều tin tức. Một khắc này, trong hình, Tần Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn đến Long Thiên Trượng nói ra, hắn tại đâu? Đây chính là tiếp theo ta muốn cùng ngươi nói. Long Thiên Trượng bình tĩnh nói, Cửu Châu an toàn bộ môn mấy ngày nữa kiểm tra đến một cái hải ngoại thần bí tổ chức, gọi là Vong Lượng. Vong Lượng đều thế lực đã thẩm thấu hải ngoại nhiều cái quốc gia cao tầng bên trong, những quốc gia kia đều người lãnh đạo tối cao và kiến trúc thượng tầng đều bị Vong Lượng khống chế, thậm chí người giết những cái kia Tây phương hải ngoại những chiến thần kia đều là Vong Lượng chế tạo ra. Ký. Nghe trong hình Long Thiên Trượng theo như lời nói, tất cả mọi người đều là trong lòng rung động, một cổ lạnh ý trong nháy mắt vét sạch tất cả mọi người toàn thân, linh hồn một khắc này dường như muốn thoát khỏi thể nội. Hải ngoại nhiều cái quốc gia đều bị cái tổ chức này khống chế, đây khái niệm gì? Tất cả mọi người bộ não bên trong theo bản năng hiện lên hình ảnh như vậy, một người cầm trong tay tận mấy cái dây nhỏ, khống chế bị thao túng tượng gỗ. Cái này Vong Lượng rốt cuộc là cái gì? Một khắc này, vô luận là Vân Dĩnh Sơ vẫn là Khương Bạch Tuyết cũng cảm nhận được một loại nghiền ngẫm cùng cực lạnh lẽo. Đặc biệt là Vân Dĩnh Sơ, nàng hiện tại là nữ chiến thần, cảm thấy đã quá đứng tại quyền lợi đỉnh phong, chính là nghe được câu này, nàng vẫn là từ trong thâm tâm cảm thấy nhỏ bé. Trong mắt tất cả mọi người cao cao tại thượng chiến thần kỳ thực không đáng kể chút nào. Có thể trong hình Tân Vũ nghe xong cái này khủng bố tin tức, thần sắc vẫn không có biến. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn, đôi mắt thâm thúy rất nhiều, cũng bền bỉ rất nhiều. Đây không phải là hắn muốn nghe. Ngay sau đó, Long Thiên Trượng thở dài, nói ra, Lý Hạo, khả năng cũng tại Vong Lượng bên trong. Lời này vừa nói ra, phong phát sóng trực tiếp hiện trường trong nháy mắt nổ. Vô số bạn trên mạng và hiện trường của chúng đều có trong nháy mắt kinh ngạc. Lý Hạo tại Vong Lượng. Kinh hãi nhất muốn thuộc Khương Bạch Tuyết, nàng ít ỏi dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Lý Hạo đã chết thời gian rất lâu, nàng chỉ biết là Lý Hạo chết tại Tần Vũ trong tay, không nghĩ đến sau lưng cư nhiên còn có tầng này nhân tố. Không, cái này không thể nào. Ta không tin. Khương Bạch Tuyết hai mắt thất thần, không ngừng được lảo đảo, thoạt nhìn có chút tan vỡ. Mưa bình luận tại lúc này triệt để làm nổ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lý Hạo cư nhiên ở đây sao tổ chức khổng lồ bên trong? Ta vẫn cho là hắn chết tại Tần Vũ trong tay, hắn tội không thể tha, còn có đây trọng đảo ngược. Các ngươi sẽ không muốn đi, tại Tây Phương Hải ngoại Tam Đại Chiến Thần xâm phạm thời điểm, chúng ta đã biết Tam Đại Chiến Thần phía trên kỳ thực là có người, khả năng chính là Vong Lượng tổ chức. Ta cũng muốn lên rồi, đúng là đã nói cái gì thí nghiệm. Nghiền ngẫm cùng cực ca. Một khắc này, hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Long Thiên Trượng chậm rãi chuyển qua cái ghế, vai diễn của hắn âm trầm có thể béo ra nước. Đem bên cạnh máy tính đưa cho Tần Vũ, xem một chút đi, vệ tinh thiên nhãn vô tới. Tần Vũ nhận lấy vừa nhìn, chỉ nhìn một cái, ánh mắt liền hung hăng chấn động một chút. Một khắc này, tất cả mọi người đều thấy được. Trong hình, có một người gò má rất giống Lý Hạo. Hai người cơ hồ giống nhau như lúc. Chương 39, lực lượng thần bí tham gia, tiếp mục ngừng. Thật sự chính là hắn. Phong phát sóng trực tiếp, mưa bình luận không ngừng, tất cả mọi người đều nhanh chóng váng. Hình ảnh chỉ có nháy mắt, rất nhanh, người kia liền quay đầu đi, sau đó liền nhấn chìm trong biển người mênh mông. Tính bằng đơn vị hàng vạn hắc y nhân, mang theo khí tức mục nát, phản phất thu hoạch sinh mạng tử thần. Mà phía sau bọn họ, là một nơi lửa cháy thôn trang, loáng thoáng có thể thấy từng cổ đã đốt thành đen nhẹm thời khô. Rất hiển nhiên, là kiệt tác của bọn hắn. Không rét mà run. Tất cả mọi người đều không rét mà run. Ai cũng không dám tin tưởng đây là thật. Không thể nào đâu. Có khả năng hay không, chỉ là dung mạo rất giống người, cũng không phải Lý Hạo. Có người không muốn tiếp nhận sự thật này, lừa mình dối người nói. Có khả năng này, nhưng mà giống như vậy hai người, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Loại này mưa bình luận nói chuyện, lập tức gặp phải rất nhiều người phản bác. Không có ai nguyện ý tin tưởng, Lý Hạo kia tiêu chí tính ấm áp nụ cười, còn có hắn vì cứu Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết, việc nghĩa chẳng từ nan giết vào trong đám người hình ảnh, thâm nhập trong lòng của bọn họ. hắn hẳn đúng là chính nghĩa, giống như nhà bên đại ca ca một dạng, bảo vệ so với hắn nhỏ yếu người, mà không phải đồ sát, máu lạnh, vô tình. Hình tượng khoảng cách quá lớn, lớn như mọi người đều không phân rõ, đây là Lý Hạo rồi. Đừng nói hiện trường người không tin, chính là trong hình Tần Vũ cũng không tin. Trầm mặc đã lâu, Tần Vũ mới mở miệng hỏi, đây là hắn sao? Long Thiên Trượng lắc đầu một cái, nói, không xác định, chỉ là gò má rất giống mà thôi. Đáp ứng Long Thiên Trượng là Trầm Mặc. Nhìn đến Trầm Mặc Tần Vũ, Long Thiên Trượng bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như là hắn đây, ngươi có nghĩ qua làm sao bây giờ sao? Những lời này, không khí ngưng kết được phảng phất thành băng. Long Thiên Trượng thời khắc này ánh mắt sắc bén giống như kiếm một dạng, đâm thủng tất cả mọi người nội tâm. Nếu quả như thật là Lý Hạo, ngươi phải là làm sao bây giờ? Những lời này không chỉ là tại hỏi Tần Vũ, còn đang hỏi trước màn ảnh tất cả mọi người. Nếu mà đứng tại thời khắc này là bọn hắn sẽ làm gì? Bỏ qua cho hắn, giết hắn, rất khó lựa chọn. Tí tách, tí tách. Vô luận là hiện trường, vẫn là hình ảnh hình chiếu, đều an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có nhẹ nhàng như tịch kim chỉ dây đi đi lại lại âm thanh. Một khắc này, vẫn là Trầm Mặc thanh niên, nói như linh chém sắt, ta sẽ giết hắn. Nhưng mà chính là một câu như vậy lời đơn giản, để cho tất cả mọi người mạc danh run sợ một hồi. Bởi vì, tất cả mọi người đều nhớ lại một lần làm nhiệm vụ trước, Tần Vũ cùng Lý Hạo giữa lẫn nhau nói, nếu có một ngày ta rơi vào hắc ám, ngươi nhất định phải giết ta. Khương Bạch Tuyết không còn hô hấp, lồng ngực phảng phất bị xé nứt một dạng, vô cùng đau đớn. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là thuận miệng một câu đùa giỡn, thật thành sự thật đây. Tần Vũ, ngươi là bởi vì Lý Hạo biến thành địch nhân, mới giết hắn sao? Vân Dĩnh Sơ gắt gao nắm chặt nắm đấm, răng cắn chặt. Thủ tốc tương tàn, thật sự là trên thế giới tàn khốc nhất sự tình. Tần Vũ có phải hay không bởi vì Lý Hạo rơi vào hắc ám, mới giết hắn, không có ai biết, nhưng mà, khả năng này rất lớn. Trong hình, Tần Vũ sắc mặt rất tĩnh lặng, nhưng mà ai cũng biết, lúc này nói ra những lời này, cần bao lớn dũng khí và cực lớn quyết tâm. Ít nhất, ở đây mỗi một vị quần chúng, tự hỏi là làm không tới. Rất tốt. Long Thiên Trượng đối với Tần Vũ trả lời rất hài lòng. Hắn nhìn đến Tần Vũ, trong lúc nhất thời, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Trước mắt của hắn, phảng phất lại xuất hiện một cái cầm đao thiếu niên, khi đó, hắn cũng là một bộ mặt không cảm giác bộ dáng. Thân ảnh của hai người chậm rãi trùng hợp, thời gian cực nhanh, đã từng thiếu niên, cũng rốt cuộc trưởng thành bộ dáng bây giờ. Long Thiên Trượng cổ họng đống núc nhích qua một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà lời đến khóe miệng, hắn vẫn là nuốt trở vào. Hắn thật không biết làm sao mở miệng. Cùng lúc đó, Thiên Kinh, tường đỏ. Mặc cho sơn hà mưa gió thay đổi thế nào, tường đỏ vẫn đứng sững sững. Tường đỏ sâu bên trong một căn phòng, bên trong đen kịt một màu, tất cả lão giả đều nhìn chằm chằm thời khắc này màn ảnh truyền hình. Trong hình, đã khứ thế lao thủ trưởng đang lọt vào trong Trầm Mặc, suy tính nên như thế nào mở miệng. Tiết mục quả nhiên truyền bá đến giờ phút này rồi, muốn không dối gạt được. Một vị lão giả yếu ớt thở dài, ánh mắt mang theo phức tạp. Cần kết thúc tiết mục sao? Lại một vị lão giả đầu hói mở miệng nói, giọng điệu âm u. Không có ai đáp ứng. Tất cả mọi người đều đang do dự. Cuối cùng, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía đầu não nhất một vị lão giả, hắn mới là cuối cùng người quyết định. Đã lâu, một tiếng yếu ớt tiếng thở dài vang dội. Âm thanh mang theo thâm sâu sự bất đắc dĩ. Ngừng tiết mục đi. Lúc này, tiết mục vẫn còn tiếp tục. Trong hình, Long Thiên Trượng rõ ràng còn có lời phải nói, Tần Vũ cũng lặng lặng đứng yên, không hề rời đi. Sau một khắc, giống như là quyết định cái gì quyết tâm một dạng, Long Thiên Trượng ánh mắt thay đổi. Thay đổi sắc bén, giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nhìn đến Tần Vũ, đang muốn mở miệng. Hiện trường tiết mục quần chúng cũng đều bình người hô hấp, mắt không hề nháy một cái nhìn đến. Đột nhiên, két một tiếng, hình chiếu hình ảnh thoáng cái thay đổi đen nhẹm. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì hình ảnh biến thành đen bộ dáng, cùng dần dần biến thành đen khác nhau, lần này là đột nhiên màn hình đen. Giống như máy tính chết máy một dạng. Xảy ra chuyện gì a? Nhìn thấy đang đặc sắc đâu, làm sao không có? Máy đo hư. Tiết mục tổ nhân viên kỹ thuật nhanh kiểm tra một chút a, làm ăn cái gì không biết. Có khả năng hay không là Tần Vũ sắp không xong rồi. Hình ảnh màn hình đen sau đó, mưa bình luận không ngừng. Tất cả mọi người đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đừng nói bọn hắn, tiết mục tổ người cũng một hồi ngây người. Băng Băng quay đầu nhìn về phía đạo diễn, ý tứ tại hỏi, ngươi để cho. Đạo diễn cũng trợn to hai mắt, lắc lắc đầu, biểu thị phủ nhận. Vậy làm sao? Băng Băng thần sắc có chút nóng nảy. Tiết mục tỷ lệ người xem vẫn là chuyện nhỏ, trọng yếu chính là lập tức tới ngay tháo gỡ Tần Vũ trọng đại bụng dạ lịch chính bước vào rồi, làm sao lại màn hình đen sao? Nhanh, đi nhanh kiểm tra thiết bị. Băng Băng lập tức gọi tới kỹ thuật công tác nhân viên. Chính là, kỹ thuật kiểm tra một vòng, vẫn là không có kiểm tra xảy ra vấn đề gì. Thiết bị không có vấn đề. Bệnh nhân thân thể cũng mọi thứ tốt đẹp. Rất nhanh, nhân viên y tế cũng đưa Tần Vũ kiểm tra tình huống, phát hiện tốt đẹp. Vậy vì sao? Thiết bị không thành vấn đề, thiết bị cũng không thành vấn đề, Tần Vũ tình huống thân thể cũng mọi thứ tốt đẹp, hình ảnh kia vì sao lại màn hình đen? Một khắc này, toàn bộ đoàn phim người cũng bối rối, không biết ra chuyện gì. Hiện trường, trên internet, quần chúng bắt đầu dần dần có chút nóng nảy. Thật sự nếu không khôi phục hình ảnh, tiết mục tổ trải qua nhiều kỳ mới tính tổng cộng tiếng đồn hình tượng, đem trong một đêm sụp đổ. Đồng nhiên, đạo diễn giống như là nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi. Hắn đối với Băng Băng nói, "Băng Băng, ngươi phát một đầu có liên quan Tần Vũ phản quốc tin tức, nội dung gì đều có thể." "Nga, tốt." Băng Băng rất nhanh phát một đầu, phát ra. Nhưng mà, kỳ quái tình huống phát sinh, vô luận nàng làm sao gửi đi, tin tức đều không phát ra được đi. Phản phất, nàng va chạm vào cái gì cấm kỵ một dạng. Băng Băng không phải người ngu, rất nhanh, nàng nghĩ tới cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. "Đạo diễn, chẳng lẽ nói?" Đạo diễn gật đầu một cái, thần sắc thay đổi đen như mực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, có vài người không nên mai một ở trong bóng tối. Tất cả liên quan tới phản quốc tặc Tần Vũ động thái tại lúc này toàn bộ bị xóa đi. Phản phất Tần Vũ cái tên này là cấm kỵ tựa như. Vì sao lại dạng này? Băng Băng trăm mối vẫn không có cách giải, lại không tin kỳ lạ thử nghiệm một lần, vẫn là kết quả giống nhau. Hơn nữa, lần này Trang nhảy ra ngoài một cái màu đỏ dấu chấm than. Phía trên nhắc nhở Băng Băng, tái phát bố đồng dạng tin tức, tài khoản đem làm phong cấm xử lý. Tại sao có thể như vậy? Băng Băng cầm điện thoại di động tay, đều run rẩy. Không nhịn được quay đầu lại, nhìn về phía đạo diễn, dùng ánh mắt hỏi thăm, tiết mục có nên hay không tiếp tục gieo xuống đi. Chủ trì cuộc đời đến bây giờ, nàng mới không có gặp qua chuyện như vậy. Có chút ký ức hình ảnh nhất định là màu đen, vô pháp thấy hết, phải bị xóa đi. Làm sao? Lúc này, Vân Dĩnh Sơ đi tới, dò hỏi. Hình ảnh đen nhèm quá đột nhiên, để cho tất cả mọi người đều không cách nào tiếp nhận. Rõ ràng, lập tức phải lộ ra ánh sáng Tần Vũ bụng dạ lịch trình quan trọng chuyển biến một màn này rồi, hình ảnh lại đột nhiên màn hình đen rồi. Đây là tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được, đặc biệt là Vân Dĩnh Sơ. Tần Vũ là trượng phu của nàng, ái chi thâm, hận chi thiết. Nàng là nghĩ đến nhất giải Tần Vũ bụng dạ lịch trình người. Đạo diễn cùng Băng Băng lại trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Từ hai người biểu tình, Vân Dĩnh Sơ nhìn ra cái gì, quay đầu liếc mắt một cái vẫn hôn mê Tần Vũ. Nàng đột nhiên lọt vào trong trầm mặc. Rất lâu, nàng ngẩng đầu, sắc mặt thản nhiên nhìn đến bọn hắn, là nguyên nhân gì, cứ nói đi, ta chính là vì kế tiếp một khắc mà sống. Một khắc này là cái gì? Là trận tướng. Vân Dĩnh Sơ không phải người ngu, người tại đây cũng đều không phải người ngu. Nghi thức xong tốt, máy tính thiết bị cũng bình thường, Tần Vũ thân thể cũng không có xuất hiện dị thường, hình ảnh hẳn tiếp tục gieo xuống đi, thế nhưng, hình ảnh lại không có cố màn hình đen rồi, nhất định có nguyên nhân không muốn người biết. Đạo diễn trầm mặc đã lâu, nhìn đến Vân Dĩnh Sơ nói ra, "Vân tiểu thư, nếu mà, ta là nói nếu mà, thơ của ngươi ngưỡng sụp đổ, ngươi biết làm sao bây giờ?" Đạo diễn không trả lời màn hình đen nguyên nhân, mà là hỏi một cái thoạt nhìn cùng tiết mục không liên quan vấn đề. Vân Dĩnh Sơ ánh mắt ngưng tụ, Băng Băng nuốt nước miếng một cái, tim phất lên tới cổ họng. Tín ngưỡng sụp đổ. Rất chịu tượng một cái từ ngữ. Nhưng mà, chỉ có nắm giữ tín ngưỡng người mới hiểu được bốn chữ này ý vị như thế nào. Vân Dĩnh Sơ tín ngưỡng là cái gì? Là thần châu đại địa, là đối với Tần Vũ báo thủ. Chính là nếu có một ngày, hết thảy đều là giả dối giả, làm như thế nào mà? Vân Dĩnh Sơ không biết, khả năng sẽ điên mất đi. Vân Dĩnh Sơ cười một tiếng, nói: "Đạo diễn thư thái, một khắc này, Băng Băng cảm thấy đạo diễn sắc mặt cũng thay đổi được thâm thúy nghiêm túc. Vân tiểu thư, chân tướng là không lớn hơn mọi thứ." Vân Dĩnh Sơ lần nữa lọt vào trong trầm mặc, lúc này, nàng đã hiểu cái gì. Vốn là, đảo ngược ký ức nhân sinh cái tiết mục này là không tồn tại, tiết mục thiết kế án vừa khảo hỏi thì tất cả mọi người đều cảm thấy hoang đường, cho rằng đó là không khả năng thực hiện, nhưng mà luôn có một nhóm người tin chắc, có đôi khi chúng ta mắt nhìn đến, cũng không phải thật, cần suy nghĩ, cần xuyên thấu qua đại não bản chất, đi phân tích cái gọi là ác nhân. Rốt cuộc là có phải hay không thật ác? Có đôi khi, đen không nhất định là đen, trắng cũng không nhất định là trắng. Đạo diễn âm thanh trầm thấp nói xong những lời này, bầu không khí mắt thường có thể thấy được ngưng động. Phát sóng trực tiếp đã trúng đường, nhưng mà phòng phát sóng trực tiếp cũng không có đóng kín, mà là một phiến màn hình đen, trang trịt mưa bình luận vẫn ở chỗ cũ không ngừng vương lòng đấy. Có người bất mãn, có người chửi mắng, cũng có người đang chất vấn. Bọn họ đều là một đám không rõ chân tướng quần chúng ăn dừa, bởi vì tai họa không có rơi vào trên người bọn họ, bởi vì gánh vác Cửu Châu đi tới người không phải bọn hắn, cho nên bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ ngồi trước máy vi tính, đứng tại đạo đức điểm chí cao bên trên, tùy ý mong mọi thứ, dạng này sẽ để cho bọn hắn cảm thấy có cảm giác thành tựu. Đạo diễn nghiêng đầu, nhìn đến những cái kia mưa bình luận cười nói, chúng ta đây ngăn tiết mục thành lập dự tính ban đầu, căn bản không thành kiếm tiền, mà là vì để cho những này không biết đen có phải hay không đen, trắng không phải trắng anh hùng bàn phím, ăn dưa đám người, học được bản thân phân biệt đúng sai thiện ác, cho nên để cho chân chính chân tướng nổi lên mặt nước. Cho dù là một ít có người hy vọng bị mai một chân tướng. Vân tiểu thư, ngươi hẳn đã minh bạch, hôm nay đây ngăn tiết mục phát ra, chính là đang cùng một ít người là địch. Đạo diễn tâm tình thoạt nhìn có chút kích động, âm thanh khàn khàn, lại tràn đầy lực lượng. Chúng ta đều là tiểu nhân vật, không có cùng bọn hắn là địch vô liếng, nhưng mà có vài người là không lẽ bị mai một trong bóng tối. Vân Dĩnh Sơ trầm mặc rất lâu, trong khoảng thời gian này, nàng ánh mắt từ mờ mịt biến thành kiên định, cuối cùng chiếu lấp lánh. Nàng ngẩng đầu nhìn trời một cái, cuối cùng hít sâu miệng một hơi, ngươi nói đúng, vô luận là dạng gì trận tướng, đều hẳn bị khai quật ra. Ngay cùng máy ký ức độc tâm người phát minh, hẳn nhận thức đi. Vân Dĩnh Sơ nhìn đến đạo diễn khuôn mặt, hỏi. Người sau gật đầu một cái, là nàng đem thiết bị cung cấp cho ta, đây mới khiến tiết mục bắt đầu, luôn có một nhóm kiên định tín nhiệm mình kẻ đần độn. Tiết mục vẫn chưa đến, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn ngưng phát hình. Thằng đến, Băng Băng khuôn mặt xuất hiện lần nữa đang vẽ mặt bên trong, tiết mục nhân khí lúc này mới gần như tăng lên. Băng Băng nói mau, tiết mục xảy ra chuyện gì, còn truyền bá không phát sao? Đúng vậy, lập tức chân tướng liền muốn vạch trần, sao sẽ không có đây? Nhìn khó chịu. Đây liền cùng đi bị kéo đến một nửa không có giấy một dạng đau bi a. Mưa bình luận có vẻ mười phần không kiên nhẫn. Băng Băng thoạt nhìn rất khẩn trương, đang suy nghĩ cho lời, lúc này, Vân Dĩnh Sơ xuất hiện tại trong màn ảnh, đối với Băng Băng nói ra, ta đến. Ta lại nói, thích hợp hơn. Vân Dĩnh Sơ đứng tại ống kính trước, trên thân quân trang huân chương cực kỳ dễ thấy. Ồ, Vân tiểu thư làm sao ra mặt? Lẽ nào là chuyện gì xảy ra sao? Tiết mục hiện trường quần chúng nhìn thấy Vân Dĩnh Sơ ra mặt, rồi rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Với tư cách Cửu Châu duy nhất nữ chiến thần, nàng mỗi một lần nói chuyện đều đại biểu quan phương. Các vị, tiết mục xảy ra chút tình trạng. Vân Dĩnh Sơ nhìn đến ống kính, trầm giọng nói ra, tình trạng nguyên nhân, mọi thứ cùng mọi người nghĩ một dạng, cũng không phải tiết mục trục trặc, mà là. Nói tới chỗ này, Vân Dĩnh Sơ bản thân cũng dừng lại. Sau đó lại nói đi ra, cần cực lớn dũng khí. Thậm chí, Vân Dĩnh Sơ làm xong lớp kín mình chức nghiệp đời sống chuẩn bị. Trái tim tất cả mọi người, ngay lúc này cũng treo lên. Hàng ngàn hàng vạn cặp mắt con ngươi, nhìn chòng chọc vào Vân Dĩnh Sơ. Hít sâu một hơi, nàng hay là nói ra. Có người, không hy vọng kế tiếp hình ảnh phát ra. Chương 41, vạn người huyết thư, chúng ta muốn trận tướng. Ẩm. Hướng theo Vân Dĩnh Sơ những lời này rơi xuống, giống như có người hướng hiện trường thất lạc một quả địa lôi, tất cả mọi người bị nổ được kinh ngạc. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, an tĩnh kim rơi cũng có thể nghe. Tất cả mọi người đều giống như nghẹn ngào một dạng, mở riêng mình ánh mắt, mặt đầy đều là bất khả tư nghị. Dần dần, hiện trường bắt đầu xuất hiện nhỏ bé tiếng hít thở. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiện trường mỗi một người đều là hô hấp dồn dập, trên cổ có gân xanh, tâm tim đập bịch bịch, dường như muốn nhảy ra cổ họng. Một khắc này, Vân Dĩnh Sơ bị toàn trường nhìn chăm chú. Vân Dĩnh Sơ khí khái anh hùng hừng hực trên gương mặt, lại mang theo vẻ ngưng trọng, áp lực tự nhiên mà sinh. Ta không nghe lầm chứ, tiết mục ngừng nguyên nhân, dĩ nhiên là có người không hy vọng tiết mục tiếp tục gieo xuống đi. Là ai? Là ai? Cái vấn đề này vừa ra, lại không có người dám trả lời. Tất cả mọi người đều cảm thấy, hiện trường phảng phất có một cái bàn tay vô hình, gắt gao nắm chặt cổ họng của bọn họ, không để cho bọn hắn lên tiếng. Ta vậy mà đánh hơi được mùi âm u. Cảm giác ta bị sai sao? Trước ta đã cảm thấy kỳ quái, thiết bị không có hỏng, mạch điện thiết bị cũng là tốt, Tần Vũ thân thể của mình tình huống cũng không có xuất hiện tình trạng, hình ảnh làm sao lại đình chỉ đây? Nhất định có người vì nhân tố huyên náo đi vào. Có người không hy vọng kế tiếp hình ảnh truyền tin. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh muốn vi kéo dài lát nữa, rất nhanh, trên internet mưa bình luận như là bom nổ. Nhưng lại không bao lâu, dần dần, có người đem phát ra ngoài mưa bình luận rút về rồi. Có người sợ. Trên internet tất cả liên quan tới Tần Vũ chủ đề đều bị phong cấm rồi. Hiện trường có quần chúng lấy điện thoại di động ra, lại bạo xuất một đầu tin tức. Lần này hiện trường nổ lợi hại hơn, một loại vô hình khủng hoảng cảm giác lan ra tại đây. Bởi vì nhân tố can thiệp, chúng ta hết cách rồi, nhưng mà, chúng ta cái tiết mục này ý nghĩa chính là hy vọng đem chân thật nhất chân tướng nổi lên mặt nước, chân tướng cao hơn mọi thứ. Băng Băng cũng bất cứ giá nào, lớn tiếng nói. Vân Dĩnh Sơ cùng Băng Băng rối rít lên tiếng, đến mức này, mọi người cũng đều lòng biết rõ. Hiện trường rối rít lọt vào trầm mặc, không có một câu âm thanh. Chấn kinh, chấn động, tức giận. Lại có người không hy vọng tiết mục tiếp tục gieo xuống đi. Đây là mọi người chấn kinh. Không hy vọng tiết mục tiếp tục gieo xuống đi người ai cũng biết, nhưng lại không dám nói. Đây là mọi người chấn động. Không hy vọng tiết mục gieo xuống đi, là đang giấu giếm cái gì không? Đây là mọi người nộ. Hiện trường sôi trào, giống như một nồi sắp nấu sôi nhảy vọt lên cao thủy. Không khí nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt, ở chỗ này mỗi một người đều nhịp tim hô hấp tăng tốc, sắc mặt đỏ lên, rõ ràng rất muốn lớn tiếng gầm hét, nhưng lại không biết nói cái gì. Tần Vũ là người người muốn trừ diệt phản quốc tặc. Mỗi một người đều là thẩm phán giả. Nhưng mà, khi Tần Vũ ký ức hình ảnh ra ánh sáng một khắc này, vô số người tâm lý đều là nảy sinh ra một loại bi ai cảm giác. Chỉ vì, tất cả hiện ra ở mọi người trong tâm hình ảnh, không có một bộ là để bọn hắn tức giận. Ngược lại, chấn động, cảm thán, dạng này một cái có máu có thịt, bền bỉ nam nhân hình tượng, sống động tại chỗ có người trong lòng. Hắn nên trở thành anh hùng. Lại như vậy ngã vào hắc ám, khiến người thổ thức. Bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lập tức phải đến công bố, nhưng bởi vì nhân tố gặp phải quá nhiều, dạng này, thật cam tâm sao? Hắn là trượng phu của ta cho Cửu Châu, cho nhân dân mang đến tai nạn khổng lồ, thân là thê tử của hắn, ta, khó tác nó liền, tại đây, ta xin lỗi mọi người, sám hối. Vân Dĩnh Sơ âm thanh, vô số người ánh mắt nhìn soi mói, nàng cúi người xuống, hướng về ống kính cúi người. Lúc này, mọi người chú ý tới, Vân Dĩnh Sơ không người thì, có từng giọt nước mắt rớt xuống. Nàng khóc. Túi đầu, mọi người mới nhìn không đến nàng khóc bộ dáng. Ta biết, mặc kệ ta làm gì sao, đều khó đền bù lỗi lầm của hắn, nhưng mà, thân là thê tử của hắn, ta muốn thấy nhìn đoạn đường này, rốt cuộc là đi như thế nào tới, hắn, đến cùng trải qua cái gì. Tin tưởng, tất cả đang vẽ trước mặt các vị, cũng muốn biết, cho nên bây giờ hiện ra tại trước mặt chúng ta, có hai con đường, thứ nhất, tắt điện thoại di động cùng máy tính, tiết mục kết thúc, chúng ta nói lời tạm biệt, thứ hai, hết mình một chút lực lượng, hô hào người bên cạnh, hết khả năng tạo áp lực, để cho tiết mục khôi phục. Hiện trường vốn là yên lặng ngắn ngủi. Không biết là ai trước tiên ngẩng đầu lên, có người cao giọng hô một câu, chúng ta muốn chân tướng. Chân tướng cao hơn mọi thứ. Chúng ta muốn chân tướng. Chân tướng cao hơn mọi thứ. Chân tướng cao hơn mọi thứ. Rất nhanh, khi chỉnh tề như một âm thanh xẹt qua bầu trời đèn nhánh, hình thành hồi âm, thật lâu không tiêu tan, Vân Dĩnh Sơ cười. Phòng phát sóng trực tiếp cũng là phát động lâu ngày không gặp vạn người huyết thư. Khẩn cầu hình ảnh, tiết mục tiếp tục phát ra. Vào giờ phút này, nhà nhà đốt đèn. Toàn quốc các nơi góc, vô số người cầm lên điện thoại di động, nhìn thấy tiết mục một màn này. Hình ảnh màn hình đen cuối cùng một màn, Tần Vũ mặc quân trang thì hình ảnh giống như là cấn, thâm sâu khắc ở trong lòng tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều lâm vào thâm sâu trong trầm mặc. Một cổ không cam lòng, xông thẳng mà lên. Không, không nên dạng này. Đi qua từng bức họa, giống như phong trường cỏ dại, tại chỗ có người trong lòng dâng lên, vô số người, trong tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Có một số việc, không nên là như vậy. Cái này nên trở thành anh hùng người, đến cùng vì sao, biến thành như bây giờ. Tất cả mọi người, cũng muốn đi vào nội tâm của hắn thế giới, xem rõ ngọn ngành. Con trẻ thì Tần Vũ, trưởng thành sau đó Tần Vũ, trở thành trong quân chiến thần thì Tần Vũ, hắn từng nhen nhóm qua vô số người trong tâm ánh sáng. Một khắc này, vô số người đều rơi lệ rồi, vì sao khóc, bọn hắn cũng không biết. Có lẽ, bởi vì anh hùng vẫn lạc. Cũng bởi vì, trong tâm tín ngưỡng sụp đổ yên diệt. Có lẽ, tại làm sao một ít nhân tâm bên trong, bọn hắn làm sao cũng không muốn tin tưởng, Tần Vũ thay đổi. Chúng ta muốn chân tướng cao hơn mọi thứ. Chúng ta muốn chân tướng cao hơn mọi thứ. Rất nhanh, trên internet vang lên thanh âm như vậy, một phương mới áp lực đang không ngừng tích lũy, tinh tinh chi hỏa có thể hứng cực, cuối cùng sẽ trở thành núi thở biển gầm, làm trên phương người cảm thấy áp lực. Cảm ơn. Vân Dĩnh Sơ hướng về phía ống kính, túi người chào thật sâu. Ra ra, vì sao lại bộ dáng như vậy nha? Trong đám người, một cái mại thanh mãi khí tiểu nữ hài chỉ đến hiện trường, hỏi. Lão giả cũng lau một cái khỏe mắt nước mắt, bởi vì quần chúng là người, quần chúng cũng có cảm tình, bọn hắn không tin anh hùng sẽ vỡ lạc. Có chút chân tướng không lẽ bị mai một, có vài người cũng không phải hưởng phí chết đi. Chuyện siêu hay. Chương 42, cưỡng bức áp lực, tiết mục mở lại. Trên internet hô hấp càng ngày càng nhiều, thi hành áp lực càng ngày càng lớn. Đảo ngược ký ức nhân sinh tiết mục ngừng, nhưng mà đám khán giả rối rít không nguyện rời đi, vẫn canh giữ ở trong trực tiếp. Đang online số người không chỉ không có hạ xuống, ngược lại trình lên thăng khuynh hướng. Cùng lúc đó, mỏng manh bình đài, thứ nhất thiệp đang lấy hết sức nhanh chóng tốc độ con đường thành sao đến, vô luận là đọc số lượng, vẫn là bình luận, điểm khen, gửi cho, đều tại rõ rệt tăng lên. Thiệp tên gọi, hắn bị đẩy xuống tội ác. Bên trong lưu loát, liên tiết mục tổ gặp phải sự tình, phát ra quan điểm của mình. Tại không thành Tần Vũ tắm dưới tình huống, hắn cho rằng sau lưng ắt phải có người vì nhân tố đang can thiệp hắn. Bên trong có một câu nói, cùng đạo diễn nói rất giống. Chính nghĩa cùng tà ác định nghĩa, rốt cuộc là cái gì? Chính nghĩa người, thì nhất định là chính nghĩa sao? Người tà ác, thì nhất định là tà ác sao? Trong bài bột còn đặc biệt liệt kê ra rồi phía trước mấy đợt tiết mục xuất hiện một cái tội phạm giết người, thê tử của hắn nữ nhi tao ngộ tai nạn xe cộ, rõ ràng hắn đã bỏ đi truy cứu trách nhiệm, chỉ muốn nhường vợ nữ kinh qua tay thuật tốt, thế nhưng khổng lồ tiền giải phẫu áp tới hắn không thở nổi. Sự cố tài xế có tiền, lại không nguyện gánh vác một phân tiền, chỉ vì cấp trên có người, cuối cùng hắn đã giết sự cố tài xế cả nhà. Kẻ giết người, thật sự là ác sao? Người bị giết, thật sự là người bị hại sao? Vì sao không thể là làm hại người? Trong bài post đưa ra dạng này nghi hoặc. Đối với thê tử nữ nhi lại nói, cái này kẻ giết người là anh hùng. Có phải hay không, cũng có thể tiếp tục dùng đến đối với Tần Vũ thẩm phán bên trong đi đây. Bản này thì hot, không ngừng căng vào đấy. Lúc này, tiết mục tổ hiện trường, tất cả nhân viên làm việc vẫn còn tại hiện trường. Đám khán giả cũng không có người nào rời khỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm màn hình đen hình ảnh. Bọn hắn hy vọng hình ảnh có thể ở sau một khắc khôi phục bình thường. Cũng có từng đạo phức tạp, thương tâm, khổ sở ánh mắt rơi vào hôn mê Tần Vũ trên thân. Lúc này, Tần Vũ lồng ngực chính tại hơi nhấp nhô, biểu dương ra lúc này hắn không bình tĩnh. Bên ngoài mọi thứ, hắn đều nhìn ở trong mắt. Trong đầu chấn kinh trị đã tích lũy đến một con số khổng lồ. Nhưng mà, Tần Vũ còn chưa đầy đủ. Hắn còn muốn tiếp tục thu thập. Tất cả bởi vì hắn mà chết người, được sống. Đó là thân nhân, là bằng hữu, là chí thân. Vì những người này, cũng vì chỗ tội, hắn thả mình bị chết. Một khắc này, Tần Vũ liều mạng nhớ mở mắt ra. Trong đầu, hiện lên những người này tướng mạo. Nữ nhi Tư Quy dáng vẻ khả ái, lúc còn sống, nàng nhất dính đúng là Tần Vũ. Cha nuôi kia uy nghiêm lại từ ái ánh mắt, giống như núi cao hùng vĩ. Đại ca Lý Hạo kia tiêu chí tính ấm áp nụ cười. Các ngươi bởi vì ta mà chết, ta có lỗi với các ngươi. Nhưng ta xứng đáng toàn bộ Cửu Châu. Vì những người này, cũng vì chính hắn, trong đầu tất cả trải qua hình ảnh, nhất thiết phải tiếp tục gieo xuống đi. Vân Dĩnh Sơ, Khương Mạch Tuyết, một khắc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình đen hình ảnh, chờ đợi đến kỳ tích xuất hiện. Cùng lúc đó, tường đỏ sâu bên trong, lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tất cả mọi người nhìn đến thời khắc này tiết mục nhóm tranh mặt, lọt vào trầm tư. Đặc biệt là đầu não nhất một người, chau mày. Hắn là thay thế đã khứ thế lao thủ trưởng, hiện chiến bộ người đứng đầu, Thái Công Minh. Phía dưới, một vị lao giả yếu ớt thở dài nói, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp Tần Vũ sức ảnh hưởng, mọi người đều tụ chung một chỗ, véo thành một cổ dây thường a, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn cư nhiên cười lên. Rõ ràng là làm cho này chuyện mở ra sẽ, vị lao giả này cư nhiên cười lên. Cười cười, nước mắt liền đi ra. Lao Thái a. Lại một vị lao giả ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Công Dân, lại cười nói, trước ta nói, ngừng tiết mục, không chỉ không che giấu được, ngược lại sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, ngươi nhất định phải tuân thủ ngàn trượng di chí, đem điều bí mật này dẫn vào trong quan tài. Ngươi xem, hiện tại còn mang vào chưa? Một cục cứt chuột, hại hỗn loạn, Kỳ Long Uy đã chết. Tần Vũ hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, loại thời điểm này, liền công khai đi. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, lừa gạt cũng không đạt được. Phía dưới các lão giả, rối rít mở miệng, loại cục diện này, ngược lại là bọn hắn tình nguyện nhìn thấy. Thái Công Dân còn do dự, thần sắc âm tình bất định, một hồi biến đổi. Nhìn đến càng lúc càng kịch liệt dư luận âm thanh, hắn rốt cục vẫn phải buồn bã thở dài, vậy được rồi, để cho tiết mục mở lại đi. Đương nhiên, vì lo nghĩ lại cục, ngươi phái Vinh Quang Nhi tử đi qua tiết mục hiện trường đi, cho thấy một hồi lập trường của chúng ta, vĩnh viễn cùng bọn họ đứng ở chung một chỗ. Phải phái Long Phi đi không? Tất cả lão giả rối rít chấn kinh. Trần Quang Linh, cái tên này nếu mà ném đến bên ngoài, ắt sẽ dẫn tới hành động to lớn. Bởi vì hắn là Cửu Châu khoa nghiên bộ môn quốc sĩ, nhân tài kiệt xuất. Cửu Châu chính là bởi vì có bọn hắn, khoa học kỹ thuật mới có thể phát triển như vậy. Không chỉ như thế, Trần Quang Linh vẫn là đời thứ 5 chiến đấu cơ sáng chế người, Tần Vũ đồng sự. Không có ai biết rõ, Tần Vũ giải ngũ sau đó cũng không có triệt để giải ngũ, mà là sống động đến một địa phương khác, Cửu Châu nghiên cứu khoa học cục. Tần Vũ, Tần Hi Nhi hai huynh muội bao lãm Cửu Châu nghiên cứu khoa học cục các hạng trẻ tuổi nhất sáng chế ghi chép. Thái Công Dân cười cười, Tần Vũ phản quốc một khắc này, Vinh Quang không phải tức giận nhất sao? Hừm, Vinh Quang là thất vọng nhất ấy, còn vì vậy mà bị chọc tức thân thể, hiện tại lấy người thực vật trạng thái nằm ở Thiên Kinh đệ nhất trong thành phố trong bệnh viện. Để cho Vinh Quang nhi tử đi thôi. Thái Công Dân phất tay một cái. Tòa án cao nhất hiện trường, liên quan tới Tần Vũ thẩm phán còn không có kết thúc. Dựa theo song phương ước định cẩn thận, tung ra song Tần Vũ ký ức hình ảnh, tòa án mới có thể để cho cuối cùng thẩm phán kết quả. Nhưng là bây giờ tiết mục hình ảnh ngừng, cái này khiến song phương cũng rất khó xử lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người như đứng đống lửa, cũng không ai biết tiết mục đến cùng có thể khôi phục hay không. Tuy rằng trên internet huyên náo rất hung, áp lực cũng khá lớn, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là không chắc chắn. Tí tách, đột nhiên hình ảnh màn ảnh lóe lên một cái, giống như có cái gì hình ảnh xuất hiện. Ân, âm thanh tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng vẫn là để cho tất cả mọi người đều nghe được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lên tinh thần, theo bản năng nhìn về phía màn ảnh, chỉ thấy nguyên bản đen nhèm hình ảnh từng bước có hình ảnh hình dáng, tuy rằng còn rất nhỏ bé, nhưng vẫn là để cho tất cả mọi người trong lòng dâng lên hy vọng. Hình ảnh thật giống như khôi phục. Chương 43, nội tâm độc thoại, ta nên bỏ vứt bỏ sao? Đen nhèm hình ảnh rốt cuộc nhiều hơn một tia tia sáng, giống như vô số người khói mù trong lòng bị xé nứt, một đạo chiếu sáng sáng lên trong tâm. Nhưng mà hiện trường cũng không có người vui vẻ, bầu không khí vẫn như cũ không khí trầm lặng. Loại cảm giác này giống như hám sâu một phiến trong ao đầm, kịch liệt hơn vùng ấy, run rẩy, chỉ có thể càng ngày càng chìm xuống, vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể giống như pho tượng một dạng chìm xuống, chờ chết. Mọi người còn nhớ rõ tiết mục vì sao lại đình chỉ? Có người không hy vọng tiếp theo Tần Vũ nội tâm ký ức hình chiếu xuất hiện, nói rõ có cái gì không thấy được ánh sáng bí mật. Điều bí mật này cuối cùng đưa đến một cái anh hùng bất lạc, rơi vào hắc ám. Cũng là điều bí mật này sáng lập ra một cái sinh mệnh có giác, đối với mình đồng bào huy động đồ đao đao phủ. Một cái thể nội chạy cửu châu đại địa huyết, chính là hành tẩu trên thế gian ác ma. Ta nguyên tưởng rằng đây là một cái người biến hóa sản vật, dù sao không có người nào là nhất trần không đổi, hiện tại ta mới hiểu được, có khả năng là kiến trúc thượng tầng tham gia nhân tố ở bên trong. Ai, ta có chút không dám nhìn tiếp rồi. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Ký ức hình chiếu chính thức trước khi bắt đầu, có mấy đoạn ký ức không trọn vẹn chợt trở về, trong đó một đoạn vừa vặn kết nối với cắt đứt phía trước một màn kia. Từ ảnh vệ đi ra ngoài học viên, bọn hắn cuối cùng đều sẽ hướng đi riêng mình lĩnh vực, duy nhất cùng chung điểm, đó chính là bọn họ xử lý nghề đều không thấy được ánh sáng, sống ở cái bóng bên dưới. Rất khó tưởng tượng, Tần Vũ có phải hay không cuối cùng cũng đi lên con đường này. Hướng theo từng đầu mưa bình luận chiếm cứ màn ảnh, cũng chiếm cứ tất cả mọi người ánh mắt. Toàn bộ tiết mục hiện trường, áp lực, ngưng trọng bầu không khí bị đẩy tới cao chiều. Quần chúng không phải người ngu, lúc này tiết mục đột nhiên cắt đứt, nhất định là muốn giấu giếm cái gì. Mỗi cái lĩnh vực cuối cùng đi thông phương hướng là quan đạo cấp độ, lại thân cư cao vị người, cũng có thể trở thành quân cờ. Hô. Vân Dĩnh Sơ cùng Khương Bạch Tuyết đồng thời hít một hơi thật sâu, lại thở ra. Các nàng trước giờ chưa từng có khẩn trương, đặc biệt là Vân Dĩnh Sơ. Trời biết nói ra trước lời nói kia cần bao lớn dũng khí, nàng chiến thần thân phận vô cùng có khả năng bị triệt tiêu. Liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy, cũng muốn để cho chân tướng lộ ra ánh sáng, không có ai biết rõ nàng tâm tình của giờ khắc này có bao nhiêu phức tạp. Nếu như là Tần Vũ mình phản bội, như vậy nàng không biết thương hại, nàng nhiều năm qua nỗ lực cũng là vì một khắc này. Nhưng nếu mà hết thảy các thứ này có thượng tầng nhân tố tham gia, như vậy nàng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn sửa lại án xử sai. Không chỉ là vì Tần Vũ, càng vì mình. Liên dạng này, tại loại này khẩn trương, phật phòng lo sợ bầu không khí phía dưới, hình ảnh lại lần nữa hiện ra. Mơ mịt hành lang, có vẻ sâu u, một đạo cao ngất, lại có vẻ có chút tịch liêu bóng lưng từ từ đi xa. Là Tần Vũ. Hình ảnh đi xa, bên cạnh kia đỏ tươi cờ hiệu vạn phần nổi bật. Thoạt nhìn, Tần Vũ đã kết thúc cùng Long Thiên Trượng đối thoại, ly khai tường đỏ. Mưa bình luận, nhất thời cũng lên. Xảy ra chuyện gì? Hình ảnh làm sao lướt qua? Lão thủ trưởng, nói với hắn cái gì? Không biết ta, chẳng lẽ còn là bị phía trên xóa đi sao? Cảm giác không giống. Bên ngoài nhân tố hẳn cưỡng bức áp lực, bị thủ tiêu rồi, ta cảm giác hẳn giống như tiết mục ngừng thời điểm, Tần Vũ trong hình ký ức cũng tại tiếp tục đi, vừa vặn hồi ức qua mấu chốt nhất nội dung. A, vậy chúng ta ha chẳng phải là bỏ lỡ? Long Thiên Trượng đến cùng Tần Vũ nói cái gì a? Không chỉ là mưa bình luận, hiện trường người xem tâm tính cũng có chút sụp đổ. Dù sao đợi lâu như vậy, đều không đến lúc mấu chốt nhất tin tức. Mọi người không nên gấp, đây cũng là lao thủ trưởng cùng Tần Vũ đưa ra bí mật gì nhiệm vụ, quyền quyết định tại Tần Vũ trên tay, chúng ta còn có thể tiếp tục căn cứ vào đọc đến ký ức hình ảnh, suy đoán ra lão thủ trưởng đến cùng Tần Vũ nói cái gì. Vân Dĩnh Sơ đúng lúc lên tiếng. Sao động con chúng, lúc này mới an định lại. Trên tấm hình, đột nhiên nhiều hơn một đi rõ ràng tự. Đó là Tần Vũ nội tâm độc thoại. Bang bang vội vàng nói. Tất cả mọi người ngưng thần nín thở, nhìn chăm chăm nhìn kỹ. Từng bước nét chữ, giống như gõ bàn phím một dạng xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Ta nên đi sao? Những này, ta nên bỏ vứt bỏ sao? Thật có thể vứt bỏ sao? Ba câu nói, ba câu độc thoại. Giống như chìm vào thần không thấy đáy thâm hải tựa như, mãnh liệt do dự, mờ mịt, do dự, xuyên thấu qua hình ảnh, giống như nghẹt thở một bản phà vào mặt. Tất cả mọi người đều có thể cảm thấy Tần Vũ do dự, không buông bỏ và phẫn nộ. Long Thiên Trượng, đến cùng Tần Vũ nói cái gì? Nên đi sao? Đi nơi nào? Phải vứt bỏ là ai? Nhìn đến đây, nếu như là thường ngày tiết mục, hẳn đã đến cuối, mọi người cũng chân chính vạch trần rồi phạm nhân chân chính nội tâm, thế nhưng, liên quan tới Tần Vũ, mọi người vẫn một mảnh trống rỗng. Không chỉ không có tháo gỡ bí ẩn, ngược lại nghi ngờ càng nhiều. Mọi người nóng nảy, bất an, nhưng mà không có một người rời khỏi. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà ai cũng rõ ràng, Tần Vũ bụng dạ lịch trình thay đổi, có lẽ ngay một khắc này. Ngươi đi đâu? Thư Quy nhìn ngươi thật lâu không có trở về, một mực khóc. Hình ảnh nhất chuyển, Tần Vũ đã trở lại ra, đã thành vợ người ta Vân Dĩnh Sơ đang ôm lấy nữ nhi, mặt đầy kỳ quái hỏi. Không có đi đâu. Tần Vũ cười cười, che giấu đi qua. Vân Dĩnh Sơ mày nhíu lại đến, đang muốn hỏi cái gì. Tần Vũ lại nói, đúng rồi, mấy ngày sắp tới, ta có thể sẽ rất bận, ngươi giúp đỡ mang một hồi Thư Quy. Rất bận? Bận rộn cái gì? Vân Dĩnh Sơ chân mày nhíu sâu hơn. Có thể Tần Vũ nhưng cái gì đều không có giải thích, chỉ là bỏ lại hai chữ: công tác. Khi đó Vân Dĩnh Sơ, tuy rằng kỳ quái, nhưng lại không có hoài nghi. Bởi vì yêu, nàng đối với Tần Vũ là tín nhiệm vô điều kiện. Mưa bình luận ngay lúc này nổ tung. Đến, đến, hắn quả nhiên thay đổi. Các tỷ muội phải nhớ kỹ, nếu mà một cái nam nhân không yêu ngươi rồi, mới bắt đầu phản ứng, nhất định là hắn sẽ trở nên rất bận. Hắn thật sự là tại bận rộn làm việc sao? Hắn giải ngũ sau đó công tác là cái gì? Kèm theo hai vấn đề này ném ra, cơ hồ tất cả mọi người đều xác định, bắt đầu từ nơi này Tần Vũ tựa hồ thay lòng. Thậm chí Tần Vũ giải ngũ sau đó công tác là cái gì, nằm ở thượng đế thị giác mọi người cũng không biết, chớ nói chi là khi đó Vân Dĩnh Sơ rồi. Lúc này, Vân Dĩnh Sơ cũng tựa hồ nhớ lại một màn này, vô luận ánh mắt cùng sắc mặt đều thay đổi lạnh lùng, giống như băng xuyên một dạng. Hiển nhiên, nàng lúc này cảm nhận được Tần Vũ biến hóa rất nhỏ. Nếu mà có thể, nàng suy nghĩ nhiều cùng đi qua mình trò chuyện. Hình ảnh rất nhanh cho đến một nơi phong bế phòng thí nghiệm, xuyên qua ở bên trong nam nam nữ nữ đều mặc áo khoác trắng. Nơi này là Cửu Châu Nghiên cứu Khoa học sân, hội tụ toàn quốc các nơi đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật nhân tài, có cực cao chiến lược ý nghĩa. Ca, đã lâu không gặp. Một tiếng mang theo dí dỏm tiếng cười đột ngột vang dội. Chương 44, lúc đầu hắn là quốc sĩ. Âm thanh chung một dạng tiếng cười vang dội, phảng phất xuân tháng ba gió thổi qua trái tim, trước đây tất cả áp lực suy đoán đều không thấy. Trong hình xuất hiện một cái như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc một dạng nữ tử, đồng dạng mặc cả người trắng áo dài, thoạt nhìn cũng là nghiên cứu khoa học viện khoa học gia. Đã từng thiếu nữ đã hoàn toàn nảy nở, ngũ quan xinh xắn đoan chính được sắp xếp cùng nhau, để cho người nhìn như gió xuân ấm áp. Tóc thật dài lược thành cao đuôi ngựa, đây là hắn trong trí nhớ muội muội. Từ biệt, đã có 10 năm. Gặp lại thì, Tần Hy Nhi đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Đáng quý hơn chính là, nàng vẫn là Cửu Châu viện nghiên cứu trẻ tuổi nhất khoa học gia. Người máy cường đại a. Ca ca là Cửu Châu cao nhất ngũ tinh chỉ huy, muội muội là Cửu Châu nghiên cứu khoa học viện khoa học gia. Xem ra, tại chúng ta không nhìn thấy địa phương, muội muội cũng tại nỗ lực, nếu vô pháp mặc vào quân trang, bảo vệ quốc gia, vậy liền mặc vào bạch y đi, khoa học kỹ thuật cường quốc. Còn nhớ rõ sao? Các nàng hai huynh muội đều là với nhau Thái Dương. Tần Hy Nhi giống như ấm áp gió xuân một dạng, xuất hiện một khắc này, mưa bình luận rõ ràng rất nhiều. So sánh với đối với ca ca Tần Vũ đả kích, đám bạn trên mạng đối với cười lên giường như thiên sứ Tần Hy Nhi, chính là vô hạn tha thứ. Tần Hy Nhi có thể lấy cái tuổi này bước vào Cửu Châu nghiên cứu khoa học sân, đủ để chứng minh thiên phú của nàng và khắc khổ. Ca ngươi là đến xem ta sao? Nhìn thấy Tần Vũ, Tần Hy Nhi cười rất là vui vẻ, ánh mắt cong thành trăng non. Tần Vũ lại cười lắc lắc đầu, ta tới nơi này có chuyện, thuận tiện xem ngươi một chút. Có chuyện? Có chuyện gì? Tần Hy Nhi cảm thấy rất ngờ vực. Không chỉ Tần Hy Nhi nghi hoặc, tất cả thấy một màn này người đều một hồi ngây người. Tần Vũ đến Cửu Châu nghiên cứu khoa học sân, có thể có chuyện gì? Vào trong sẽ biết. Tần Vũ cười nói. Nhìn ra được, nhìn thấy muội muội, Tần Vũ cũng rất vui vẻ. Hai huynh muội cứ như vậy bước vào Cửu Châu nghiên cứu khoa học sân. Tần quốc sĩ tốt, gặp qua quốc sĩ. Tần Vũ bước vào Cửu Châu nghiên cứu khoa học viện một khắc này, nghiên cứu khoa học trong nội viện tất cả khoa học gia đều buông xuống trong tay công tác, cảm thấy kính nể. Tất cả Cửu Châu nghiên cứu khoa học viện khoa học gia một khắc này tề thành kêu lên cái kia khiến người phấn chấn danh xưng. Trong lúc nhất thời, quốc sĩ âm thanh vang vọng toàn trường. Âm thanh chí cao vô thượng, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều mang sùng bái. Tần Hy Nhi bối rối. Tất cả quan sát một màn này quần chúng bạn trên mạng cũng bối rối. Vân Dĩnh Sơ cùng Khương Bạch Tuyết càng là khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời cũng nghe được vào mê. Quốc sĩ, cái nam nhân này không chỉ là Cửu Châu trẻ tuổi nhất ngũ tinh chỉ huy, vẫn là Cửu Châu nghiên cứu khoa học viện quốc sĩ. Tin tức này, tất cả mọi người vẫn là tại lúc này biết, vẻ rung động, nổi ở nói nên lời. Mưa bình luận tại lúc này, triệt để nổ. Ta không nghe lầm chứ? Quốc sĩ? Hắn cư nhiên là quốc sĩ? Ta nhất định là đang nằm mộng, đây là quốc sĩ a, quốc gia trao tặng viện sĩ danh xưng. Ra đi, để cho người ghét cay ghét đáng phản quốc tặc, cư nhiên là quốc sĩ. Không có ai nguyện ý tin tưởng, cho dù Vân Dĩnh Sơ với tư cách Tần Vũ thế tử, đều hết sức bất khả tư nghị. Quốc sĩ là áp đảo khoa học gia bên trên xưng hô, có bao nhiêu khó khăn thu được, tất cả mọi người đều rõ ràng. Có thể Tần Vũ lại giữ yên lặng thu được quốc sĩ danh xưng, này làm người kinh hãi. Ngay cả Tần Hy Nhi cũng không dám tin tưởng, ca, người là quốc sĩ. Tần Hy Nhi cảm giác mình đã đủ không dậy nổi, cũng là mới Cửu Châu nghiên cứu khoa học sân một cái thực tập khoa học gia mà thôi, ca ca, cư nhiên là quốc sĩ. Đột nhiên, Tần Hy Nhi hoặc như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt thoáng cái xuất hiện tia sáng kỳ dị, ca ta nhớ ra rồi, sáng sớm viện trưởng thông báo tất cả mọi người, lát nữa sẽ đến một vị thân phận không thể bị phơi bày ra quốc sĩ, không phải là ngươi chứ? Đối mặt muội muội hỏi thăm, Tần Vũ chỉ là cười gật đầu một cái. Ầm. Tần Vũ gật đầu sát na, mưa bình luận triệt để đến cuồng. Trời ơi, thật là quốc sĩ. Cửu Châu trẻ tuổi nhất quốc sĩ. Hán, dựa vào cái gì a? Còn không phải bình thường quốc sĩ, thân phận của hắn là tại hiệp nghị bảo mật trong phạm vi. Giữa lúc mưa bình luận không ngừng hiện ra lúc đến, trong hình cũng rất mau ra hiện một người trung niên người. Hắn cũng mặc lên màu trắng nghiên cứu phục, nhưng mà rất hòa ái. Thấy rõ người trung niên này tướng mạo, đám khán giả trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hán, hắn không phải đã nằm viện nhiều năm Trần Quang Vinh quốc sĩ sao? Đúng. Trần Quang Vinh quốc sĩ đối với Cửu Châu làm ra cống hiến to lớn, trong đó chúng ta Cửu Châu đời thứ 5 chiến cơ, đời thứ 6 chiến cơ, đời thứ 7 chiến cơ đều là hắn phát minh. Đáng tiếc là đời thứ 5 chiến đấu cơ hạch tâm đồ họa tiết lộ rồi, biết rõ chuyện này Trần Quang Vinh quốc sĩ đem đây hết thể trách nhiệm đều do tại trên người mình, thân thể ngày càng không tốt, cuối cùng một lần nữa trong tai nạn xe bị vỡ thành người thực vật. Tuy rằng trải qua cứu chữa, nhưng mà bác sĩ vẫn là tuyên bố, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không Trần Quang Vinh quốc sĩ đem lấy người thực vật hình thái sống qua cả đời. Âm thanh thoáng cái thay đổi trầm thống lên, hiện trường không ít quần chúng đều đỏ hốc mắt. Dù sao một vị góp phần vượt trội quốc sĩ, cứ như vậy biến thành người thực vật, là Cửu Châu tổn thất. Một khắc này, tiết mục hiện trường tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung ở lúc ấy còn ở nhân thế Trần Quang Vinh quốc sĩ trên thân. Trần Quang Vinh. Vân Dĩnh Sơ thần sắc biến ảo, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm đến Trần Quang Vinh danh tự. Nàng cảm thấy mười phần quen hay. Phanh. Đột nhiên, tiết mục hiện trường môn trong nháy mắt mở ra, một cái mặc lên quân trang, hơn nữa mười phần thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi vào. Hai mắt đỏ bừng, mang theo cừu hận thấu xương. Long Phi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người tới, Vân Dĩnh Sơ sắc mặt đại biến, kinh hô thành tiếng. Người tới không phải là người khác, là dưới tay của nàng, Trần Long Phi. Hắn là Trần Quang Vinh quốc sĩ nhi tử, huấn luyện viên. Trần Long Phi vốn là kính một cái tiêu chuẩn lễ, sau đó, ánh mắt sắc bén quét nhìn toàn trường. Cuối cùng như ngừng lại trong hình chiếu, Tần Vũ cùng phụ thân của hắn, Trần Quang Vinh bắt tay hình ảnh. Một khắc này, Trần Long Phi trợn tròn đôi mắt, trong hai mắt bùng nổ ra thâm sâu thù hận chi ý, sắc bén như lao phong. Hắn từng bước đi tới hôn mê Tần Vũ trước mặt. Mỗi đi một bước, ánh mắt liền sẽ rung rung một phân. Không vì cái gì khác, chỉ vì đem chính mình phụ thân hại thành dạng này hung thủ đang ở trước mắt. Người căn bản không xứng khi quốc sĩ, càng không xứng cùng ta phụ thân bắt tay. Trần Long Phi răng gắt gao cắn, từng chữ từng câu, giống như là từ răng trong khe nặn đi ra một dạng. Bởi vì ngươi, phụ thân ta phải làm cả đời người thực vật. Ngươi biết không? Ngươi có từng có một chút nhớ tới qua hắn, có từng có một chút ấy nấy. Trần Long Phi âm thanh từng điểm nặng thêm, ẩn chứa vô cùng lửa giận. Nếu mà lúc này có thanh đao, hắn nhất định sẽ không chút do dự đâm đi qua. Đây là lúc này tất cả mọi người đều tại Trần Long Phi trên thân nhìn thấy. Long Phi, ngươi bình tĩnh. Vân Dĩnh Sơ không nhịn được lên tiếng. Chẳng trách nàng cảm thấy Trần Quang Vinh nhìn quen mắt, lúc đầu là thuộc hạ của nàng phụ thân. Trần Long Phi xông lên mây Dĩnh Sơ nét miệng cười một tiếng. Huấn luyện viên, ta rất bình tĩnh, đây cũng là ta tới đây khác mục đích. Vạch Trần, Tần Vũ phản bội chứng cứ. Chương 45, Sơn Hà, bởi vì hắn phá vỡ. Vạch Trần Tần Vũ phản bội chứng cứ. Trần Long Phi âm thanh không nặng, nhưng lại giống như búa nặng một dạng, đập ầm ầm tại chỗ có người trái tim, làm bọn hắn ánh mắt rung động, linh hồn càng là dường như muốn rời thể. Lúc này, bọn hắn là chấn động. Không nghĩ đến, quốc sĩ chi tử, tư nhiên cũng đến hiện trường, hơn nữa cũng muốn thẩm phán Tần Vũ. Đích xác, chúng ta chỉ biết là Tần Vũ sứ quốc, nhưng mà cụ thể hắn làm cái gì, chúng ta lại tuyệt không biết rõ, quan phương cũng không có đưa ra nội dung cụ thể, là tùy thuộc cấp độ quá rộng, không tiện để cho chúng ta dân chúng biết không. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận, cũng rối rít phát tới nghi ngờ. Tần Vũ bị đặt lên tòa án, tiếp nhận xét xử một khắc này, cả nước hoan hô. Đầu hàng địch, phản quốc, tàn hại đồng bào, đồ sát toàn môn. Từng đầu nhìn thấy mà giật mình tội danh, tội lỗi chồng chất. Cái khác mấy cái tội danh mọi người đều rất rõ ràng, duy chỉ có phản quốc tội danh là tương đối mơ hồ. Vô luận là tòa án, vẫn là chiến bộ quan vương, đều không có để cho xác thực tội danh miêu tả. Lúc này, nhìn đến trong màn ảnh Tần Vũ cùng Trần Quang Vinh quốc sĩ bắt tay hình ảnh, Trần Phi Long trong mắt đã sớm không có quân nhân kiên nghị, chỉ có thâm sâu hận ý. Không có nhà, từ đâu tới quốc? Liên hại phụ thân mình biến thành người thực vật hung thủ đều không tìm ra, nói gì bảo vệ quốc gia. Trần Long Phi, ngươi nhớ chống lại thượng cấp chỉ thị sao? Vân Dĩnh Sơ, lần đầu tiên hiếm thấy phát nộ. Hay là nói, ngươi đây binh, không muốn làm. Nàng cặp mắt nhìn chòng chọc vào Trần Long Phi. Thân là chiến thần, nàng tự nhiên biết Tần Vũ đã làm những gì, chỉ là bởi vì liên lụy quá lớn, cho nên thượng cấp vì vậy mà hạ hiệp nghị bảo mật. Cho dù là chiến bộ nhân viên, đều không thể đem việc này tiết ra ngoài, người vi phạm phải điều tra. Muốn làm. Trần Long Phi ánh mắt không sợ hai chút nào cùng Vân Dĩnh Sơ mắt đối mắt, báo cáo huấn luyện viên, ta tới nơi này là tường đỏ thượng cấp chỉ thị, tiếp theo ta nói mỗi một câu đều đại biểu chiến bộ tường đỏ. Dừng một chút, Trần Long Phi tiếp tục nói, tự tiện cắt đứt tiết mục là xuất phát từ an toàn ảnh hưởng cân nhắc, xin mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Rào. Những lời này trực tiếp tại hiện trường nhấc lên sóng to gió lớn, vô luận là hiện trường quần chúng vẫn là bạn trên mạng đều nổ. Nói như vậy, lực lượng thần bí ngừng tiết mục là bởi vì Tần Vũ phạm vào sự tình liên lụy quá rộng, không hy vọng tiết ra ngoài. Vậy vì sao lại khôi phục tiết mục đây? Ta nghĩ là phía trên đã làm trọng đại suy tính kết quả đi, tính toán phái Trần Long Phi lộ ra ánh sáng hắn phạm vào tất cả tội, lại xuất hiện đảo ngược nữa rồi a. Lúc này nghị luận không dứt, Trần Long Phi đại biểu quan phương mà đến, một lần nữa thay đổi mọi người phỏng đoán, liên lụy tính quá rộng. Tần Vũ đến cùng làm cái gì, làm trên mặt như này lo lắng sợ hãi. Vân Dĩnh Sơ cũng ngây ngẩn cả người, hai mắt ngơ ngác nhìn Trần Long Phi. Đã lâu mới chậm rãi lên tiếng, đây thật là ý của bọn hắn. Không nói gì, Trần Long Phi chậm rãi gật đầu một cái. Ngay sau đó, Vân Dĩnh Sơ cũng trầm mặc bên trong. Lần này Tần Vũ tất cả phạm vào tội đều đem truyền tin rồi. Trần Long Phi háng giọng một cái, cao giọng nói ra, Tần Vũ, an cấp phụ thân ta nghiên cứu ra được đời thứ 5 chiến cơ thành quả nghiên cứu, cũng đem thiết kế đồ chỉ tiết lộ cho rồi hải ngoại thế lực. Ầm. Tiếng như lôi đình, vang vọng toàn trường. Hiện trường giống như sôi trào nước sôi một dạng, trong nháy mắt sôi sùng sục. Cái gì? An cấp thành quả nghiên cứu, còn đem thành quả nghiên cứu tiết lộ cho rồi hải ngoại thế lực? Hán, còn là người sao? Ta hận không được móc ra hắn tâm, xem màu sắc có phải hay không màu đen. Phẫn nộ tràn ngập hiện trường mỗi một mảnh không khí. Mà tuyên bố xong những lời này sau đó, Trần Long Phi cũng thâm sâu nhắm hai mắt lại, thật dài ra một ngụm trọc khí. Rất hiển nhiên, đối với mình vừa mới tuyên bố nội dung, chính hắn cũng rất tức giận, phẫn nộ. Phụ thân ta là tin tưởng ngươi, tín nhiệm ngươi, cảm thấy tuổi tác của ngươi nhẹ nhàng, liền cùng hắn một dạng trở thành quốc sĩ, tương lai nhất định có thể vì Cửu Châu làm ra cống hiến to lớn, lúc này mới đồng ý ngươi gia nhập đời thứ 5 chiến đấu cơ nghiên cứu. Ngươi, chính là dạng này hồi báo phụ thân ta sao? Một khắc này, Trần Long Phi hàm chứa phẫn nộ thanh âm khàn khàn triệt để bạo phát. Tất cả mọi người trong lòng đều đè ép một tảng đá lớn, thậm chí không thể thở nổi. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng hiểu rõ vì sao phía trên muốn ẩn tàng Tần Vũ tội. Bởi vì, dính dấp xác thực quá rộng. Đời thứ 5 chiến cơ, đã từng gánh chịu toàn bộ Cửu Châu người kiêu ngạo. Đời thứ 5 chiến cơ, thực hiện cùng Tây Phương Hải ngoại thực lực quân sự công bằng, thậm chí là siêu việt, có ý nghĩa trong đại. Chính là, không chỉ thành quả nghiên cứu bị chống đoạn, còn tiết lộ cho rồi hải ngoại thế lực. Hoàn tâm một dạng đau. Vân Dĩnh Sơ ánh mắt rung động, cho dù nàng đã sớm biết rồi kết quả, chính là hướng theo Trần Long Phi giờ khắc này nhắc tới, tâm cũng đi theo nắm chặt. Ăn cắp coi tôi đi, phụ thân ta, hắn không phải nhìn chúng danh lợi người, hắn một lòng chỉ quan tâm đến Cửu Châu. Chỉ nếu có thể đối với Cửu Châu có lợi, bất kể là ai nghiên cứu ra đời thứ 5 chiến đấu cơ sáng chế quyền, có trọng yếu không. Thế nhưng, nhìn đến hôn mê Tần Vũ, Trần Long Phi đôi mắt trong nháy mắt bị đỏ ngầu hoàn toàn tràn ngập. Không nói phẫn nộ, không nói thống khổ, để cho hắn như muốn phát điên. Ngươi tại sao phải tiết lộ cho hải ngoại thế lực? Liên vi biểu thị lòng trung thành của ngươi sao? Đó là phụ thân ta cả đời tâm huyết ta. Giận dữ thế to, vang vọng toàn bộ hiện trường. Nhưng mà, vô luận Trần Long Phi làm sao gào, làm sao nộ, Tần Vũ vẫn đóng chặt lại mắt, vô pháp đáp ứng hắn. Trần Long Phi âm thanh cũng có vẻ cực kỳ vắng lặng. Lúc này, trong hình, tràn đầy Trần Quang Vinh quốc sĩ thưởng thức Tần Vũ bộ dáng, có lẽ, từ khi đó Tần Vũ trên thân, hắn thấy được ngọn lửa hy vọng. Chờ bọn hắn nhóm này cúc cung tận tụy, Tử Nhi hậu dĩ lao ra hỏa chết đi sau đó, sẽ có trẻ tuổi người nhận lấy bọn hắn cây đuốc, tiếp tục đem phục hưng hỏa diễm truyền thừa tiếp. Ta xem qua ngươi tại ảnh vệ trong học viện vẽ chiến cơ đồ họa, nhắc tới, đời thứ 5 chiến đấu cơ sáng chế, vẫn là tham khảo ngươi đồ họa, mới thành công nghiên cứu chế ra, Tần quốc sĩ, ngươi mới là anh hùng. Trần Quang Vinh quốc sĩ không chút nào keo kiệt mình khen ngợi chi tử. Cuối cùng, Trần Quang Vinh quốc sĩ hướng về Tần Vũ phát ra mời, cùng chế tạo đời thứ 5 chiến cơ. Tần Vũ cũng vui vẻ đáp ứng, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Nhìn đến đây, Vân Dĩnh Sơ cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài. Sơn Hà, bởi vì hắn phá vỡ vỡ. Chuyện siêu hay. Chương 46, khi ngươi vương bài trở thành quân cờ của người khác. Vân Dĩnh Sơ vĩnh viễn cũng không quên được hải ngoại hắc ám thế lực lái Cửu Châu đời thứ 5 chiến cơ, lướt qua Cửu Châu bầu trời thời điểm, đó là một bộ dạng gì tràn diện. Sơn Hà phá toái, khói lửa bao phủ. Tượng trưng cho hủy diệt cùng tử vong lửa lớn, lan ra ngàn dặm. Từng có thời gian, đời thứ 5 chiến cơ là quốc người kiêu ngạo. Từng có thời gian, cũng là quốc người mạo hiểm. Hết thảy các thứ này đều muốn bái Tần Vũ ban tặng. Trần Long Phi tựa hồ cũng nghĩ đến tại đây, ngọn lửa tức giận như muốn phải đem bộ ngực của hắn xé rách. Nếu như có thanh đao, hắn nhất định sẽ không chút do dự đâm vào người trước mắt này thân thể. Vân Dĩnh Sơ không nén nổi nắm đấm, trong tâm giống như đè ép một tảng đá lớn. Hỗn đản, ngươi thật là một cái hỗn đản. Ngươi phạm vào tội nghiệt, mấy đời đều không cách nào sám hối. Một khắc này, ảnh vệ học viện huấn luyện viên Lâm Ảnh, thành viên Lương Đạo, Trương Giật Thần, Lư Hổ, Viên Kiệt ánh mắt vô cùng bị thương. Bọn hắn làm một cái nên đồ long thiếu niên lại thành ạt lòng mà vắng lặng, thương tiếc. Khương Bạch Tuyết lặng lặng nhìn đến, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp, cũng không biết lúc này nàng nghĩ tới cái gì. Còn có phía sau chạy tới Vân Nham Sơn, Phạm Thục Lan phu phụ, trong mắt tràn đầy thất vọng, thống khổ. Trong nhân thế đau khổ, không gì bằng như thế. Và cuối cùng chạy tới Trần Quang Vinh quốc sĩ nhi tử, Trần Long Phi. Một cái nên thừa kế nghiệp cha, đồng dạng phụ thêm nghiên cứu khoa học trắng quái thiếu niên, cuối cùng nhưng bởi vì phụ thân trở thành người thực vật, bị buộc mặc vào nhung trang, chuyển thân ném lung. Hiện tại, hắn tại mình dưới quyền. Lúc này, tất cả cùng Tần Vũ có liên quan người, ánh mắt đều nhìn chăm chú đang vẽ mặt bên trong Tần Vũ trên thân. Trong lòng dâng lên muôn vạn gợn sóng, Tần Vũ nợ bọn hắn, vĩnh viễn cũng còn không rõ ràng. Một khắc này, phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận cũng yên lặng bắt đầu cuộn cuộn, lan cuộn. Ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng mà ta biết, một khắc này hắn đi vào Cửu Châu khoa nghiên sở, nhất định là mang theo mục đích. Sơn Hà bởi vì hắn phá toái, hai họa bởi vì hắn hàng lâm. Đúng vậy à, vô luận hắn quá khứ kinh trải qua cái gì, thay đổi hắn cái gì, hắn từ đầu đến cuối đều là một cái đại ác nhân. Không biết lao thủ trưởng nói gì với hắn, người đều sẽ thay đổi, hắn cuối cùng vẫn sống tại hắc ám bên trong. Hiện tại, từ trong hình, mọi người biết rõ Tần Vũ giải ngũ sau đó công tác vẫn là quốc sĩ. Hắn là Cửu Châu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quốc sĩ. Vân Dĩnh Sơ, Khương Bạch Tuyết và người khác ánh mắt lại lần nữa rơi vào ném bình bên trên, trầm mặc nhìn đến. Một khắc này, xuất hiện mới hình ảnh. Cửu Châu viện nghiên cứu. Tần Hy Nhi đã kết thúc một ngày làm việc, đổi lại nhàn nhã quần áo, nhưng nàng cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục chờ ở lối vào. Viện nghiên cứu một căn phòng, vẫn đèn sáng, một đạo nhân ảnh vẫn cao ngất. Tần Vũ. Phơi bày ở trước mắt hắn, là từng cái bị viết chẳng chỉ phức tạp công thức. Không ngừng thôi diễn, không ngừng lật đổ, lần nữa bước phát triển mới kết luận, đây là cái không có cuối đường. Lúc đó đời thứ 5 chiến cơ, còn lâu mới có được bị khai phát ra tới. Tất cả số liệu mô hình đều là thiết lập có lý mà nói bên trên. Tương lai cũng không ai biết chiến tranh lúc nào sẽ bạo phát. Nếu mà đến cần dùng đến đời thứ 5 chiến đấu cơ thời điểm, lại không có chuẩn bị kỹ càng, mang theo hậu quả là chí mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Vũ vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Rốt cuộc, Thần Hy Nhi không nhịn được. Nàng không rõ, Tần Vũ tại sao phải quên ăn quên ngủ nghiên cứu đời thứ 5 chiến đấu cơ đồ họa. Vừa vặn một câu, Trần Quốc Sĩ mời sao? Lúc này, từ Tần Vũ trong mắt, nàng nhìn thấy là tín niệm đồ đằng. Do dự chốc lát, nàng vẫn là đi vào. Đang dùng tâm thôi diễn Tần Vũ, cũng không có chú ý tới Tần Hy Nhi đã tiến vào. Thẳng đến Tần Hy Nhi âm thanh vang dội. "Kaka, nên về nhà." Tần Vũ thả tay xuống bên trên bút, quay đầu nhìn Tần Hy Nhi một cái, không nói gì, tiếp tục ghi chép số liệu mô hình. Tần Hy Nhi khăng khăng để cho Tần Vũ dừng lại, Tần Vũ lại khăng khăng để cho Tần Hy Nhi về nhà trước. Muội muội cũng là một cánh bướm mình, "Kaka không đi, nàng liền ngồi." Mãi cho đến đêm khuya, Tần Vũ mới thả hạ thủ trên đầu bút. "Đi." Lấy điện thoại di động ra, đã có nhiều cái điện thoại nghe hụt. Tất cả đều là Vân Dĩnh Sơ đánh tới. Không cho chị dâu đánh lại sao? Tần Hy Nhi hỏi. Tần Vũ chỉ là cười cười, đưa Tần Hy Nhi sau khi về nhà, Tần Vũ cũng trở về ra. Vân Dĩnh Sơ đã ngủ rồi, nhưng mà bên ngoài phòng khách còn giữ lại một chiếc yếu ớt đèn. Dưới ánh đèn lờ mờ, Vân Dĩnh Sơ trong ngực ôm lấy nữ nhi, ngủ rất say sưa. Tần Vũ lặng lặng nhìn đến các nàng, giống như nhìn mình thứ trọng yếu nhất. Một khắc này, Vân Dĩnh Sơ ánh mắt lộ vẻ xúc động. Nàng bao lâu chưa thấy qua Tần Vũ đối với nàng toát ra loại này cương chịu ánh mắt. Thời gian quá lâu, quá lâu. Trong ấn tượng, đi qua ấm áp càng ngày càng ít, lạnh lùng, như cùng ở tại nhìn người xa lạ ánh mắt càng ngày càng nhiều. Nàng đều quên, cùng Tần Vũ yêu nhau thì cảm giác là như thế nào rồi. Vì sao hắn sẽ ở mình ngủ thời điểm toát ra loại cảm giác này? Vì để tránh cho không đánh thức bọn hắn, Tần Vũ đánh chăn đệm nằm dưới đất. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Vũ rời đi. Phảng phất chưa từng tới. Ba ba, mụ mụ, ba ba đi đâu vậy? Ta muốn ba ba. Nữ nhi tiếng khóc đánh thức Vân Dĩnh Sơ. Nàng liền vội vàng ôm lấy nữ nhi hống. Nhưng vô luận nàng làm sao hống, nữ nhi đều khóc không ngừng. Liền dạng này, tại nữ nhi trong tiếng khóc, Vân Dĩnh Sơ nhìn đến cũng trống rỗng như không người nhà, lần đầu tiên, trong mắt toát ra một tia dãy rủa. Sau đó, liên tiếp mấy ngày, Tần Vũ đều là đi sớm về trễ, đã trở về cũng là ngã ra đất nghỉ. Cũng tại sáng sớm rời khỏi, Vân Dĩnh Sơ đã chừng mấy ngày không có thấy Tần Vũ rồi. Vân Dĩnh Sơ ánh mắt phức tạp nhìn đến thời khắc này hình ảnh. Hiển nhiên, nàng cũng muốn lên đoạn thời gian đó, Tần Vũ đi sớm về trễ thời gian. Nàng không nhịn được siết chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm, nếu ngươi mỗi lần trở về đều biết dùng loại ánh mắt này xem chúng ta, vì sao không nói cho ta ngươi đang làm gì? Khi đó Vân Dĩnh Sơ cũng không biết Tần Vũ đi sớm về trễ là tại Cửu Châu nghiên cứu khoa học trong sân, chỉ cảm thấy hắn đi sớm về trễ, mặc kệ thê tử nữ nhi, nàng rất tức giận. Mãi cho đến một ngày, Tần Hy Nhi không nhịn được ngăn lại đang nghiên cứu bên trong Tần Vũ, nói ra, ca, ngươi là quốc sĩ không sai, nhưng mà vì sao muốn liều mạng như vậy? Lời tương tự thân sắc, để cho Tần Vũ triệt để lọt vào trầm mặc. Trước mắt của hắn phản phát hiện lên đám tướng sĩ anh dũng giết địch, anh dũng liều chết hình ảnh. Đã lâu, hắn yên lặng mở miệng, nói ra, bởi vì ta nhớ sớm một chút nghiên cứu ra đời thứ 5 chiến đấu cơ đồ họa, sau đó giống chúng ta người như vậy, thật là ít chạy chút huyết, chết ít cho người. Chương 47, gặp ngươi, là ta kiếp nạn. Giống chúng ta người như vậy. Không biết vì sao, những lời này, mấy chữ này vừa ra, tất cả quần chúng đều là một đầu đau xót. Một cổ vô hình chua xót nổi lên trong lòng. Giống chúng ta người như vậy, dạng kia người. Tướng sĩ, binh sĩ, và tất cả trấn thủ biên cương chiến sĩ, anh hùng. Nếu mà khoa học kỹ thuật phát đạt, có phải hay không liền có thể chết ít một vài người sao? Bọn hắn cũng là người, cũng có gia đình. Những cái kia người chết, là ai trợ phu, ai phụ thân, ai nhi tử? Bọn hắn chết, có từng có người nhớ? Khoa học kỹ thuật cường quốc, đệ ngũ chiến cơ nghiên cứu ra được, hải ngoại thế lực liền sẽ sợ hãi, chiến tranh thiếu. Thần Hy Nhi trong lòng miệng khô khốc, hốc mắt cũng một hồi khó chịu. Nhưng mà nàng vẫn là nói, khoa học kỹ thuật cường quốc không sai, nhưng mà, cũng muốn chiếu cố đến một hồi chị dâu cùng Tư Quý a. Chị dâu, lại cho ngươi đánh mười mấy cái điện thoại đi. Thần Hy Nhi chỉ đến Tần Vũ điện thoại di động, hỏi. Tần Vũ lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, quả thật có mười mấy cái điện thoại nghe hụt. Trừ chỗ đó ra, còn có mấy cái tin nhắn ngắn. Giữa những hàng chữ giữa, đều mang Vân Dĩnh Sơ thâm sâu ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Lão công, những ngày qua ngươi đi đâu vậy? Ta đã, chừng mấy ngày không nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi nói ngươi tại bận rộn công tác, chính là ta liền ngươi làm gì sao công tác cũng không biết. Lão công, ngươi tiếp điện thoại ta có được hay không? Ta trong mấy ngày qua đã không sai biệt lắm cho ngươi đánh 40-50 cái điện thoại, ngươi một cái điện thoại đều không tiếp, ngươi là không quan tâm ta sao? Lão công, Tư Quy một mực khóc, một mực hô muốn ba ba, ngươi trở về nhìn một chút, một hồi là tốt rồi. Ngắn như vậy thư, còn rất nhiều, rất nhiều. Cách màn ảnh, đám khán giả đều có thể cảm nhận được Vân Dĩnh Sơ gian khổ và bất đắc dĩ. Từng đạo hoặc đau lòng, hoặc ánh mắt phức tạp rơi vào thời khắc này Vân Dĩnh Sơ trên thân. Lúc này, nàng cũng lọt vào trong yên lặng. Khi đó, đích thực là gian nan nhất thời điểm. Bởi vì Tần Vũ đi sớm về trễ, thăm hỏi một câu đều không có, quan hệ của hai người chuyển tiếp đột ngột. Cũng chính là tại đây, nàng cảm thấy Tần Vũ giống như biến thành một người khác tựa như. Nam ở thượng đế thị rất nàng, mới hiểu được Tần Vũ thật sự là bệ bộn nhiều việc công tác. Nhưng mà, ta là thê tử ngươi a. Lời nói ích kỷ mà nói, nghiên cứu đời thứ 5 chiến đấu cơ người cũng không phải là chỉ có một mình ngươi, ngươi liều mạng như vậy làm sao? Bắt đầu từ nơi này, Tần Vũ có phải hay không thích Vân tiểu thư sao? Không thể nào. Mỗi ngày, hắn đều trở về nhà, mỗi ngày, hắn nhìn Vân tiểu thư ánh mắt đều mang quyến luyến, làm sao có thể không thương? Vậy hắn vì sao mỗi ngày đi sớm về trễ, không nhận Vân tiểu thư điện thoại, ta bạn trai cũng không yêu ta thì cũng là lạnh lùng như vậy. Chắc có cái gì không thể nói ra miệng nguyên nhân đi. Ai? Lúc này, mưa bình luận liền Tần Vũ vẫn thích Vân Dĩnh Sơ sao cái đề tài này thảo luận. Có nói vẫn thích, có lời không thương. Nhưng mà có thể khẳng định là giữa hai người rốt cuộc xuất hiện vết nứt. Mà đây vết nứt, tựa hồ là Tần Vũ có ý mà thôi. Tần Vũ về nhà, chính là chờ đợi hắn, là Vân Dĩnh Sơ cai vã. Chắc hắn mặc kệ cái nhà này, mặc kệ nàng cùng nữ nhi. Ngươi có phải hay không yêu ta? Khi Vân Dĩnh Sơ cặp mắt rưng rưng, nước mắt lã chã hỏi ra những lời này, trái tim tất cả mọi người đều là hung hăng co quắp một cái. Lúc này, mọi người lại bắt đầu lo lắng Tần Vũ thật biết chút đầu đến một câu, "Ân, không thương." Không có ai biết rõ Tần Vũ gặp mặt Long Thiên Trượng, Long Thiên Trượng nói gì với hắn. Chỉ biết là, từ khi một ngày kia qua đi, Tần Vũ thì trở nên Vân tiểu thư, vẫn là lúc đầu cái kia Vân tiểu thư, nhưng Tần Vũ đã không phải là đi qua Tần Vũ. Hiện trường không ngừng truyền đến thở dài. Tần Vũ cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn đến nàng nước mắt lã chã, thương tâm khổ sở bộ dáng. Cũng hiểu rõ, từ trước chưa bao giờ sẽ gây gổ Vân Dĩnh Sơ, hôm nay thái độ khác thường tìm hắn cãi nhau, là hy vọng mình có thể hướng nàng, ôm chặt lấy nàng. Cũng là lúc này, hình ảnh biến thành đen. Một đoạn văn hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Đó là thuộc về Tần Vũ nội tâm độc thoại. Vô luận là ai, sinh tại thế bên trên, cuối cùng sẽ gặp một cái cả mắt đều là người của ngươi. Thế nhưng, ta yêu mà không được. Gặp ngươi, là vận may của ta. Phu đề biến mất, toàn bộ tiết mục hiện trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người theo bản năng đưa mắt rơi vào Vân Dĩnh Sơ trên thân, nàng cũng rốt cuộc đỏ cả mắt. Gặp ngươi, là ta kiếp nạn. Đối mặt ống kính, Vân Dĩnh Sơ cắn răng, nói ra những lời này. Nhưng ta không hối hận yêu ngươi. Không tiếng động, Vân Dĩnh Sơ lại dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh tăng thêm một câu. Tần Vũ cuối cùng không có cùng Vân Dĩnh Sơ cãi vã. Bởi vì Tần Vũ điện thoại đến, Trần Quang Vinh đánh tới. Được, ta biết rồi, ta lập tức liền đến. Tần Vũ cúp điện thoại, nhìn đến đối với Vân Dĩnh Sơ nói ra, ta có việc, phải đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, không chờ Vân Dĩnh Sơ nói chuyện, Tần Vũ liền vội vã y phục tính toán rời khỏi. Hoa, ba ba không cần đi. Ba ba bồi bồi mụ mụ, bồi bồi tư quy đi. Đột nhiên, nữ nhi cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái tiểu nữ hài chân trần nha chạy đến. Non nớt tiếng khóc, như gai nhọn một bản, vang vọng lòng của tất cả mọi người. Mọi người thấy rõ ràng, tính toán rời đi Tần Vũ, thân hình dừng lại một chút. Vân Dĩnh Sơ khóc ôm lấy nữ nhi, đối với Tần Vũ nói ra, nữ nhi để ngươi lưu lại, ngươi muốn là dám đi ra cái cửa này, ngươi thử xem. Có lỗi với. Tần Vũ trầm mặc nói một tiếng ngày nấy, sau đó vội vã rời khỏi. Tần Vũ. Bên ngoài, trời mưa. Vân Dĩnh Sơ tiếng thét chói tai, xen lẫn nữ nhi tiếng khóc, vang vọng trong màn mưa. Tần Vũ rời đi nhịp bước, nhanh hơn. Đám người triệt để vỡ tổ rồi. Cái nam nhân này, tâm là có bao nhiêu tàn nhẫn? Công tác, cứ như vậy có trọng yếu không? Hắn tại sao phải rời khỏi? Nữ nhi khóc không để cho hắn đi. Không biết vì sao, nhìn thấy hắn nữ nhi khóc một khắc này, thật giống như toàn thế giới đều sai rồi. Một đôi ánh mắt phức tạp, toàn bộ thổn thức nhìn đến Vân Dĩnh Sơ. Vân Dĩnh Sơ là một cô gái tốt, hảo thê tử. Nàng làm được một cái thê tử có thể làm mọi thứ. Chỉ là gặp được một cái không xứng nàng yêu nam nhân. Nàng dường như thiên sứ hàng lâm một bản cái này nguyên bản tâm linh đóng băng nam nhân, dùng nàng nụ cười chữa Tần Vũ đã bị thương tâm. Nàng vì hắn sinh ra một cái đáng yêu nữ nhi, nhưng hắn lại vứt bỏ các nàng. Đây chỉ là một bắt đầu. Nhìn chăm chăm hình ảnh, Vân Dĩnh Sơ mặt không cảm giác mở miệng. Âm thanh rất lạnh, nhà mọi thứ đều bị hắn cầm đi thế chân, rất nhanh, ta liền muốn mất tất cả. Tại Vân Dĩnh Sơ những lời này nói ra khỏi miệng sau đó, cha một bên, Vân Nham Sơn nghiêng mặt đi, vô cùng đau đớn nói, Vân gia ta tại Thiên Kinh, mặc dù không phải hào môn đại tộc, nhưng cũng là có mặt mũi danh môn, chính là Tần Vũ tiểu tử kia mất tất cả, ta gả con gái cho hắn, cũng không lo ăn mặc. Thế nhưng, hắn đem hết thảy đều thua sạch. Vân Nham Sơn chuyển đề tài, âm thanh đều mang thâm sâu run rẩy. Mẫu thân Phạm Thục Lan càng là lén lút gạt lệ. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn còn tại hối hận, thay nữ nhi không đáng. Tốt như vậy nữ nhi, lại gả cho một kẻ cặn bã. Chương 48, phía trên quyết định. Cực hạn lửa giận, tại tiết mục hiện trường phun trào. Tất cả quần chúng gắt gao nắm chặt nắm đấm, ánh mắt giống như phun lửa, gắt gao trợn mắt nhìn hình ảnh Tần Vũ. Liên bọn hắn những người ngoài này đều không nhìn nổi, chớ nói chi là Vân Dĩnh Sơ thân hữu. Cha mẹ nàng, Vân Nham Sơn cùng Phạm Thục Lan mấy năm nay một mực sống ở tự trách cùng trong thống khổ. Một khắc này, bọn hắn nhớ lại đã khứ thế Gia Gia, Vân Trường Gió. Nếu mà không phải Gia Gia đồng ý đem Vân Dĩnh Sơ gả cho Tần Vũ, nữ nhi nhân sinh có thể hay không không giống nhau. Nàng biết không biết hạnh phúc hơn một ít. Nghèo khổ, vất vả, bạo lực gia đình, là Vân Dĩnh Sơ đoạn này thất bại hôn nhân chân thực miêu tả. Nếu mà chỉ là vứt bỏ nữ nhi của ta, cháu gái, thì coi như xong đi, hắn còn thua sạch trong nhà tất cả tích góp. Cuối cùng liên ra, đều bán đi. Đáng thương nữ nhi của ta, đại trời lạnh, ôm lấy cháu gái nuốt ở đầu hẻm góc, thiếu một chút chết đói, chết rét. Hắn lại cầm lấy số tiền này, đi cược, đi chơi gái, hòa thiên tử địa. Cuối cùng thiếu nợ đặt mông khoản nợ, mỗi ngày đều có chủ nợ tìm tới cửa. Vì trả khoản nợ, Vân gia ta cũng sa sút. Nhớ lại năm xưa chuyện, Vân Nham Sơn ánh mắt đỏ. Hai cái tay, gắt gao nhổ đến tóc của mình, răng đều muốn cắn nát. Một khắc này, tiết mục tổ hiện trường và trong trực tiếp, triệt để nổ. Vô số điều phẫn nộ mưa bình luận, triệt để nổ tung. Xuất sinh a, cái này còn có thể xưng là người sao? Đó là mình vợ a. Cư nhiên nhẫn tâm các nàng chịu khổ như vậy. Quá đáng thương, bọn hắn hẳn trải qua rất hạnh phúc, làm sao sẽ biến thành dạng này? Có lẽ, hắn cuối cùng vẫn là thay đổi, biến thành một cái liền chính hắn đều rất xa lạ người. Phẫn nộ, thương hại, cảm thán. Đủ loại tâm tình xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Ngay tại tất cả mọi người tâm tình phập phồng một khắc này, hình ảnh thay đổi. Cửu Châu nghiên cứu khoa học trong sân. Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học tề tụ một đường. Nhưng mà mỗi người sắc mặt đều là tình cảnh bi thảm, căn bản không có chút nào vui mừng. Ngay cả Trần Quang Vinh quốc sĩ, thần sắc đều một hồi u ám. Tần Vũ an tĩnh ngồi ở góc, không nhìn ra vui giận, nhưng mà ai cũng nhìn ra nuốt ở trong mắt kiên quyết, cùng dạ tâm. Liên quan tới phía trên quyết định, ta đi cùng bọn họ nói chuyện. Ta liền đem lời con đây, đời thứ 5 chiến cơ nghiên cứu ra được, sẽ là một cái sự kiện quan trọng tiểu đột phá. Người nơi này, một cái cũng đừng muốn đi. Tần Vũ âm thanh, âm vang có lực. Giờ khắc này Tần Vũ, trong mắt mang theo cố chấp. Mọi người lúc này mới hiểu, nguyên lai là phía trên từng bước đối với nghiên cứu tổ mất kiên trì. Không chỉ muốn rút vốn, còn muốn đem một ít nhân viên nghiên cứu khoa học điều đi, nghiên cứu cái khác hạng mục. Bị điều đi danh sách bên trong, Trần Quang Vinh quốc sĩ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bất kỳ một cái nào phát minh vĩ đại, quá trình nhất định là gian khổ muôn vàn khó khăn. Đời thứ 5 chiến cơ là dạng này. Chỉ có điều, đi qua cũng không có bạo xuất qua tin tức như thế. Nếu mà không phải Tần Vũ ký ức hình ảnh, mọi người còn không biết nói, lúc đầu đời thứ 5 chiến cơ phát minh sau lưng, còn có chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, hiện trường quần chúng đều có chút căm giận. Rốt cuộc là ai, cho nghiên cứu tổ thiết là khó. Hắn chẳng lẽ không biết đời thứ 5 chiến cơ đối với Cựu Châu quan trọng chiến lược ý nghĩa có bao nhiêu lớn sao? Lầu trên, chúng ta đứng tại thượng đế thị giác, biết phía sau đời thứ 5 chiến cơ làm ra đủ loại kiệt xuất góp phần, đương nhiên có thể nói như vậy, nhưng là lúc đó không có ai biết, càng không có tự tin này. Không sai, vĩnh viễn không muốn nghi ngờ phía trên quyết định, đều là trải qua nghị cặn kẽ. Hạng mục nghiên cứu khoa học, sau lưng đều là bỏ tiền a. Nghiên cứu thành công còn dễ nói, nếu mà thất bại, coi như trúc lam múc nước, tôi công dã chẳng rồi. Mưa bình luận nghị luận không dứt, tạo thành hai phái. Nhất phái là cảm thấy là phía trên lỗi, lại muốn ngừng đời thứ 5 chiến đấu cơ nghiên cứu, quyết định như vậy quá ngu xuẩn. Nhất phái cảm thấy phía trên quyết sách cũng là dễ hiểu, dù sao lúc ấy cũng không ai biết kết quả sẽ như thế nào, ai cũng không đánh cuộc được. Hướng theo mưa bình luận lan cuộn, hiện trường hình chiếu hình ảnh cũng theo đó nổi lên. Vẫn là cái kia địa phương quen thuộc, Tần Vũ đang cùng một cái mạnh mẽ lao giả giằng co. Đời thứ 5 chiến cơ mấy năm trước bắt đầu ngay tại nghiên cứu, bây giờ lập tức muốn thành công, cái này giờ phút quan trọng ngươi điều đi lúc đầu đoàn đội, đi cái khác hạng mục, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cam tâm sao? Kỳ bộ trưởng, ngươi đau lòng tiền, nhưng ngươi phải hiểu một chút, đệ ngũ chiến cơ thừa tái quốc người hy vọng, vô luận như thế nào, cũng không thể kêu ngừng đệ ngũ chiến đấu cơ hạng mục. Tần Vũ âm thanh, mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm, vang vọng ở trong phòng. Một khắc này, mọi người từ Tần Vũ trong mắt nhìn thấy, là tín nhiệm. Hắn tin chắc, đời thứ 5 chiến cơ có thể được nghiên cứu ra được, hơn nữa mang theo ảnh hưởng to lớn. Đối với các đức nghiên cứu quyết định, hắn cảm thấy phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, một đạo mang theo nội ý âm thanh truyền đến. Tần Vũ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ngũ tinh chỉ huy, liền có thể đối với ta chỉ trỏ trỏ. Quân nhân, lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Mạnh mẽ lao giả nghiêm túc nói, ngươi nói đúng, có lẽ đời thứ 5 chiến cơ nghiên cứu ra được, quốc gia chúng ta quốc lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, nhưng mà có một tiền đề, đó chính là nghiên cứu ra được. Các ngươi, nghiên cứu ra được sao? Mạnh mẽ lao giả nhìn đến Tần Vũ, gàn từng chữ một. Tần Vũ nhất thời lọt vào trong trầm mặc. Ta cho các ngươi thời gian quá nhiều, trước kia là Trần Quang Vinh quốc sĩ phụ trách, chúng ta sợ hắn sức mạnh của một người không đủ, lại kêu ngươi đến. Chúng ta không có nhiều thời giờ cùng tinh lực. Ngoại trừ đời thứ 5 chiến cơ ra, còn có cái khác rất trọng yếu nghiên cứu khoa học hạng mục chờ đợi tiến hành, bọn nó có thể hoang phí sao? Lão giả giận dữ, nếu mà thất bại, cái này tổn thất, một mình ngươi đảm đương nổi sao? Nhiều tiếng như lao, lão giả bá đạo khí thế uy nghiêm, hù dọa xem cuộc chiến tất cả mọi người. Mọi người ngây dại. Đây chính là cải lệnh kết cục. Thực vậy, ngừng đời thứ 5 chiến đấu cơ nghiên cứu, sắp thực làm bọn hắn phẫn nộ, nhưng mà lão giả này mà nói, bọn hắn cũng không thể chỉ trích nặng. Đệ ngũ chiến cơ mạnh hơn nữa, sáng tạo ra đến ý nghĩa lớn hơn nữa, cũng thiết lập tại thả ngươi đi ra trên căn bản, nếu mà sáng chế không đi ra, hết thảy đều là nói không. Rất hiển nhiên, phía trên mất đi kiên nhẫn. Mọi người muốn biết, Tần Vũ sẽ trả lời thế nào? Ta gánh chịu nổi. Tần Vũ đáp ứng, rất tĩnh lặng, lại như thế tràn đầy lực lượng. Giờ khắc này Tần Vũ rất siêu vẹo nắm, giống như là đang thủ hộ thứ gì trọng yếu một dạng. Mạnh mẽ lao giả cũng sợ ngây người, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Tần Vũ cư nhiên sẽ như vậy trả lời. Thần sắc càng thêm phẫn nộ. Tần Vũ, ngươi không cần nói. Tần Vũ bình thường đánh gãy lời nói của hắn, cũng không để ý thân phận của hắn, liền nâng lên một cái tay, chỉ đến lao giả mui nói ra, yêu cầu của ta liền một cái, không cho phép chia rẽ nhân viên nghiên cứu hoạch tâm đoàn đội, tiền bạc sự tình ta sẽ ra. Ầm. Một khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai nghĩ tới, Tần Vũ sẽ là như vậy cái trả lời. Liên Vân Dĩnh Sơ, một mực hận Tần Vũ Trần Long Phi đều thay đổi sắc mặt. Mọi người rất rõ ràng những lời này đại biểu cái gì. Đại biểu áp lực, đại biểu trách nhiệm. Đại biểu Tần Vũ phải gánh vác tiếp theo đời thứ 5 chiến đấu cơ nghiên cứu tiền vốn. Mạnh mẽ lao giả cũng ngây ngẩn cả người, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người thanh niên này. Thực vậy, tuy rằng hắn không phải rất nguyện ý thừa nhận, thanh niên trước mắt, xác thực làm hắn chấn kinh. Vô luận là hắn cái tuổi này lấy được thành tựu, vẫn là hắn khẩu xuất của ngôn. Hắn rất ngông cuồng. Nhưng mà Cửu Châu có đôi khi chính là cần dạng này của nhân, không chùn bước tin chắc một dạng sự vật. Thẳng đến, hình thành là cấn. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn đến Tần Vũ nói ra, "Tần Vũ, ngươi biết mình ở nói cái gì sao? Tại đây, nói đến, liền muốn làm được." Quân vô hy ngôn. Nhưng mà một khắc này, Tần Vũ chỉ là trịnh trọng gật đầu một cái. "Không cần ngươi nói, ta cũng biết làm được. Đời thứ 5 chiến cơ, nhất thiết phải nghiên cứu thành công." Ta nói. Ba câu nói, một câu so sánh một câu cố chấp. Nói xong, Tần Vũ rời đi tại đây. Bóng lưng vẫn như cũ như vậy cao ngất, như vậy vĩ ngạn thế này. Chuyện siêu hay. Chương 49, hắn đem một nước gánh tại trên vai. Mà một màn này cũng giống như là cấn một bản, in dấu thật sâu khắc ở trái tim tất cả mọi người bên trong, trong mắt, vây không đi. Vô luận là Vân Dĩnh Sơ, vẫn là Khương Bạch Tuyết, còn có Trần Long Phi, tại lúc này ánh mắt triệt để chấn động. Hơn nữa Trần Long Phi càng là theo bản năng hung hăng nắm được quả đấm của mình, đôi mắt đỏ hồng. Một khắc này bọn hắn nhìn thấy, là một cái vì quốc gia tương lai có thể càng thêm hưng thịnh, việc nghĩa chẳng từ nan gánh lên mọi thứ trách nhiệm nam nhân. Là biết rõ mình có khả năng sẽ táng ra bại sản, thậm chí có thể sẽ liên lụy vợ người nhà, cũng không chùn bước làm nam nhân. Giống như núi áp lực đè ở Tần Vũ trên thân. Nhưng hắn trở lại Cựu Châu nghiên cứu khoa học trong sân, đối mặt Trần Quang Vinh chờ nghiên cứu khoa học đoàn đội nhóm hỏi thăm. Hắn chỉ là ấm áp cười cười, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đều giải quyết xong, mọi thứ có ta. Mọi thứ có ta. Những lời này là như vậy ấm áp, lại là như vậy lòng chua xót. Hiện trường không ít người thấy một màn này, hốc mắt trực tiếp đỏ. Không ít cảm tính nữ sinh đã bắt đầu hiện trường lau nước mắt, bởi vì bọn hắn rõ ràng nghiên cứu khoa học thí nghiệm đến tột cùng là biết bao nhiêu tiền. Đi qua đời thứ 5 chiến đấu cơ nghiên cứu khoa học thí nghiệm mặc dù có thể vận hành đi, là bởi vì sau lưng có quốc gia. Bây giờ không có, mà là biến thành cá nhân. Không có ai biết rõ, đây một nụ cười bên trong, thừa tái bao lớn áp lực. Hắn thật, đem một nước gánh tại trên vai. Đặc biệt là, hắn cũng không có đem sau lưng chân tướng nói cho Trần Quang Vinh và người khác. Bởi vì hắn không muốn bọn hắn có áp lực. Với hắn mà nói, chỉ cần đợi thứ 5 chiến cơ có thể thành công nghiên chế ra được, là tốt. Mưa bình luận, tại lúc này nổ tung. Đây mới là đời thứ 5 chiến cơ thành công chế tạo sau lưng cố sự, mọi thứ đều là Tần Vũ. Hắn nhận lãnh rồi tất cả nghiên cứu khoa học cần tiền vốn, cái này cần là khổng lồ cỡ nào một con số. Hắn bây giờ, cỡ nào có trách nhiệm, hắn đem một nước nghiên cứu khoa học gánh tại trên vai. Trần Long Phi ngây ngẩn cả người, thân thể hung hăng run một cái. Linh hồn một khắc này dường như muốn bay khỏi bên ngoài cơ thể. Hắn vẫn cảm thấy đời thứ 5 chiến cơ có thể được nghiên cứu ra, kia tất cả đều là phụ thân công lao. Hiện tại hắn mới biết, lúc đầu phụ thân cũng không phải công lao lớn nhất cái kia, là Tần Vũ gánh vác hạng mục này tiến tới. Nhưng hắn, nhưng cái gì đều không nói, cũng không muốn để cho ai biết. Nhìn đến trong hình, Trần Quang Vinh một người cầm đầu cái nhân viên nghiên cứu khoa học, trên mặt đều lộ ra thở phào nhẹ nhõm nụ cười, mọi người đều khóc. Nước mắt không bị khống chế từng khỏa đi xuống. Ánh mắt hướng, là một thân hình vĩnh viễn thẳng tắp nam nhân. Hắn vẫn luôn là dạng này. Cho dù trời sập, cũng có hắn gánh vác. Vân Dĩnh Sơ nhìn đến thời khắc này hình ảnh, không khỏi nhìn mê dại. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất lại nhìn thấy từng thâm sâu mê luyến qua thân ảnh to lớn. Phảng phất có đạo thân ảnh này ở đây, vô luận có bao nhiêu chuyện, đều có thể an tâm. Nàng yêu, không phải là dạng này Tần Vũ sao? Phục hồi tinh thần lại, Vân Dĩnh Sơ biểu tình trên mặt vô cùng cay đắng, đôi mắt từng bước thấp xuống. Bởi vì nàng nhớ lại sau đó thời gian, hai người mặc dù không có ly hôn, nhưng mà hắn vẫn không có trở về nhà. Nguyên bản tràn đầy tiếng cười nói trong nhà, chỉ còn lại vô tận lạnh lẽo thê lương và nữ nhi hoa hoa tiếng khóc. Bao nhiêu cái ban đêm, nàng trắng đêm trông coi một chiếc hoàng hôn đèn, chỉ vì chờ người kia trở về. Thằng đến hắn rốt cuộc đã trở về, chính là sau khi trở lại, chính là muốn lấy đi nhà địa khế. Suy nghĩ xa dần, cặp kia dại gió dầm sương vẫn như cũ xinh đẹp đôi mắt, từng bước biến đỏ, biến lướt. Thiên Kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân, khu nội trú. Một người dáng dấp ngọt ngào đáng yêu song đuôi ngựa nữ y tá đi vào, như bình thường một dạng vì bệnh nhân đo lường nhiệt độ cơ thể. Đi tới một cái toàn thân cứng ngắc, nằm ở trên giường trước mặt lão già thì, nữ y tá ánh mắt không khỏi nhiều hơn một phần kính trọng. Trần Quốc sĩ gần đây thân thể vẫn tốt chứ? Ta tới cấp cho ngài thay thuốc. Từ nơi này vị bệnh nhân ngày thứ nhất nằm viện bắt đầu, viện trưởng tiểu hạ đạt chỉ thị, cần phải chăm sóc kỹ lão già này con. Nguyên nhân là bởi vì hắn là vì Cửu Châu làm cực lớn nghiên cứu khoa học đóng góp quốc sĩ. Đáng tiếc, 7 năm trước một lần tâm tình dưới sự kích động đi ngang qua đường xe chạy, bị một chiếc xe va thành người thực vật. Miệng không thể nói, thân không thể động. Đổi xong thuốc, đo xong nhiệt độ cơ thể sau đó, nữ y tá đang muốn rời khỏi. Chợt phát hiện Trần Quang Vinh khác thường. Tóc hắn thưa thớt đến độ muốn rơi sạch, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào đen nhèm truyền hình, phản phất trong TV có cái gì hắn muốn xem hình ảnh tựa như. Nữ y tá liền vội vàng lấy ra hộp điều khiển từ xa, mở ra truyền hình. Vào giờ phút này, truyền hình đang phát Tần Vũ mỉm cười cùng Cửu Châu nghiên cứu khoa học viện viện sĩ, nói không gì, mọi thứ có ta hình ảnh. Ai? Thấy vậy, nữ y tá ánh mắt phức tạp cảm thán một tiếng, lúc đầu thật tốt một cái anh hùng à, lại trở thành phản quốc tặc, nhắc tới Trần Quốc sĩ ngài sở dĩ sẽ như vậy cùng hắn cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nữ y tá theo bản năng chuyển thân, nhìn về phía Trần Quang Vinh. Lại kinh ngạc phát hiện, Trần Quang Vinh ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong màn ảnh người, trong mắt bùng nổ ra vạn trượng hào quang. Đột nhiên, ngón tay hắn nhẹ nhàng di chuyển rồi một hồi. Ầm. Nữ y tá thấy vậy, ánh mắt lúc này không thể tưởng tượng nổi trở to. Thân là người thực vật Trần Quốc sĩ, ngón tay cứ nhiên động. Đi nhanh thông báo Trần Quốc sĩ nhi tử. Viện trưởng nghe tin chạy tới, liền vội vàng lớn tiếng nói. Tiết mục tổ hiện trường. Trần Long Phi cũng kinh ngạc nhìn đến, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn không nghĩ đến, lúc đầu Tần Vũ cùng phụ thân cộng sự thì đã từng như thế có trách nhiệm. Có thể vậy thì thế nào đâu, ngươi bây giờ đem quốc gia nghiên cứu khoa học gánh tại trên vai, cũng là hy vọng đời thứ 5 chiến cơ có thể thuận lợi nghiên cứu ra, hảo đoạt phụ thân công lao, cũng tiết lộ cho hải ngoại thế lực mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Long Phi ánh mắt lại lần nữa thay đổi lạnh lùng, khóe miệng thậm chí vung lên một vệt không mang theo nhiệt độ cười lạnh. Ken ken ken. Nhưng mà, đúng lúc này, điện thoại vang lên. Ngại ngùng, ta nhận cú điện thoại. Trần Long Phi mặt đầy hối nay đối với Tiết Mục Tổ nói ra, sau đó liền đứng dậy rời đi, đi đón điện thoại. Chỉ là, không biết nghe được cái gì, Trần Long Phi đồng tử trong nháy mắt trợ to. Cả người mắt thường có thể thấy được run một cái. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là thật sao? Trần Long Phi âm thanh đều xuất hiện run rẩy. Trong nháy mắt, hấp dẫn Tiết Mục Tổ hiện trường quần chúng cùng phòng phát sóng trực tiếp chú ý. Trần Long Phi tiên sinh làm sao vậy? Thoạt nhìn thật giống như ra chuyện gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống như rất dáng vẻ kích động. Vân Dĩnh Sơ, Khương Mạch Tuyết, Vân Nham Sơn, Phạm Thục Lan và người khác cũng không nhịn được nhìn lại. Đến lúc Trần Long Phi cúp điện thoại, Băng Băng đi tới hỏi thăm. Nghe xong, Băng Băng đôi mắt cũng trong nháy mắt trợn thật lớn, suýt chút nữa liên thủ bên trong ống nói đều rơi xuống. Lần này mọi người càng tò mò hơn. Các vị, nói cho mọi người một cái tin tức vô cùng tốt. Xác nhận qua chuyện tính chân thật sau đó, Băng Băng chuyển thân, kích động nhìn về phía ống kính, nói ra, Trần tiên sinh phụ thân, đồng thời cũng là chúng ta Cửu Châu quốc sĩ, Trần Quang Vinh tiên sinh, chính tại từ người thực vật trong trạng thái tỉnh lại. Ngay vừa mới, hắn nhìn chúng ta Tiết Mục, ngón tay nhỏ nhẹ giật mình. Ầm. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Âm thanh rơi xuống, vô luận là Tiết Mục hiện trường, vẫn là toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, đều nổ. Trần Quốc sĩ tỉnh. Không thể nào. Hắn không phải người thực vật sao? Người thực vật năng động, thật coi như y học kỳ tích. Nếu mà Trần Quốc sĩ có thể tỉnh lại, thật sự là ta Cửu Châu chi phúc rồi. Ngàn vạn phải thành công tỉnh lại a. Lúc này, ngàn vạn người cầu nguyện, nhắm mắt lại, đem chính mình hy vọng truyền. Mà tiết mục hiện trường, Tần Vũ vẫn ở chỗ cũ ngủ say. Chuyện siêu hay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tại sao phải làm thế đến một bước này? Bởi vì ta phía sau là đại hạ. Không có ai đem Trần Quốc Sĩ đang thức tỉnh trạng thái kỳ tích cùng Tần Vũ liên hệ với nhau. Tần Vũ ý thức chi hải, Tần Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra yên tâm nụ cười. Hắn không có quên Trần Quang Vinh Quốc Sĩ, cũng không có quên bất cứ người nào. Bọn hắn tồn tại ở Tần Vũ nội tâm nơi sâu nhất, kia một khối duy nhất tâm linh tịnh thổ. Không có khói lửa, không có chiến tranh, chỉ có cười vui. Đó là Tần Vũ trong giấc mộng bộ dáng, hắn muốn nhìn một chút, không có khói súng thần châu đại địa là dạng gì. Lúc này, hình ảnh cố định hình ảnh. Tần Vũ kia mặt mũi bình tĩnh và cao ngất dáng người, trở thành vĩnh hằng, in dấu thật sâu khắc ở tất cả mọi người bộ não bên trong. Cũng thừa dịp cái này không đương, vô luận là của chúng, vẫn là bạn trên mạng, đều có thể hưởng thụ ngắn ngủi vui vẻ. Ngay cả Vân Dĩnh Sơ, Khương Bạch Tuyết, Vân Nham Sơn và người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm, hội ý để lộ ra nụ cười. Không có lý do gì khác. Dạng này một vị đức cao vọng trọng trọng bảo của quốc gia nếu như có thể tỉnh lại, đây tuyệt đối là quốc chi rất may. Trần Quang Vinh nhi tử, Trần Long Phi, lúc này càng là cảm động đến rơi lệ. Một cái như vậy nam nhi bảy thước, cư nhiên rơi lệ, có thể thấy lúc này hắn có bao nhiêu vui vẻ. Bất quá Trần Quang Vinh quốc sĩ tại sao sẽ đột nhiên nằm ở thức tỉnh trạng thái đây? Hắn là mãi mãi người thực vật ta. Bác sĩ nói, nếu như không có kỳ tích mà nói, hắn đem cả đời lấy người thực vật trạng thái sống qua dư sinh. Cao hứng, kích động qua đi, một đầu mưa bình luận, đột nhiên đưa ra nghi hoặc, dẫn phát suy nghĩ sâu sắc. Vân Dĩnh Sơ, Khương Mạch Tuyết, ngay cả là Trần Long Phi, đều rơi vào trầm tư bên trong. Đặc biệt là Trần Long Phi, ánh mắt càng là lộ ra sắc mặt khác thường. Trần đoán bác sĩ đều có tên chuyên gia, tình huống bình thường lại nói, là không biết Trần sai. Ba, lại là làm sao tỉnh đây? Có thể hay không cùng Tần Vũ có liên quan? Băng Băng đột nhiên nói ra, Trần tiên sinh phụ thân ngươi biến thành người thực vật mặc dù là bên ngoài nhân tố gây nên, nhưng mà người thực vật căn nguyên rất phức tạp, một loại khá đại chúng thuyết pháp là, tinh thần của bệnh nhân nằm ở một loại bản thân trạng thái đóng chặt, cùng ngăn cách ngoại giới. Trừ phi có lệnh bọn hắn lọt vào rất mạnh tinh thần chấn động người hoặc là âm thanh kích thích hắn, hắn mới có hy vọng tỉnh lại. Không hổ là ta Băng Băng, trực tiếp đem vấn đề tháo gỡ. Ta tra xét một hồi, từ đúng. Trần Quang Vinh quốc sĩ là nhìn đợt này tiết mục mới từ từ thức tỉnh, nói rõ là Tần Vũ kích thích hắn. Trên internet giống như nổ tung một dạng. Trần Long Phi sau khi nghe xong, chính là lọt vào trong trầm mặc. Ba, là bởi vì Tần Vũ, ngươi mới thức tỉnh sao? Cũng đúng, Tần Vũ là hại ngươi biến thành bộ dáng bây giờ kẻ cầm đầu, ngươi hận hắn, cũng là phải. Trần Long Phi trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một vệt lạnh lùng cười chào phúng ý. Hắn cho rằng là phụ thân thấy được kẻ cầm đầu, bởi vì kích động mới thức tỉnh. Bởi như vậy, trong lòng tất cả mọi người vui sướng thoáng cái thiếu rất nhiều, thay vào đó là lãnh ý. Thâm sâu lãnh ý. Y Liệp viện bên kia cho ra đề nghị là không nên tới, tiết mục tiếp tục, xem hướng theo Tần Vũ ký ức thâm nhập đi xuống, Trần Quang Linh có thể hay không càng hoàn toàn thức tỉnh. Dù sao hiện tại chỉ là ngón tay nhúc nhích một hồi, khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh còn có rất xa xôi khoảng cách. Tiết mục tổ bên này cũng lựa chọn ý kiến này. Hình ảnh tiếp tục. Trần Quang Linh quốc sĩ đem những người khác đuổi ra ngoài. Toàn bộ phòng họp chỉ còn lại hắn và Tần Vũ hai người. Ánh đèn mờ mịt, đem Tần Vũ khuôn mặt chiếu theo phản chiếu sáng tối chập chờn. Trần Quang Linh đốt một điếu thuốc, khói mù mông lung, hắn đối với Tần Vũ nói, "Tần quốc sĩ, ngươi nói với ta câu nói thật, sự tình đến cùng đã giải quyết chưa? Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh." Thật giải quyết xong. Không đợi Trần Quang Linh nói hết lời, Tần Vũ liền đánh gãy rồi lời nói của hắn, nụ cười hòa nhã nhìn đến hắn. Trần Quang Linh thâm sâu nhìn đến Tần Vũ, ý đồ muốn từ Tần Vũ trên mặt nhìn ra cái gì. Chính là hắn thất vọng, hắn cũng không có nhìn ra dị thường gì. Hắn không phải người ngu, hưng phấn qua đi, hắn dần dần cảm thấy có cái gì không đúng. Phía trên thái độ rất kiên định, làm sao Tần Vũ đi tới một chuyến sau đó, liền đổi lời nói. Đi ra Cửu Châu nghiên cứu khoa học sân sau đó, Tần Vũ nhận được một trận điện thoại. Là cái kia mạnh mẽ lão giả đánh tới. "Ngươi thật nghĩ rõ chưa?" Hắn nghiêm túc quy bảo, "Đây là một khoản thiên văn sổ tự, ngươi trên vai trọng trách sẽ rất trọng." "Ta biết." Tần Vũ chỉ là khẽ gật đầu, nói, "Nhưng ta là Diêm Quân, Cửu Châu cao nhất ngũ tinh chỉ huy. Ta nguyện quên ra mấy năm nay tất cả quân lương cùng chiến công, tài quyền vô song, một phân không lấy, toàn bộ trả lại Cửu Châu tất cả." Tần Vũ thanh âm bình tĩnh cũng vang vọng tại đám khán giả cánh cửa lòng giữa. Ngay sau đó, toàn trường ngoênh động. Một khắc này, vô luận là Vân Dĩnh Sơ, vẫn là Khương Bạch Tuyết, thậm chí Trần Long Phi, ánh mắt toàn bộ ngốc trệ. Bọn hắn nhìn chăm chú cái nam nhân này, rõ ràng biết rõ hắn là tội ác tày trời phản quốc tặc, nhưng là vẫn không cầm được sinh lòng tình ý. Mưa bình luận tại lúc này nổ tung. Hắn nguyện quên ra mấy năm nay tất cả quân lương cùng chiến công, đây là có mạnh bao nhiêu tín nhiệm mới có thể làm ra loại này quyết định a? Hắn quân lương có bao nhiêu? Người cuối cùng là tụ, mọi người quan tâm hơn Tần Vũ những năm này quân lương có bao nhiêu. Vẫn có người biết đứng ra nói chuyện. Đừng suy nghĩ, chiến bộ nhân viên, hàng năm quân lương đều là cẩn mật bảo vệ, tuyệt không thể tiết ra ngoài. Nhưng có một chút có thể nhắc nhở các ngươi, lúc trước hắn là cao nhất ngũ tinh chỉ huy, các ngươi cảm thấy hắn quân lương có thể thấp sao? Hắn vẫn là ngũ tinh chỉ huy, đệ nhất chiến thần thì, Cửu Châu lưu truyền một câu nói, đệ nhất chiến thần tài quyền vô song. Đệ nhất chiến thần tài quyền vô song. Đây một đầu mưa bình luận, bị nói rõ lấy thêm tình, hơn nữa điểm khen qua vạn. Đủ để chứng minh Tần Vũ lúc đầu địa vị. Vân Dĩnh Sơ thần sắc càng khái. Cao nhất ngũ tinh chỉ huy a. Cho dù nàng hiện tại là chiến thần, cũng là cần nàng ngưỡng vọng. Kỳ thực nàng rất rõ ràng, lấy mình một cái nho nhỏ chiến thần, muốn bắt Tần Vũ cái này vốn là cao nhất ngũ tinh chỉ huy, là gần như không có khả năng. Mặc dù được nàng bắt lấy, là bởi vì Tần Vũ mình thúc thủ chịu trói. Tại sao phải làm thế đến một bước này? Đã lâu, trong điện thoại truyền đến thanh âm phức tạp. Tại tính bằng đơn vị hàng vạn quần chúng ánh mắt nhìn soi mói, Tần Vũ chỉ là ung dung cười một tiếng. Bởi vì ta phía sau là đại hạ. Bởi vì ta phía sau là đại hạ. Đơn giản một câu nói, không có khuyết đại sửa chữa, có chỉ là phát ra từ đáy lòng. Hiện trường tất cả quần chúng đều khóc, thậm chí là Băng Băng cũng không nhịn được hốc mắt có chút hồng. Mỗi một cái quốc người trong tâm mềm mại nhất, cũng mẫn cảm nhất địa phương bị chạm đến, bọn hắn không nhịn được nhìn về phía bình tĩnh nằm ở tiết mục hiện trường nam nhân. Hắn thoạt nhìn rất bình thản, toàn thân chúng nhiều chỗ vết thương đạn bắn, thậm chí chúng đạn vị trí, huyết nục đều hướng về hai bên xoay chuyển. Hô hấp bình ổn mà nặng nề. Vân Dĩnh Sơ, Khương Bạch Tuyết, các loại, tất cả mọi người đều thấy được. Đi qua cái kia hướng về Dương Mà Sinh, mang lòng hy vọng ngạo cốt thiếu niên, đang đứng tại trước mặt bọn họ, hướng về bọn hắn chào bộ dáng. Khi đó, trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời đang ấm áp. Mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp như vậy. Chuyện siêu hay. Chương 51, Thanh Sơn vì địa, đất vàng bị mộ, bốn biển là nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua rất lâu, nhưng mà tiết mục hiện trường vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Làm cho này ngăn tiết mục người chủ trì Băng Băng, lúc này cũng là hai mắt đỏ bừng, không biết nói cái gì. Ô ô ô. Đột nhiên, hiện trường vang lên xoẹt xoẹt tiếng khóc. Có một cái nữ sinh khóc, không có ai cười nàng, bởi vì những người khác cũng đều khóc. Khi đó Tần Vũ là như vậy có trách nhiệm, có trách nhiệm. Phản phất có hắn tại, chính là trời sập, bọn hắn đều không hiểu ý hoàng. Một lời một hành động của hắn, vô thời vô khắc đều tại lây người bên cạnh. Hắn chính là Thái Dương. Vân Dĩnh Sơ liên tục làm nhiều cái hít thở sâu, ánh mắt hơi rung động. Một câu phía sau của ta là đại hạ, trực tiếp để cho rất nhiều người phá vỡ. Lúc đầu hắn cũng có thể ôn nhu như thế, từng có thời gian hắn cũng như thế để cho người kính trọng. Thế nhưng mọi thứ vì sao lại biến thành dạng này? Lúc này đã có người không đành lòng nhìn xuống, bọn hắn sợ hãi nhìn thấy Tần Vũ phản quốc một khắc này. Loại này tốt đẹp, bọn hắn nhớ một mực bảo tồn được, mãi đến hình thành theo thói quen ký ức. Vân Dĩnh Sơ, Khương Bạch Tuyết, Vân Nham Sơn, Phạm Thục Lan, Lâm Ảnh, Lương Đạo, Trương Dật Thần, Lương Hổ, còn có Viết Hiện và bên trong Trần Long Phi, bọn họ đều là cùng Tần Vũ có liên quan người, đi qua đã từng yêu tha thiết khi đó Tần Vũ, nhưng là bây giờ lại biến thành bọn hắn tề tụ một đường, lặng lặng đối tiến hành băng lãnh thẩm phán. Huynh đệ, đây mới là ngươi, chân chính ngươi. Một giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Thế nhưng vì sao ngươi thay đổi? Vì sao ngươi muốn biến? Nếu là không biến, tốt biết bao nhiêu. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi vặn vẹo, răng giống như là muốn cắn nát một dạng. Nhiều năm qua oán hận, phẫn nộ, thất vọng, bàng hoàng, tại lúc này toàn bộ bị đánh thức. Tất cả vẻ đẹp, hết thảy hào ảnh, cũng ở đây một khắc cầm ẩm sụp đổ. Ngay tại trong lòng tất cả mọi người ý khó dằn thời điểm, màn ảnh xuất hiện lần nữa biến hóa. Tần Vũ quyên ra tất cả quân lương, lấy để cho đời thứ 5 chiến cơ tiến hành số liệu thí nghiệm. Một khắc này, Cửu Châu nghiên cứu khoa học sân yên lặng như tờ, chính thức bước vào toàn viên tình trạng giới bị. Mỗi một vị trên người mặc trắng quái nhân viên nghiên cứu khoa học, không có chỗ nào mà không phải là gợi lên hoàn toàn tinh thần, hết sức chăm chú diễn toán công thức, mô hình. Trần Quang Minh quốc sĩ, càng là một người một ngựa làm lên tấm gương, mỗi ngày định cho mình mục tiêu, nếu mà không đạt được, chắc chắn sẽ không động một miếng cơm. Có người nói, quốc sĩ, ngài dạng này sẽ đói chết thân thể. Cũng có người nói, quốc sĩ, thân thể quan trọng hơn a. Đối mặt những này, Trần Quang Minh luôn là cười cười, sau đó chỉ trong góc, kia đạo đồng dạng hết sức chăm chú cao ngất âm thanh. Nói một câu, hắn không dừng lại, ta làm sao có thể dừng lại? Cơ hồ mỗi người đều thần sắc nghiêm túc, làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, đời thứ 5 chiến cơ có nghĩa là, tuy rằng Tần Vũ nói sẽ gánh vác tất cả khoa nghiên sở cần tiền vốn, nhưng mà tiền nhiều hơn nữa cũng là có hạn. Bọn hắn thật không chịu nổi thất bại. Mỗi người đều làm xong bất cứ giá nào tánh mạng chuẩn bị. Tại đây cũng là chiến trường, không thấy khói súng chiến trường. Mỗi một phần, mỗi một giây đều gánh vác Cửu Châu khoa học kỹ thuật cường quốc sứ mệnh. Quá trình không hề giống Tần Vũ tại ảnh vệ học viện, ngay cả Long Tức đó kinh tâm động phách, thậm chí còn có chút nhàm chán, buồn tẻ. Nhưng mà không có ai rời đi ánh mắt, toàn bộ hết sức chăm chú. Bởi vì một khắc này, rộng lớn quốc người rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn đang cảm thán hôm nay Cửu Châu khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời khắc, có từng nghĩ tới, đây sau lưng là vô số người cố gắng kết quả. Bọn hắn quên ăn quên ngủ, bọn hắn cúc cung tận tụy, không tính quan hậu, thậm chí còn có chút gầy yếu bả vai, gánh vác lên một cái quốc gia. Như thế nào là quốc sĩ? Hành y cứu tế thế nhân, cố gắng xoay chuyển tình thế, là vì nước sĩ. Phụ trọng đi về phía trước, quan tâm thiên hạ, là vì nước sĩ. Lấy Thanh Sơn vì địa, lấy đất vàng vì mộ, lấy bốn biển là nhà, là vì nước sĩ. Đúng là có những người này, Cửu Châu mới có thể chưa từng có từ trước đến nay, quật khởi ở tại Hắc Ám bên trong. Lúc đầu, hắn thật gánh vác lên một cái quốc gia nghiên cứu khoa học. Không chỉ võ có thể chiến trường bên trên càn quét nước ngoài, văn cũng có thể phát huy khoa học kỹ thuật đức mạch chảy dài. Hướng về thiên thiên vạn vạn Cửu Châu nghiên cứu khoa học người trí dĩ cao quý kính ý. Phô thiên cái địa mưa bình luận kéo tới. Mỗi một cái mưa bình luận đều mang kích động. Bởi vì Tần Vũ, bọn hắn biết rõ lúc đầu cái thế giới này cũng không có cái gì tuế nguyệt qua tốt, đều có người tại thay chúng ta phụ trọng đi về phía trước. Bởi vì Tần Vũ, bọn hắn biết do Cửu Châu khoa học kỹ thuật nguyên lai là đám người này đang chống đỡ. Hòa Tiên cha, Lúa Nước cha, Tên Lửa cha, từng cái nghe nhiều nên quen, ngọn hóa người cùng một thời đại tên rối rít hiện lên ở trong đầu của tất cả mọi người. Có lẽ liền tại trận quần chúng chính mình cũng không có phát hiện, ánh mắt của bọn họ đang một chút xíu biến đổi ngầm phát sinh biến hóa. Nếu mà kỳ tích có màu sắc, như vậy, nhất định là màu đỏ. Băng Băng nhìn đến ống kính, cực kỳ nói nghiêm túc ra những lời này. Trấn kinh trị đã tích lũy đến con số thiên văn, nhưng trong ý thức hải, Tần Vũ đã không đi chú ý. Những này trấn kinh trị đại biểu là từng cái trong ngủ mê giác tỉnh quốc người. Lúc này, Tần Vũ bộ não bên trong cũng theo đó hiện lên một câu nói: "Tên của ngươi vĩnh viễn khắc trong lòng đất, linh hồn của ta hướng về chết mà sinh. Tương lai Cửu Châu sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh." Hướng theo Cửu Châu nghiên cứu khoa học sân tất cả mọi người trên dưới một lòng, đời thứ 5 chiến đấu cơ hạng mục độ tiến triển cũng tại một chút xíu hướng đi thành công. Khoảng cách bay thử còn thiếu một chút. Trong phòng họp, Trần Quang Vinh quốc sĩ tuyên bố: "Nghe được tin tức này, toàn bộ Cửu Châu nghiên cứu khoa học sân sở lọt vào sôi sục." Chính là, Trần Quang Vinh trên mặt lại mang theo không cần lạc quan. "Nhưng mà thật đáng tiếc, tiền của chúng ta tiêu hao hết. Ta hướng phía trên lời mời qua, lại bị Kỳ tiên sinh cự tuyệt." Tất cả mọi người thật giống như tại thời điểm hưng phấn bị hung hăng tới một chậu nước lạnh. Bên trong phòng họp một hồi trầm mặc. Vẫn là Tần Vũ. Hắn trầm mặc mở miệng: "Còn thiếu bao nhiêu?" Trần Quang Vinh nói một con số, tuy rằng so sánh với trước tiền vốn không đáng nhắc tới, nhưng đối với thời khắc này đại đa số viện sĩ lại nói, đều là một khoản thiên văn số tự. Phải biết, lúc ấy bọn hắn trợ cấp cùng tiền lương, cộng lại cũng không bằng một mình tinh tiếp cái thông báo kiếm nhiều tiền. "Biết rồi." Tần Vũ gật đầu một cái. Trần Quang Vinh không nhịn được nhìn về phía hắn, quát lên: "Tần Vũ, ngươi không biết còn muốn? Ngươi những năm này quân lương đã dùng hết rồi, tiền ở đâu ra?" Đối mặt Trần Quang Vinh gầm lên, Tần Vũ vẫn là ấm áp cười: "Trần quốc sĩ, ngươi đây cũng đừng quản." Tần Vũ cười cười: "Chuyện tiền bạc không là vấn đề." Ngay cả rời khỏi phòng họp thì Tần Vũ đều là cười. Chỉ là, đám khán giả, Tần Vũ muốn đi chỗ nào kiếm tiền? Không phải là hỏi lão bà đòi đi? Đột nhiên, khán đài một giọng nói truyền đến: "Chuyện siêu hay. Chương 52, tiếp sau nhất định phải tìm một cái người yêu của ngươi." Mà tại tiếng này rơi xuống thời điểm, tiết mục không khí của hiện trường trong nháy mắt thay đổi trầm mượn. Vân Dĩnh Sơ sắc mặt thật sâu mà phát sinh biến hóa, nàng một mực đang hút hơi lạnh, biểu dương nàng thời khắc này không bình tĩnh. Dựa theo kế tiếp quy tích, hắn sẽ lấy đi mình mọi thứ. Trong một đêm, nàng từ một cái áo cơm không lo thiên kim đại tiểu thư, biến thành không nhà để về người đáng thương. Chỉ là, nàng mơ hồ cảm thấy, đi qua nàng cho rằng Tần Vũ lấy đi nhà mọi thứ, là lấy đi cược, đi chơi gái. Kỳ thực cũng không phải như vậy, hắn là vì gom góp tiền vốn, để cho đời thứ 5 chiến cơ có thể thuận lợi cất cánh. Mình hiểu lầm hắn, nhưng mà, cái này cũng không có thể triệt tiêu nàng đối với Tần Vũ hận. "Tần Vũ, ngươi có lẽ xứng đáng bọn hắn, nhưng tuyệt đối có lỗi với ta." Cắn răng, nắm chặt quyền, Vân Dĩnh Sơ từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này. Mà hướng theo hiện trường người xem suy nghĩ biến hóa, hình ảnh cũng là nhất chuyển. Ánh đèn lờ mờ, chiếu theo chiếu vào Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ trên mặt, soi sáng ra rồi hai người hoàn toàn khác biệt thần sắc. Nữ nhi đã ngủ rồi rồi, Vân Dĩnh Sơ chỉ có thể hạ thấp giọng, nhỏ giọng mở miệng: "Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Phải dùng tại trong công tác của ngươi là cái gì?" "Nhiều tiền như vậy, ta không có." Trong hình, Vân Dĩnh Sơ giận dỗi tựa như nghiêng đầu đi, một mình rơi lệ. Tần Vũ cũng không nói gì, chỉ là từ bên cạnh nàng gặp thoáng qua, nhảy ra một tấm tờ giấy thật mỏng. Trên đó viết thật to hai chữ: "Địa khế." "Tần Vũ, Tần Vũ ngươi điên. Ngươi muốn làm gì?" Tiếng kinh hô vang dội, Vân Dĩnh Sơ luống cuống, liều mạng qua đây ngăn trở. "Không để cho Tần Vũ lấy đi địa khế." "Tần Vũ, ta không biết ngươi muốn nhiều tiền như vậy muốn làm gì, nhưng đây là nhà của chúng ta, ngươi không thể đem địa khế lấy đi." "Ra không có, ngươi để cho ta cùng Tư Quy ở đâu? Ngươi nhận tâm sao?" Vân Dĩnh Sơ nắm chặt Tần Vũ tay, không được lắc đầu, không được rơi lệ. "A, không cần đi, không cần đi." Mà nhìn lên trước mắt khỏe mắt rưng rưng nữ nhân, Tần Vũ chỉ là nhẹ nhàng nói một câu: "Có lỗi với." Sau đó liền tránh thoát Vân Dĩnh Sơ tay, tông cửa xông ra. Sắp đi đến cửa thời khắc, Tần Vũ thân hình bỗng nhiên dừng một chút, cũng không quay đầu lại nói ra: "Ta đã sớm nói chuyện ly dị, ngươi không đáp ứng. Đời này là ta phụ ngươi." Dứt lời, Vân Dĩnh Sơ ngã quắp xuống đất bên trên thân thể, đông nhiên hung hăng run một cái. Hiện trường còn chúng cũng đi theo nổ. Hắn là không phải đã sớm biết sẽ có một ngày như thế. Hắn trước đó mưu đồ tốt, luận cái nam nhân này có lòng nhiều độc. Từng đầu mưa bình luận tràn ngập bất khả tư nghị, mãnh liệt cuộn trào ra. Mọi người nhớ lại rồi, Tần Vũ trước xác thực cùng Vân Dĩnh Sơ nói qua ly hôn, nhưng mà bị Vân Dĩnh Sơ xé nát. Ai có thể nghĩ tới, hắn đã sớm suy nghĩ xong sẽ có một ngày như thế. Mà hình ảnh lan cuộn, Tần Vũ bóng lưng cũng dần dần biến mất tại hắc ám bên trong. Vân Dĩnh Sơ cắn chặt môi, ánh mắt nhìn về phía hôn mê Tần Vũ. Kinh ngạc phát hiện, hô hấp của hắn đang từ từ thay đổi dồn dập, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Nhìn ra được, hắn thời khắc này tâm tình cũng rất khuấy động. Đó là hắn thống khổ nhất hồi ức, là hắn tự tay đoạt rồi Vân Dĩnh Sơ mọi thứ. Có lẽ liền trượng phu cùng phụ thân mà nói, hắn là không xứng trước, nhưng mà hắn xứng đáng quốc. Nếu phía trên muốn hắn triệt để vứt bỏ qua mình, dấn thân vào hắc ám, như vậy cả người hắn cũng ắt sẽ bị hắc ám xâm nhiễm. Thân tình, thái tình là gánh nặng, dạng này nhiệm vụ mới có thể hoàn thành viên mãn. Hắn muốn để cho Vân Dĩnh Sơ quên mình, hận bản thân cũng tốt. Còn nhớ ngày hôm đó ban đêm rất đen, rất đen. Hắn đi ra cái nhà này không bao lâu sau đó, trong nhà liền chuyển đến nữ nhi tiếng khóc. "Hô ba ba không cần đi, không nên rời khỏi mụ mụ." Hắn có thể làm chỉ có không ngừng bước nhanh thoát đi cái này đã từng vô cùng hướng tới, nhưng bây giờ vô cùng sợ hãi ra. "Có lỗi với, có lỗi với. Tiếp sau, ngươi nhất định phải tìm một cái người yêu của ngươi." Trong ý thức hải, Tần Vũ âm thanh không ngừng nói thầm. Một tiếng, đung đưa từng tầng một sóng gợn. Ký ức trong đầu bắt đầu cuộn cuộn. Vân Dĩnh Sơ tâm tình một lần nữa tan vỡ, lại không có giống như trước lớn như vậy gào la hét, thậm chí không có rơi nước mắt. Nàng cứ như vậy, mà không cảm giác nhìn đến. Ánh mắt phảng phất một bãi nước đọng. Tâm chết rồi, mới là thật chết. Nàng vĩnh viễn không quên được, một đám nam nhân xa lạ xông vào trong nhà, lấy đi trong nhà mọi thứ đồ dùng trong nhà hình ảnh. Thậm chí toàn bộ cả nhà đều bị dán lên thật dày giấy niêm phong. Nàng chỉ có thể không ngừng ôm lấy sợ hãi nữ nhi, co giúp ở trong góc, không giúp nhìn đến. Cuối cùng, nhà của các nàng không có. Vân Nham Sơn, Phạm Thục Lan thấy một màn này, nguyên bản trầm thống trong mắt, càng là phun trào ra lửa giận. Bọn hắn không quên được, Vân Dĩnh Sơ cưới sau đó lần đầu tiên trở lại Vân gia bộ dáng, là như vậy cô độc. Thân là cha mẹ, lòng của bọn hắn cũng phải nát rồi. Khi đó các nàng không biết Tần Vũ muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì, không tiếc đều trông nom việc nhà bán đi. Bọn hắn cảm thấy, Tần Vũ nhất định là dính cược cung độc, trông nom việc nhà đấy lấy hết sạch. Bọn hắn bây giờ mới hiểu được, nguyên lai là vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp. Nhưng mà, cái này cũng không có thể loại bỏ bọn hắn đối với Tần Vũ oán hận. Ngay tại trong lòng tất cả mọi người tâm tình cùng xuất hiện một khắc này, hình ảnh một lần nữa phát sinh biến hóa. Cửu Châu nghiên cứu khoa học trong nội viện, đầy ắp cả người. Ngoại trừ trên người mặc trắng quái viện sĩ, nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có chừng mấy vị thân mang chính trang người trung niên, trong đó mấy người, trên thân mặc lên màu xanh quân đội quân trang. Đảm nhiệm lão thủ trưởng Long Thiên Trượng và hiện tại thay thế Long Thiên Trượng Thái Công Dân, đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. 7 năm trước hôm nay, là lịch sử tính một ngày. Cửu Châu quân sự trên lịch sử chiếc thứ nhất đời thứ 5 chiến cơ thành công ra đời. Cả thế gian đều chú ý. Tất cả tham dự nghiên cứu khoa học nhân viên, toàn bộ được trao tặng huy chương. Đến phiên Tần Vũ lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới đài tất cả mọi người. Chỗ đó, có một vòng ánh mặt trời, chính tại chậm chậm bay lên. Ta nguyện đem đời thứ 5 chiến đấu cơ sáng chế độc quyền, toàn bộ tặng cho Trần Quang Vinh quốc sĩ. Tần Vũ lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trong hình Trần Quang Vinh, càng là sắc mặt đại biến. Đời thứ 5 chiến cơ là hắn bắt đầu trước nhất không sai, nhưng mà chân chính giành được đột phá tính tiến triển, là bởi vì Tần Vũ. Lần lượt thí nghiệm, cũng cần lượng lớn số liệu chống đỡ, mỗi một lần thí nghiệm đều là tại đốt tiền. Quốc gia gánh vác không nguy hiểm như vậy, lại là Tần Vũ, ra còn sót lại tiền vốn. Hắn mới thật sự là phía sau màn anh hùng. Hắn theo lý hưởng thụ tôn kính cùng tiếng vỗ tay, nhưng hắn lại đem tất cả vinh quang đều cho người khác. Vì sao? Cơ hồ tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tần Vũ, như đồ gì? Không có ai chú ý. Đối diện Long Thiên Trượng nhìn đến từ đầu đến cuối, cặp mắt đều mang hy vọng Tần Vũ, ánh mắt thâm thúy. Thiên ngôn và ngữ đều hóa thành một đạo ngang dài thở dài nặng nề. Sống trong bóng tối nam nhân là không cần thiết vinh dự. Hắn tháo xuống rồi trên thân mọi thứ vinh quang, chỉ vì dấn thân vào hắc ám. Thiên kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân. Một người có mái tóc đều rơi sạch người thực vật lão giả, thấy một màn này, không ngừng chạy xuống hai hàng thanh lệ. Chuyện siêu hay. Chương 53, đến của các ngươi, đem chứng kiến đế quốc không quân được của thời. Lúc này, tiết mục tổ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, nhìn đến thời khắc này hình ảnh, không nói ra lời. Đời thứ 5 chiến đấu cơ người phát minh là Trần Quang Vinh quốc sĩ, chỉ là không nghĩ đến, sau lưng là còn có dạng này ẩn tình. Đời thứ 5 chiến cơ, Tần Vũ bỏ ra mọi thứ, cuối cùng lại bỏ mọi thứ vinh dự, cam tâm làm cái người phía sau màn. Ta không tin, trên đời này có như thế không màng danh lợi người. Hắn vì đời thứ 5 chiến cơ có thể thuận lợi khai phát, quên ra tất cả quân lương cùng huân trường, đời thứ 5 chiến cơ bởi vì hắn mở ra phát thành công, hắn cũng tại lúc huy hoàng nhất lui khỏi vị trí phía sau màn, đem công lao nhường cho người khác, hắn mưu đồ gì? Lẽ nào, hắn chỉ là đơn thuần hy vọng, Thần Châu có thể vĩnh xương? Giống như hắn nói tới, phía sau của hắn là đại hạ. Trên internet, Tần Vũ đem công lao nhường cho Trần Quang Vinh một khắc này, toàn bộ internet sôi sục. Đây quá không chân thật, thậm chí, bọn hắn cảm thấy có điểm giống làm dáng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người còn có một loại cảm giác, giống như là mọi thứ sự kiện bắt đầu. Hình ảnh nhất truyện. Tần Vũ không còn thân mang màu trắng áo khoác trang phục, mà là toàn thân quân trang. Mặt của hắn thật, đứng vững từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ phương trận. Trên mặt mỗi người đều mang thiết huyết cương nghị chi sắc. Đời thứ 5 chiến cơ thuận lợi khai phát, là một kiện cả nước cùng chúc mừng sự tình. Đối lập nhau mà đến, là huấn luyện nhiệm vụ. Ai có thể khống chế được đời thứ 5 chiến cơ, thành mới vấn đề khó khăn. Tần Vũ, ngươi thân là ngũ tinh chỉ huy, chuyện này ngươi nghĩa bất dung tử. Tần Vũ đứng tại trại lính ngay phía trước, nghe trong tai nghe truyền đến thanh âm uy nghiêm. 3 tháng thời gian, huấn luyện được nhóm đầu tiên có thể thuần thục điều khiển đời thứ 5 chiến đấu cơ phi công, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cuối cùng nhiệm vụ giao cho ngươi. Trong ống nghe thanh âm uy nghiêm, lại bổ sung một câu. Tần Vũ gật đầu một cái, âm thanh nghiêm túc, "Tần Vũ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Trong quân doanh, Tần Vũ ánh mắt thâm thúy tại trước mắt từng cái khuôn mặt dừng lại, lướt qua, giống như là muốn đem bọn họ khuôn mặt đều mấy lần đến tựa như. "Biết rõ các ngươi vì sao lại tụ họp tại đây sao?" "Bởi vì, các ngươi sắp bị chọn vào mới chiến đội, thứ 5 không đội." Tần Vũ âm thanh vang dội vang tận mây xanh, trong phương trận từng cái khuôn mặt cũng theo đó thay đổi trịnh trọng, nghiêm túc. "3 tháng sau, các ngươi sẽ thuần thục giá thế đời thứ 5 chiến cơ, bảo vệ chúng ta không được." Hướng theo âm thanh rơi xuống, mỗi một vị bị sàng lọc chọn lựa đến đội viên, trên mặt đều thâm sâu phát sinh biến hóa. Vẻ mặt này, mọi người tại Cửu Châu nghiên cứu khoa học bên trong sân đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học trên mặt thấy qua. Một loại sứ mệnh gánh vác. Nhân viên nghiên cứu khoa học quên ăn quên ngủ nghiên cứu ra đời thứ 5 chiến cơ, bọn hắn muốn thuần thục điều khiển mới được. Dạng này, mới tính đúng nghĩa thành công. Trên mặt mọi người không có vẻ sợ hãi, có, chỉ là kiên định. Rất nhanh, trại lính chiếc xe chậm rãi lái tới, đem bọn hắn toàn bộ tiếp đi. Đến một nơi không trung huấn luyện quân sự căn cứ. Từng chiếc một chiến cơ đậu, trong đó có một chiếc vô cùng dễ thấy. Đó là đời thứ 5 chiến cơ. Vô luận là tính năng, vẫn là hỏa lực, đều vượt xa tại quá khứ nghiên cứu chế ra chiến cơ. Giống nhau, cũng đặc biệt khó khống chế. Không quân là khó khăn nhất huấn luyện, cũng tử vong tỷ số cao nhất. Bởi vì một chiếc chiến đấu cơ vẫn lạc, liền đại biểu một cái nhân mạng biến mất. Có lẽ đối với những người này mà nói, lái chiến cơ lướt qua bầu trời thời điểm, bọn hắn mới có thể chân chính thực hiện nhân sinh giá trị. 3 tháng thời gian, rất ngắn. Nhưng mà Tần Vũ tin chắc, hắn sẽ huấn luyện được một chi vô địch không chiến chi sư. Mưa bình luận cũng ở đây một khắc rung động. Truy tìm lịch sử, thứ 5 không đội, xác thực là một chi chân chính vương giả chi sư. Đó là Tần Vũ huấn luyện ra sao? Không thể tin được. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Từng vị thân mang màu lam không quân chiến phục, khuôn mặt thiết huyết hán tử, cái này tiếp theo cái kia đi ra. Là thứ năm không đội người. Hiện trường đám người kinh hô. Rồi rít đứng lên, nằm ở phía bên ngoài cửa sổ, nhìn đến những người đó. Chỉ có điều, bọn hắn cũng không có đi vào, mà là liền thẳng đứng tại đất trống nơi, giống như một cây cái cao ngất giáo. Bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc, ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn đến trên màn ảnh lớn hình chiếu hình ảnh. Giống như là tại tưởng nhớ cái gì. Sau đó, Tần Vũ ăn uống đều tại trụ sở huấn luyện. Chớp mắt, 3 tháng thời gian trôi qua. Đêm hôm ấy, không có trăng sáng lên. Mây đen rất nặng, giống như phủ lên một tầng bóng mờ. Tần Vũ điện thoại di động chấn động một hồi, nhìn đến điện thoại gọi đến biểu thị, hắn không có đi đón. Hắn đã 3 tháng chưa có trở về nhà. Không biết nên làm sao đối mặt thế tử. Huấn luyện viên, có người tìm ngài. Tần Vũ đi đến bên ngoài trại lính vừa nhìn, nghiêm nghị đứng yên, biểu tình trịnh trọng chào tiểu quân đội một cái. Trên mặt lại lộ ra một vẻ nụ cười. Người tới, đúng là hắn cha nuôi, Tần Chiến Phong. Đối với hắn mà nói, đó là chân chính phụ thân. Nơi này là quân doanh, Tần Chiến Phong đồng dạng chào lại. Tần Chiến Phong biểu tình mang theo trước giờ chưa từng có nghiêm túc. Thứ năm không đội trận chiến đầu tiên đến. Ra đa khám xét đến, Bắc Hải không đội một tên đội viên đang thi hành không trung nhiệm vụ tuần tra thì gặp phải hải ngoại một chiếc ẩn hình chiến cơ lâm cháy, phi cơ hủy người vong. Đối phương cho ra giải thích là, bộ này ẩn hình chiến cơ lệch hướng hàng tuyến, trong lúc vô tình xông vào Thần Châu không vực, đối phương quốc chiến bộ cũng không biết chuyện. Ầm. Nghe đến đó, Tần Vũ biểu tình trong nháy mắt thay đổi âm u, trong hai mắt lộ ra lạnh lẽo khiếp người. Đây là lúc ấy ghi chép video. Tần Chiến Phong mở ra một cái video, trong hình, một chiếc Thần Châu chiến cơ chính tại Bắc Hải không vực phía trên tuần tra, một chiếc ẩn hình chiến cơ phá tan tầng mây, trực tiếp đối hung hăng đánh tới, một tiếng ầm vang, phi cơ hủy người vong. Mà nhà kia lạc đường ẩn hình chiến cơ, lại hoàn hảo không chút tổn hại, cứ vậy rời đi. Nhìn xong cái video này, Tần Vũ trên mặt đã xuất hiện một vệt ngập trời lệ khí. Phẫn nộ, cơ hồ tràn ngập tại Tần Vũ lồng ngực, giống như nổ tung một dạng. Đông dạng xuống, còn có hiện trường tiết mục đám khán giả. Mọi người liếc mắt liền nhìn ra, đây là chuyện gì cái? Bắc Hải sự kiện. Chuyện siêu hay. Chương 54, Bắc Hải sự kiện. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận điên cuồng cuộn động. Bắc Hải sự kiện, đây là để cho chúng ta Thần Châu không chiến bộ đội hãnh diện một ngày, vị kia người mất cũng nhận được yên nghỉ. Bắc Hải sự kiện là ta Thần Châu đời thứ 5 chiến đấu cơ sơ chiến, lúc ấy liền cho Tây Phương Hải ngoại quốc gia để lại ấn tượng sâu sắc, thậm chí là sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ đến, ta Thần Châu thứ 5 không đội, hội triển hiện ra mạnh mẽ như vậy không trung năng lực tác chiến. Cũng là những cái kia hải ngoại lao muốn chết, nhất định phải đến Bắc Hải không vực diêu võ dương ai một hồi, còn đâm cháy rồi một chiếc chiến cơ, sau đó Thần Châu trọng quyền xuất kích, trực tiếp phá hủy hải ngoại chừng mấy chiếc gần hình chiến cơ, từ đó nhất chiến thành danh. Không nghĩ đến cái này cùng Tần Vũ cũng có quan hệ. Từng đầu mưa bình luận, giống như hưng phấn bao phủ tại trên internet. Chẳng ai nghĩ tới, chuyện kế tiếp cái lại chính là Bắc Hải sự kiện. Lúc đó tin tức bạo xuất đến, mọi người chấn động chỉ là Thần Châu sấm rền gió cuốn đáp ứng, loại kia cường thế, tuyên cáo cường quốc phong thái. Sự kiện bắt đầu, khởi nguyên từ hai chiếc chiến đấu cơ đụng nhau, một phương phi cơ hủy người vong, một phương khác căn bản vô sự. Lần này va chạm, cũng sắp song phương chiến cơ chất lượng vấn đề xô ra đến. Sự kiện phát sinh sau đó, cũng đưa tới cái khác nhiều quốc chú ý, nhưng bọn hắn ngôn luận, cùng một màu đều là nghiêng về hải ngoại quốc. Tần Chiến Phong nói ra, cảm thấy đây chính là cùng nhau không chung chuyện ngoài ý muốn, cho rằng là phe ta chiến cơ chất lượng kém, mới sẽ bị đụng một cái liền hủy, đối phương thậm chí đều không có nổ súng. Vài ba lời, đủ để chứng minh chuyện nghiêm trọng. Hiện trường của chúng và toàn bộ internet phòng phát sóng trực tiếp của chúng, một khắc này đều chết chết nhìn về phía trong hình cái này khuôn mặt nghiêm túc, thậm chí mơ hồ còn có chút vặn vẹo nam nhân. Muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào làm ra đáp ứng. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Tần Vũ hiếp một cái con ngươi. Đáp ứng rất ngắn gọn. Vậy liền diệt tất cả đi. Diệt tất cả. Ngắn ngủi ba chữ, lại tích chứa vô cùng lệ khí. Một khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được chỉ có một cổ hung ác. Tần Chiến Phong hài lòng gật đầu một cái. Đây là hắn xin nuôi hài tử, lại đã sớm coi hắn là thành mình con ruột đồng dạng đối đãi. Quốc gia trước mặt không có chuyện nhỏ, cỗ này hung ác, đúng là hắn ban đầu nhìn chúng. Toàn diện, sau đó cũng đúng như hắn nói như vậy, hải ngoại quốc ngừng ở một nơi hòn đảo bên trong chiến cơ, gặp phải toàn diện. Hòn đảo này gọi là Lưu Ly đảo, thuộc về lãnh thổ nước ta. Nhiều như vậy hải ngoại chiến cơ ngừng ở Lưu Ly đảo bên trên, chính là đem bọn họ toàn diện, đối phương cũng không nói. Sở dĩ giam cập bên trong đó, khả năng cảm thấy nước ta không biết khám tra đến đi. Mưa bình luận dâng lên. Mà Vân Dĩnh Sơ nhìn đến trong hình Tần Vũ, mặt đầy hung ác bộ dáng, không nén nổi hơi thất thần. Bắc Hải sự kiện, nguyên lai là từ Tần Vũ một tay sáng lập mà thành. Hiện tại Thần Châu vì sao để cho thế giới sợ hãi? Một phần nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì Tần Vũ gây nên. Loại kia bất chấp hậu quả điên cuồng cùng hung ác, và một bước không lùi cường thế, để cho tất cả sợ hãi. Lời nói khó nghe một chút, chỉ cần cùng Thần Châu có liên quan, cho dù hắn là mất lý một phương, cũng biết cạnh tranh đến cùng. Vân Dĩnh Sơ có chút không thể tin, trong tâm có quốc, cần gì phải mà phản quốc? Ngươi đến cùng trải qua cái gì? Vân Dĩnh Sơ nắm đấm nắm chặt, hung hăng cắn răng, lẩm bẩm nói: "Không được, tuyệt đối không được." Hình ảnh nhất chuyển, tường đỏ bên trong truyền đến vẫn nộ thét to. Chỉ thấy một cái mùi ưng lão giả khuôn mặt âm u căm tức nhìn Tần Vũ, làm hết sức giữ vững bình tĩnh cho mình, nghe: "Tần Vũ, đối với Bắc Hải sự kiện, ta cũng rất tức giận, nhưng mà, sự tình không phải như vậy là có thể giải quyết. Đời thứ 5 chiến cơ, xác thực nên chấn nhiếp một hồi Tây Phương hải ngoại, nhưng diệt bọn hắn, liền có chút qua, làm không cẩn thận, sẽ khơi mào hai nước tranh chấp." Tường đỏ bên trong, người rất nhiều. Nhiều người như vậy âm thanh, lại không kịp lao giả này âm thanh. Hắn gọi Kỳ Long Uy, cùng Long Thiên Trượng, Thái Công Dân cũng liệt vào, đều thuộc về chiến bộ cao tầng, khi đó Thần Châu là tam bá chủ thời đại. Kỳ Long Uy có ý tứ là chỉ cần phái ra đời thứ 5 chiến cơ uy hiếp là tốt, diệt bọn hắn quá mức. Nhưng mà Tần Vũ cười, trong tươi cười lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Kỳ bộ trưởng, ngươi phải hiểu được, một vị không quân chiến sĩ hy sinh, nơi này là Thần Châu, đừng nói đụng đến ta Thần Châu người, chính là đánh ta Thần Châu một con chó, ta đều sẽ đối mới trả giá thật lớn. Tần Vũ thanh âm bá đạo vang vọng toàn bộ tường đỏ, tựa như lôi đình gầm thét. Còn nữa, Gia Đa đã kiểm tra đến chiến đấu cơ của bọn họ toàn bộ dừng ở Lưu Ly đảo, đó là lãnh thổ của chúng ta, bọn hắn đem chiến cơ ngừng ở đây là muốn làm không kích sao? Tần Vũ âm thanh thoáng cái tăng lên, quả thực giống như thần linh tức giận một dạng. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận, thoáng cái hưng phấn. Tần Vũ thật là một cái nhân tài a, ta đều không nghĩ đến làm không kích đây nói chuyện. Bằng không tại sao là Ngũ Tinh chỉ huy đây? Chiến bộ thiếu chính là loại nhân tài này, còn mỗi kích thước sự tình đều có thể nói tới sự tình rất nghiêm trọng. Húng chi đã chết người. Kỳ bộ trưởng, Tần Vũ nói không sai à, Tây Phương Hải ngoại chiến cơ ngừng ở chúng ta lãnh thổ hòn đảo bên trong, tính xảy ra chuyện gì? Long Thiên Trượng cũng cười mị mị nói, chuyện này không có thương lượng, nhất thiết phải để cho đón đầu thống kích, còn chiến sĩ hy sinh một cái công đạo, trả ta Thần Châu một cái công đạo. Đây, Kỳ Long Uy nhất thời á khẩu không trả lời được. Một câu là muốn làm không kích sao? Hắn thật đúng là không có cách nào phản bác. Hết cách rồi, đây tội danh quá lớn, đảm đương không nổi a. Rất nhanh, mới hình ảnh xuất hiện. To lớn trụ sở huấn luyện bên trong, tất cả thứ 5 không đội thành viên khuôn mặt nghiêm túc đứng tại Tần Vũ trước mặt, một cái nữ nhân giống như giống cây lao. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc mà trịnh trọng, ánh mắt từng cái quét qua mỗi một vị nghiêm chỉnh huấn luyện, khí tức bưu hãn không đội thành viên. 3 tháng trôi qua, bọn hắn đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía vương bài phi công. Sự kiện đều nghe nói đi. Tần Vũ đốt một điếu thuốc khoản, nhàn nhạt nói, một vị không chiến phi công bị quân địch chiến cơ đục chết. Đây là các ngươi trận chiến đầu tiên, nhất định không thể cho ta làm hỏng, nhớ đánh ra thứ 5 không đội khí thế, muốn để cho hải ngoại những cái kia gà thằng nhóc con biết rõ, long tại nước cạn, vẫn như cũ long. Ầm. Một câu nói, trực tiếp tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Long tại nước cạn, vẫn như cũ long. Long tại nước cạn, vẫn như cũ long. Một khắc này, trong hình tất cả thứ 5 không đội đội viên giận dữ hét lên, âm thanh chấn thiên động địa. Toàn bộ tiết mục hiện trường, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Khí thế quá đủ. Đây chính là tại Thần Châu lãnh địa làm loạn kết cục. Phạm ta Thần Châu người, dù xa tất giết. Nổ nát bọn hắn. Phong phát sóng trực tiếp bầu không khí cũng bị điều động, từng đầu mưa bình luận tràn ngập kích động. Xuất phát. Trong hình, Tần Vũ dẫn đầu ngồi lên đời thứ 5 chiến cơ. Từng đạo lưu quang phá vỡ thương khung, chỉ ở giữa không trung lưu lại đến không hết vân ảnh. Chương 55, Bắc Hải sự kiện cường thế nhất đáp ứng. Hình ảnh vẫn tiếp tục. Đây là một nơi tứ diện hoàn hải, diện tích bát ngát hòn đảo. Đảo bên trên khí hậu dễ chịu, tùy ý có thể thấy rừng cây rậm rạp và che trời núi cao. Nhưng mà nham thạch giữa lại cập bến từng chiếc một có dấu hải ngoại sinh tiêu chí ẩn hình chiến cơ. Mấy chục mặc lên hải ngoại đồng phục tác chiến đại binh chính tại lớn tiếng đàm thiếu. Bọn hắn lợi dụng khu rừng rậm rạp làm bảo hộ, không nhìn kỹ, thật vẫn rất khó bị phát hiện. Nghe nói Thần Châu những cái kia con khỉ da vàng chính tại chế tạo mới chiến cơ, ha ha, những thứ ngu xuẩn kia có thể nghiên cứu ra tốt gì chiến cơ. Không sai, chiến đấu cơ của bọn họ, chúng ta liền nổ súng cũng không cần, trực tiếp dùng chiến cơ đục vào, liền truy hủy. Đây tuyệt đối là ta thấy qua tức cười nhất một màn, đây không phải chiến cơ a. Này rõ ràng chính là một đống rác. Bọn hắn ngày mai khẳng định còn muốn tuần tra, chúng ta nhiều bay mấy chiếc ra ngoài, đâm cháy bọn hắn. Ha 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 ha. Ống kính cho đến đó đàn đại binh, bọn hắn vừa uống rượu, một bên cười to. Bọn hắn nói, thông qua phiên dịch hệ thống không sót một chữ phiên dịch cho hiện trường của chúng. Nhất thời, hiện trường rất nhanh tức giận một phiến. Bọn hắn quả nhiên là cố ý, cái gì lệch khỏi hàng tuyến, đều là giải thích, bọn hắn chính là hướng về phía chúng ta phi công đến. Đây rõ ràng là tiến hành qua chu đáo bố cục kế hoạch, nếu mà không phải nước ta sớm làm ra phản kích, bọn hắn qua mấy ngày còn muốn phái chiến cơ đến đụng. Thật quá phận, quá khinh người. Tiết mục hiện trường tức giận một phiến, phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận, ngoại trừ phẫn nộ, còn có người chú ý tới một cái vấn đề. Không phải truyền là Tần Vũ hình ảnh ký ức sao, lẽ nào đây cũng là Tần Vũ nhìn thấy? Người chủ trì băng băng cùng đạo diễn cũng đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn đến hình ảnh. Hệ thống nhắc nhở, vì để cho túc chủ tốt hơn thu thập chấn kinh trị, hệ thống đem thông qua máy ký ức độc tâm, không chỉ hình chiếu túc chủ ký ức hình ảnh, còn đem hình chiếu những người khác hình ảnh, để cho chỉnh sự kiện đưa đến tốt hơn sâu chuỗi. Tần Vũ trong biển ý thức, đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Tiết mục hiện trường còn đang thảo luận hình ảnh làm sao đột nhiên biến thành những cái kia Tây Phương phi công thì. Cuối cùng từ đạo diễn đi ra giải thích, máy ký ức độc tâm người phát minh đem thiết bị giao cho ta thì, chỉ giao cho rồi ta cơ bản thao tác, thiết bị có lẽ còn rất nhiều chúng ta không nghĩ tới chức năng chưa bắt đầu sử dụng, ví dụ như hình chiếu cũng trong lúc đó những người khác hình ảnh. Đám khán giả cùng bạn trên mạng lúc này mới hiểu. Nguyên lai là dạng này, bất quá có thể hay không đem bọn họ hình ảnh cắt, nhìn thấy những người này bộ dáng ta liền tức lên. Một, giống như là nghe được đám khán giả tiếng lòng một dạng, hình ảnh lại lần nữa biến thành Tần Vũ. Hắn đang lái đệ ngũ chiến cơ, dẫn dắt thứ 5 không đội thành viên hướng phía Lưu Ly đảo ép tới gần. Bầu không khí từng bước nghiêm trọng. Ngay sau đó, không ít quần chúng cảm thấy vô cùng sợ hết hồn hết vía, hô hấp đều muốn ngưng trệ. Cách màn ảnh, một cổ nồng nặc kích thích cảm giác phả vào mặt. Một khắc này, mọi người chỉ thấy Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng, cho dù sau lưng tất cả ẩn hình chiến cơ đều đổi tới, từ trên mặt của hắn cũng không nhìn ra bất kỳ sợ hãi. Có, chỉ là âm u lạnh lẽo, hung ác. Thậm chí so sánh chinh chiến thời kỳ, hắn càng thêm chán ghét những người đó. Bắt đầu vênh tạc, không chừa một ngống. Một khắc này, mọi người chỉ thấy Tần Vũ lạnh lùng hạ lệnh. Trong mắt là tuyên cổ bất hóa sát ý. Dứt tiếng, trong hình, từng chiếc một đời thứ 5 chiến cơ không tiếp tục cần giấu, trực tiếp gào thét hạ xuống tầng bình lưu. Khung lô chiến cơ tiếng nổ cũng đưa tới Lưu Ly đảo bên trên những cái kia đại binh chú ý. bọn hắn ánh mắt cơ hồ hoảng sợ nhìn đến một màn này, đem hết toàn lực giống to. Địch tấn công, địch tấn công. Vậy đàn da vàng khỉ phát hiện chúng ta, nhanh phản kích. Từng tiếng trong tiếng giống giận dữ, những cái kia đại binh dùng tốc độ nhanh nhất leo lên ẩn hình chiến cơ. Nhưng mà đã muộn, Tần Vũ đã hạ lệnh oanh tạc. Ầm, ầm, ầm. Từng chiếc một đệ ngũ chiến cơ toàn lực nổ súng, ném bên dưới đạn pháo. Đời thứ 5 chiến cơ không chỉ dùng tân tiến nhất chế tạo kỹ thuật, phối trí hỏa lực cũng là đỉnh cấp. Toàn bộ lưu ly đảo, thậm chí bạo tạc liên tục. Quần quần khói dày đặc dâng lên, hình thành màu đen đám mây hình ấm, thăng lên trên cao. Trong hình, đám khán giả chỉ thấy từng cái chật vật chạy thục mạng hải ngoại đại binh, thần sắc cực độ hoảng sợ. Bọn hắn hết khả năng lên phi cơ, nhanh chóng khởi động máy bay, nhưng mà máy bay khởi động đến lên không, cũng cần một đoạn khoảng cách. Thời gian này đầy đủ bọn hắn chết đến vài chục lần rồi. Lúc này hình ảnh hoàn toàn thành cùng một màu đổ sát. Tại những này pháo binh phía dưới, bọn hắn hoàn toàn không có một chút hoàn thủ chi lực. Tất cả ẩn hình chiến cơ tất cả đều bị nổ hủy, trong phi cơ phi công trực tiếp hải cốt không còn. Trở về địa điểm xuất phát, Tần Vũ nhìn phía dưới bạo tạc cùng bờ bãi, trong mắt không nhúc nhích để cho. Oanh tạc hành động từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ kéo dài mấy phút. Mấy phút đồng hồ này bên trong, Thần Châu đối với Bắc Hải sự kiện tiến hành cường thế đáp ứng. Giống nhau, cũng hướng về thế nhân triển hiện đời thứ 5 chiến đấu cơ cường đại. Một khắc này, tiết mục hiện trường, vô luận là Vân Dĩnh Sơ, vẫn là Khương Bạch Tuyết, hoặc là Trần Long Phi, đều cắn chặt rồi răng. Bắc Hải sự kiện vừa phát sinh thì, bọn hắn là bực nào phẫn nộ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ cảm thấy sảng khoái. Sự kiện phát sinh sau đó, hiện lên ở cái nam nhân này trong đầu, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp là diệt bọn hắn. Tiết mục ra, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó đất trống, có một chiếc chiến cơ đầu. Tất cả thân mang màu xanh đậm không quân đồng phục hán tử thấy một màn này, thân thể đứng càng kiên cường hơn rồi. Ánh mắt sắc bén giống như một cái kiếm. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không quên được một màn này. Hắn so sánh bất luận người nào cũng muốn thấy một màn này. Vân Dĩnh Sơ bỗng nhiên lên tiếng, nhìn đến trong hình ánh mắt như kiếm thanh niên nói ra. Trần Long Phi và hết thảy mọi người ở đây đều ánh mắt phức tạp nhìn đến một màn này, nhẹ nhàng thở dài. Hắn vì đời thứ 5 chiến cơ hồ dâng ra rồi mọi thứ. Từ trong thâm tâm hy vọng, đời thứ 5 chiến cơ có thể lực áp Tây Phương Hải ngoại những cái kia chiến cơ, đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía hôn mê Tần Vũ. Tái nhợt sắc mặt và yếu ớt khí tức, cùng trong hình ánh mắt sắc bén, ôm lấy kiên quyết tử trí thanh niên, hình thành so sánh rõ ràng. Chương 56, lịch sử mang theo ảnh hưởng. Thiên Kinh, Thủy Mộc Đại học. Chính tại bên trên tư tưởng cùng chính trị giờ học. Chứ danh tư tưởng học gia Trương Ngọc Hằng giờ học, không còn chỗ ngồi. Nhưng mà, lúc này, Trương Ngọc Hằng lại kinh ngạc nhìn lúc này trong hình người, hắn lọt vào trong trầm mặc. Tư tưởng cùng chính trị môn học này, nhìn như không có tác dụng gì, kỳ thực đối với mới vừa bước vào đại học sinh lại nói, thậm chí so sánh khóa chuyên nghiệp còn trọng yếu hơn. Trước tiên cần phải học được làm một cái viết kép người, ngày sau mới có thể trở thành trụ cột quốc gia. Lịch sử sự kiện mang theo ảnh hưởng rất là trọng yếu. Trên thực tế, từ nhìn thấy Tần Vũ xuất lĩnh thứ 5 không đội toàn viên, đối với lưu ly đảo hải ngoại chiến cơ tiến hành đánh nổ thời điểm, chấn động liền từng bước ở đáy lòng hắn xuất hiện. Tần Vũ loại kia tuyệt đối không nhượng bộ vẻ quyết tâm, không phải là đã từng Tần Châu thiếu hụt mất đích sao? Đi qua không phải là không có phát sinh qua chuyện như vậy, chính là cuối cùng đều là tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, chưa từng dạng này chất lướt chân giáo đã làm. Lấy tên đẹp hòa bình cùng ổn định, chính là không có chiến, từ lâu tới rạch. Trầm mặc đã lâu, Trương Ngọc Hằng nhìn về phía hắn học sinh, chậm rãi mở miệng. Đám bạn học nhìn Trung Thần Châu ở thế giới quyền phát biểu địa vị là từng bước lên cao, thế nhưng vì sao mà bay lên, các ngươi có phân tích qua sao? Bởi vì Tần Vũ, hắn thay đổi một nước chi khí đại khái, Bắc Hải sự kiện có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ chuyện đi là mặt mũi tranh đấu, nói lớn chuyện ra là quốc vận tranh đấu. Hắn đối với Lưu Ly đảo thực hành đánh nổ quyết sách nhìn như lô mãng, kỳ thực cứng rắn. Phía dưới chúng ta đến phân tích làm ra cái này quyết sách trước, Tần Vũ từng nói qua một câu nói, đừng nói đụng đến ta Thần Châu người, chính là đụng đến ta Thần Châu một con chó cũng phải làm cho nó trả giá thật lớn. Trương Ngọc Hằng bắt đầu trọng phân tích những lời này. Khi một người thuận miệng nói, đều bị hậu nhân cho rằng lời vàng ngọc đến phân tích thì, bất luận đúng sai thật xấu, toàn bộ cuộc đời hắn đều là thành công. Những lời này, sau đó bị Thần Châu chiến bộ tôn sùng là kinh điển, không chỉ một lần tại ngoại giao ứng đối nâng lên qua những lời này, để cho toàn thế giới đều thấy được Thần Châu thái độ. Mà một khắc này, mưa bình luận cũng điên cuồng cuộn động. Cái nam nhân này trong từ điển sẽ không có túi đầu hai chữ, cho dù là sai, hắn cũng có kháng cự đến cùng. Người như vậy, là một nước may mắn, cũng là địch quốc vĩnh viễn ác ngộng. Ta không tin hắn sẽ phản bội. Sau đó, hải ngoại đối với Thần Châu oanh tạc bọn hắn quốc gia ngừng ở Lưu Ly đảo 19 chiếc chiến đấu cơ cực kỳ phẫn nộ, nhưng lần này, Thần Châu không nhượng bộ, tuyên bố Lưu Ly đảo là Thần Châu lãnh thổ, tuyệt đối không cho phép mọi khác quốc gia chiến cơ dừng lại, thậm chí chiếu ngược một quân, xưng hải ngoại ý đồ mưu đồ bí mật đối với Thần Châu tiến hành không kích hành động, ngược lại yêu cầu hải ngoại nói xin lỗi. Tiết mục hiện trường, người chủ trì băng băng giảng thuật Bắc Hải sự kiện sau đó chuyện phát sinh. Từ băng băng trong miệng, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái cứng rắn quốc gia, như đông phương như mặt trời, chính tại từ từ của thời. Lịch sử điểm cong cứ như vậy phát sinh. Kính chào. Tòa án bên ngoài đất trống, từng vị đứng thành phương trận thứ 5 không đội binh sĩ, đồng loạt kính chào. Sắc mặt nghiêm túc, thiết huyết thế này. Bọn hắn dùng giống như nhìn chăm chú đồ đằng giống vậy ánh mắt, nhìn chăm chú trong hình nam nhân. Trong đó mấy người, đám khán giả còn cảm thấy hiểu rõ. Rõ ràng là lúc ấy Tần Vũ mang binh. Bọn hắn hiện tại cũng trở thành thứ 5 không đội huấn luyện viên cấp bậc đích nhân vật. Nếu như không có Tần Vũ, sẽ không có bọn hắn bây giờ nhân sinh. Huấn luyện viên chính là vĩnh viễn huấn luyện viên. Tất cả bị Tần Vũ dạy qua học sinh, lúc này đều là đồng thời lẩm bẩm thì thầm. Có lẽ bây giờ huấn luyện viên danh tiếng bừa bãi, người người kêu đánh, nhưng mà thân là học sinh của bọn hắn không tin dạng này huấn luyện viên sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không tin Tần Vũ, như vậy sẽ không có người tin tưởng hắn rồi. Trao thời gian, một mực kéo dài 3 phút. Đây trong vòng 3 phút, tất cả thứ 5 không đội nhân mã đều hết sức chăm chú nhìn đến hình chiếu hình ảnh, như cùng ở tại xem bọn họ thần. Thẳng đến hình ảnh biến mất, bọn hắn mới thả bên dưới chào tay, rồi rít trở lại trong chiến cơ. Chiến cơ hướng về Vân Tiêu, chỉ ở trên phía chân trời xẹt qua một đạo màu trắng hàng vết tích. Nhìn đến một màn này, tất cả tiết mục hiện trường của chúng đều có chút nhìn ngây người. Nhưng bọn hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông, một người như vậy, vì sao lại biến thành sau đó cái bộ dáng này? Thiên Kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân, khu nội trú. Vẫn là người thực vật trạng thái Trần Quang Vinh quốc sĩ nhìn đến thời khắc này hình ảnh, thân thể của hắn run rẩy càng thêm lợi hại, trong mắt không ngừng chạy xuống từng viên lớn nước mắt. Nếu mà hắn có thể nói chuyện, lúc này nhất định là gào khóc khóc lớn trạng thái. Bởi vì hắn nhớ lại lúc trước, cùng Tần Vũ cộng sự qua đoạn thời gian kia, xác thực là an tâm nhất thời gian. Phản phất chỉ cần có hắn tại, sẽ không có chuyện không giải quyết được. Bệnh nhân tâm tình trước mắt nằm ở bất ổn định trạng thái. Bệnh nhân đặc thù, có khủng lỗ nhấp nhô. Lúc này, trong phòng bệnh tụ tập một đám người, cùng một màu đều là giới y học ngôi sao sáng, viện trưởng chỉ là địa vị thấp nhất. Có lẽ chúng ta thật có thể chính mắt thấy một hồi y học kỳ tích. Nghe y tá không ngừng hồi báo Trần Quang Vinh bệnh tình đặc thù, không ít y học ngôi sao sáng đều phát ra dạng này cảm khái. Trên thực tế, ngay từ lúc nhìn thấy Tần Vũ từ tường đỏ bên trong đi ra, một người gánh vác đời thứ 5 chiến đấu cơ nghiên cứu tiền vốn thì Trần Quang Vinh đã nằm ở bất ổn định trạng thái. Lúc đầu, một mình hắn gánh chịu nghiên cứu tiền vốn, mà hắn cũng không có người nào nói. Nước mắt càng nhiều, Trần Quang Vinh toàn thân run rẩy cũng càng thêm lợi hại. Ngươi nói là thật sao? Phụ thân ta thật sự có thức tỉnh hy vọng. Tối cao pháp viện bên trong, y địa viện tình huống đã thực thì thông chi Trần Lão Phi. Với tư cách Trần Quang Vinh nhi tử, lúc này cái này đường đường nam nhi bảy thước, rốt cục thì đỏ cả với mắt. Có rất nhiều nói giấu ở trong lòng, nhớ đối với phụ thân nói, hắn hết khả năng cắn chặt răng, không để cho mình khóc lên. Liên quan tới phụ thân hồi ức, hắn sâu nhất một lần chính là khi còn bé, hắn hiếm thấy trở về nhà một lần. Hai cha con lâu ngày không gặp ăn một bữa cơm. Trên bàn cơm, phụ thân tự nói với mình, hy vọng sau này mình có thể trở thành giống như hắn người. Hắn là ai? Còn tấm bé Trần Long Phi ú mê hỏi. Khi đó, phụ thân nhếch miệng mỉm cười, lại không có nói tiếp. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, phụ thân trong miệng hắn là ai. Một khắc này, Trần Long Phi nhìn đến hiện trường hôn mê cái nam nhân kia, há miệng, cuối cùng là một câu nói cũng không nói được. Mà giờ khắc này, hướng theo hình ảnh biến ảo, một màn này tấm màn rơi xuống. Nhìn đến đây, mọi người đã thấy đời thứ 5 chiến đấu cơ huy hoàng. Hết thảy mọi thứ đều cùng cái nam nhân kia cùng một nhịp thở. Hắn cơ hồ vì Cựu Châu Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ rồi. Mọi người không nghĩ ra, một người như vậy, như thế nào lại rơi vào hắc ám, biến thành một người nhóm người hoàn toàn xa lạ đi. Sau đó hình ảnh, không để cho mọi người chờ quá lâu, rất nhanh sẽ nổi lên. Vẫn là tường đỏ. Mọi người rốt cuộc thấy rõ rồi, Tần Vũ mỗi một lần hình tượng chuyển biến đều cùng tường đỏ có liên quan. Lần đầu tiên đi tường đỏ trước, Tần Vũ một nhà ba người rất hạnh phúc, chính là từ khi Long Thiên Trượng cùng Tần Vũ lần đó sau khi nói chuyện, mọi người phát hiện, Tần Vũ trên thân tựa hồ xuất hiện mịt mờ biến hóa. Cụ thể Long Thiên Trượng cùng Tần Vũ nói cái gì, bây giờ còn là bí mật. Lần thứ 2 đi tường đỏ, Tần Vũ chỉ một thân một người gánh chịu đời thứ 5 chiến đấu cơ nghiên cứu tiền vốn, lại không có đối với bất cứ người nào nói. Hắn luôn là yên lặng thừa nhận hết thảy các thứ này, rốt cuộc ra không có. Lần này, lại sẽ là cái gì? Tất cả quân chúng, bao gồm Vân Dĩnh Sơ, Khương Bạch Tuyết, đều nín thở, lặng lặng nhìn đến. Lúc này, tường đỏ nội bộ một căn phòng, chỉ có hai người, Tần Vũ cùng Long Thiên Trượng. Long Thiên Trượng trong mắt mang theo mắc nợ, nhìn đến Tần Vũ hỏi, nhà như thế nào sao? Long Thiên Trượng giống như kéo chuyện nhà một dạng trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Dĩnh Sơ mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ rồi. Nhưng Tần Vũ lời nói ra chính là để cho Long Thiên Trượng đáy lòng trầm xuống. Trong mắt thiệt thòi nợ càng thêm nồng nặng. Nhưng Tần Vũ chỉ là cười cười, cái gì câu oán hận cũng không có. Vân Dĩnh Sơ cắn chặt rồi đôi môi, nắm đấm lại không tự chủ nắm chặt. Ra không có, nàng không nhà để về, chỉ có thể về nhà mẹ đẻ. Chính là, ngươi vì sao còn có thể làm được bình tĩnh như vậy? Lẽ nào một chút cảm giác gáy náy đều không có không? Lúc này, Vân Dĩnh Sơ tâm liền giống bị dao cắt một dạng. Nhưng Tần Vũ câu nói tiếp theo lại khiến cho tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Vân Dĩnh Sơ càng là trong lòng hung ác run một cái. Nàng hiện tại hận ta là đúng, đau dài không bằng đau ngắn, nếu không đến về sau, ta sợ nàng chịu đựng không được đả kích, sẽ tìm đoạn kiến. Hắn cười nói, giọng điệu bình tĩnh, không có hối hận, có, chỉ là cô độc sâu đậm. Dừng một chút, Tần Vũ tiếp tục cười nói, ba lúc này chính là tính sai, để cho ta giải ngũ, chủ ý là muốn để cho ta làm trở về người bình thường, cũng không chỉ cuộc sống của ta không có trở lại bình thường, còn liên lụy một cái đối với ta rất tốt cô nương. Có lẽ, người như ta liền không lẽ đạt được cái tỉnh. Tần Vũ trên mặt tự rêu cười cười. Lời nói này khiến cho Long Thiên Trượng sắc mặt đại biến. Hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ, gan từng chữ một, "Vậy chuyện, ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện siêu hay." Chương 57, cao tầng cực lực hy vọng xóa đi đồ vật. "Sự kiện kia, ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa?" Long Thiên Trượng một câu nói, trực tiếp để cho đề cập trái tim tất cả mọi người dây. Vô luận là hiện trường của chúng, phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng, rối rít sắc mặt đại biến. Vân Dĩnh Sơ, Khương Bạch Tuyết tại lúc này trực tiếp nín thở, ánh mắt đang rung động. Vân Dĩnh Sơ phụ mẫu Vân Nham Sơn, Phạm Thục Lan mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh. Không biết vì sao, trái tim tất cả mọi người nhảy, tại lúc này bỗng nhiên tăng tốc. Hơn nữa Vân Dĩnh Sơ đôi môi càng là không ngừng ngập ngừng nói, muốn nói cái gì, lại một câu nói cũng không nói được. Nàng toàn thân run rẩy lợi hại, phản phất trải qua cái gì không thể tiếp nhận đả kích tựa như. Vậy chuyện là cái gì? Trực giác nói cho ta, là lao thủ trưởng lần đầu tiên cùng Tần Vũ nói chuyện nội dung, cũng là phía trên cực lực muốn quên đi sự tình. Không thể nào. Tần Vũ thay đổi, là cố ý. Hắn là cố ý để cho Vân Dĩnh Sơ hận hắn, đối với hắn thất vọng. Chính giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? A a a. Tức giận a, vì sao hết lần này tới lần khác là phần mấu chốt nhất bỏ lỡ? Mưa bình luận, tại lúc này triệt để nổ. Lúc này trong hình Tần Vũ, luôn hành cử chỉ cho người cảm giác là cô độc và nhàn nhạt may mắn. Giống như một cái nên rơi vào hắc ám người đột nhiên có một ngày nhìn thấy quang minh. Vui vẻ, vui sướng. Nhưng mà không có thuộc về thế giới của hắn, cuối cùng là không có thuộc về hắn. Hắn chỉ là đi tới hắn nên đi địa phương. Không biết vì sao, trong đầu của tất cả mọi người đều hiện lên rồi một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì. Đúng vậy. Long Tiềm Đô Thị, làm sao tình nguyện bình thường. Quy ẩn thì, hắn thu hồi phong mang cùng răng nanh, gặp đang đứng ở tốt đẹp nhất tuổi tác Vân Dĩnh Sơ. Hắn là Cửu Châu vị thứ nhất chiến thần, cao nhất ngũ tinh chỉ huy, cũng là Cửu Châu quốc sĩ. Sẽ như vậy tình nguyện bình thường sao? Cho dù hắn nhớ, thực tế cũng sẽ không để cho. Không khí khí tức bỗng nhiên trở nên ngột ngạt ngưng tụ trọng. Một cái nên chìm vào hắc ám người, làm sao có thể có thể tử nữ như đây? Ngươi là cố ý, ngươi là cố ý để cho ta hận ngươi. Vân Dĩnh Sơ âm thanh khàn khàn gào thét lên tiếng. Nàng gắt gao nhìn về phía hôn mê Tần Vũ, cùng mắt hồn tựa như lảo đảo đi tới bên cạnh hắn. Phu phu một tiếng, té ngồi tại Tần Vũ bên cạnh. Hai tay gắt gao bắt lấy Tần Vũ cổ áo của, một hồi lắc. Phẫn nộ, tuyệt vọng khí tức lan ra ở trong không khí. Tại sao phải như vậy đối với ta? Ngươi thật là ác độc trái tim. Vân Dĩnh Sơ hai mắt đỏ hồng, âm thanh khàn khàn, răng đều muốn cắn nát. Vân tiểu thư, xin ngài bình tĩnh. Tiết mục hiện trường người, liền vội vàng đem Vân Dĩnh Sơ kéo ra. Ai, cũng không trách Vân tiểu thư tâm tình tan vỡ, dù sao mình hận hơn mấy năm người, chợt phát hiện, có thể là cố ý để cho nàng ở đến. Sau lưng nhất định có cái gì không thể để cho Vân tiểu thư biết động cơ. Cùng Long Thiên Trượng cùng Tần Vũ nói chuyện nội dung có liên quan. Hiện trường thấp giọng nghị luận, một đôi phức tạp mà thương hại hai mắt đều nhìn về Vân Dĩnh Sơ. Sau lưng có lẽ có cái gì chúng ta không biết tận tình, nhưng đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Lúc này, lạnh lùng âm thanh truyền đến. Ánh mắt của mọi người không tự chủ nhìn về phía Khương Bạch Tuyết, cái này như tuyết lạnh lùng nữ nhân. Ánh mắt của nàng, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm màn ảnh. Nàng vĩnh viễn bảo hiểm tất cả nắm giữ lý trí. Hình ảnh lúc này cũng tại không ngừng cổ động. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tần Vũ trên thân. Muốn biết Tần Vũ sẽ trả lời thế nào. Một khắc này, chỉ thấy Tần Vũ trầm mặc trên mặt, bỗng nhiên vung lên một vệt nụ cười thản nhiên. Lắc đầu một cái, hắn nói, nào có nhanh như vậy. Lão thủ trưởng ngài hẳn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Có nghĩa là từ bỏ hiện hữu mọi thứ, trên lưng tiếng xấu. Cho dù ở trên đường bất hạnh chết rồi, cũng không có người thay ta nhặt xác. Ta vốn không cần tiếp nhận đây hết thảy. Tần Vũ cười, đối với Long Thiên Trượng nói ra lời nói này. Đúng vậy a, ngươi vốn là không cần tiếp nhận đây hết thảy. Long Thiên Trượng cảm thán một tiếng. Vừa nói, biểu tình của hắn thay đổi vô cùng trịnh trọng, hướng về phía Tần Vũ kính cẩn chào. Tần Vũ đồng chí, liên quan tới chuyện này, ta không biết bức ngươi làm lựa chọn, cho dù ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Một khắc này, từ Long Thiên Trượng trong mắt, bọn hắn nhìn thấy chính là tôn kính. Đối với lần này, Tần Vũ chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Chuyện này, chỉ có thể từ ta đi làm. Người khác, không được. Hắn tuy rằng đáng cười, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn trong lời nói kiên quyết. Long Thiên Trượng tiếp tục dùng ôn hòa ánh mắt nhìn đến cái hải tử này, giơ tay lên, muốn đi đập Tần Vũ bả vai, nhưng mà đưa tay đến giữa không trung, vẫn là ngừng lại. Mọi thứ, toàn bộ biến thành ngang dáng dấp thở dài. Một khắc này, hiện trường tất cả mọi người thần sắc đều thay đổi. Vân Dĩnh Sơ ánh mắt rung rung được càng thêm lợi hại. Loại kia bi thương bất đắc dĩ cảm giác càng đậm. Dừng một chút, trong hình Long Thiên Trượng mới mở miệng lần nữa. Hắn nhìn đến Tần Vũ, âm thanh thay đổi ngưng trọng, nghiêm túc. Một lần này đời thứ 5 chiến cơ diễn trò đầu xuất sắc, làm được rất đẹp. Nhưng mà giống nhau, ngươi cũng bị những người đó theo dõi. Tần Vũ ánh mắt cũng theo đó ngưng tụ. Trong mắt có trong nháy mắt lạnh lùng, hắn lại lần nữa lộ ra nụ cười. Ta bị hủy bọn hắn mười mấy chiếc gần hình chiến cơ, bọn hắn không ghi hận ta mới là lạ chứ. Nhưng Long Thiên Trượng lắc lắc đầu, nói ra, sai rồi, bọn hắn không phải nhớ ra tay với ngươi, mà là muốn ra tay mời chào ngươi. Mời chào? Tần Vũ sững sờ, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Tiết mục hiện trường cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Hải ngoại thế lực, vậy mà nhớ mời chào Tần Vũ. Liên tưởng đến Tần Vũ ngày sau hành vi, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều có trong nháy mắt biến hóa. Hắn sẽ không bỏ cho đi. Trong hình, Tần Vũ biểu tình thay đổi lạnh lùng. Hắn nhìn đến Long Thiên Trượng hỏi, là những người đó? Không tệ, các ngươi từ rất lâu trước đã nhìn chằm chằm ngươi rồi. Long Thiên Trượng gật đầu một cái, nói ra, lần này chủ động hướng về chúng ta đàm phán, càng giống như là một hồi giao dịch. Bọn hắn cho chúng ta Cửu Châu nở ra vô pháp cự tuyệt phong phú điều kiện, chỉ cầu chúng ta thả người. Tần Vũ ngẩng đầu lên, từ Long Thiên Trượng trong mắt nhìn thấy, là nghiêm túc, là bền bỉ. Có rất nhiều nói hắn muốn cùng Tần Vũ nói, nhưng mà lúc này, chỉ có thể điểm đến thì ngưng. Một khắc này, Tần Vũ cười lên. Giống như là quyết định một loại nào đó quyết tâm một dạng, cười lên. Ta từng hướng về một người ưng thuận lời hứa, sẽ đem hắn mang về. Ta, chưa bao giờ quên. Bỏ lại những lời này, Tần Vũ sải bước rời khỏi nơi này. Tiết mục hiện trường Khương Bạch Tuyết thân thể nhẹ nhàng run lên một cái. Lông ngực, giống như là bị là thứ gì ngăn chặn một dạng, cái gì cũng nói không đi ra. Đó là đối với nàng hứa hẹn. Trong đầu, cũng hiện lên nàng đời này vĩnh viễn cũng không quên được hình ảnh. Lúc đó, nàng vừa mới chạy tới sự kiện hiện trường, có thể nhìn đến, chính là Tần Vũ mặt không cảm giác hướng về đại ca của hắn Lý Hạo, bóp cò hình ảnh. Phanh! Nóng bỏng ngọn lửa bung ra, máu tươi tung tóe. Trong đó một giọt văng đến trên mặt của nàng. Khương Bạch Tuyết, trong nháy mắt ngốc trệ. Chỉ nhớ rõ bên tai nhẹ nhàng truyền đến Tần Vũ thấp kém nỉ non âm thanh. Đi, chúng ta trở về nhà. Chương 58, đáng sợ 27 sự kiện. Hô. Khương Bạch Tuyết hít một hơi thật sâu, lại thở ra đến. Bộ não bên trong một màn này hình ảnh lúc này mới tản đi. Khương Bạch Tuyết biểu tình bình tĩnh lại. Không có ai phát hiện lúc này Khương Bạch Tuyết khác thường. Bình tĩnh qua đi, nàng không nhịn được siết chặt nắm đấm. Tần Vũ, ngươi thật tiếp nhận chiêu mộ sao? Nhìn đến trong hình kia đạo cô độc, cao ngất bóng lưng, Khương Bạch Tuyết lẩm bẩm lên tiếng. Đang xem tiết mục tính bằng đơn vị hàng vạn của chúng, lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Tần Vũ cô độc này, tịch liêu bóng lưng, thâm sâu ánh vào trong mắt của bọn họ. Sau một khắc, phô thiên cái địa mưa bình luận điên cuồng cuộn động. Hải ngoại thế lực, vậy mà nhớ mời chào Tần Vũ. Sẽ không vì sau đó Tần Vũ làm phản mà chôn xuống phục bút đi. Ký. Thứ này lại có thể là một hồi giao dịch, suy nghĩ một chút cũng là người ta tê cả da đầu. Không đúng, từ Tần Vũ vừa mới phản ứng đến xem, hắn hẳn đúng là vừa mới biết rõ hải ngoại thế lực muốn mời chào tin tức của hắn, ta xem hắn không giống như là tùy tiện sẽ tiếp nhận chiêu mộ người. Không sai, lầu trên phân tích rất đúng, hơn nữa Tần Vũ đối với Vân tiểu thư thái độ từ rất sớm đã bắt đầu phát sinh thay đổi, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, tổng hợp trước hắn cảm thán, hắn hẳn đúng là cố ý để cho Vân tiểu thư chán ghét hắn. Hắn tại kế hoạch cái gì, hoặc có lẽ là chần chờ đến cái gì? Mưa bình luận nghị luận, tại lúc này im bặt mà dừng. Bởi vì bỏ lỡ tiết mục quan trọng nhất một đoạn kia hình ảnh, lúc này đám khán giả nhìn Tần Vũ mưu trí lịch trình, có thể dùng khó bề phân biệt bốn chữ để hình dung. Mỗi lần tự cho là tiếp cận chân tướng, nào ngờ sẽ có càng lớn hơn bí ẩn bao phủ mà tới. Tần Vũ, đến cùng bởi vì sao mới làm phản? Ký ức hình ảnh thả vào tại đây, cũng đưa tới bản tán sôi nổi đề tài. Bài viết, diễn đàn, mỏng manh, cùng một màu đều là nghị luận Tần Vũ đến cùng vì sao lại làm phản. Hắn đến cùng tại kế hoạch cái gì? Đây là trước mắt nhân dân cả nước cũng muốn biết vấn đề. Tần Vũ đối với Vân tiểu thư thái độ rất sớm trước liền sinh ra biến hóa rất nhỏ, hắn vô cùng có khả năng là cố ý để cho Vân tiểu thư ghi hận hắn, mục đích đúng là vì không nối mệnh mọi nàng, cái này có phải hay không có thể nói rõ, Tần Vũ có lẽ là trước liền có làm phản ý nghĩ. Có khả năng này, một cái có gia thất người là không thể phản phái, vợ và con gái quá vướng bận rồi, cho nên Tần Vũ liền muốn để cho Vân tiểu thư rời khỏi mình, mọi thứ là như vậy nước chảy thành sông. Thế nhưng, chiếu theo nói như vậy, không phù hợp Tần Vũ tại trong lòng chúng ta hình tượng, nếu mà Tần Vũ đã sớm có phản bội ý nghĩ, vì sao còn muốn đem đời thứ 5 chiến đấu cơ nghiên cứu khoa học hạng mục gánh tại trên vai? Hoàn toàn không có cần thiết này a. Ai, đừng cái cỏ, nhìn xuống đi, không biết vì sao, càng phân tích hắn, cái người này, ta lại càng thấy được nghiền ngẫm cùng cực. Ngay tại toàn bộ internet tranh luận không nghỉ thời điểm, lúc này hình chiếu hình ảnh chính là triệt để bỏ đi mọi người hiểu lầm. Tần Vũ, hải tử. Trong hình, Long Thiên Trượng nhìn đến Tần Vũ bóng lưng, không nhịn được hô to một tiếng. Tần Vũ từ trong bóng tối quay đầu lại, ánh mắt là như vậy sáng ngời. Quốc gia sẽ không đồng ý khoản giao dịch này, ngươi đối với Cửu Châu mà nói, là vô giá. Chúng ta cự tuyệt những người đó. Long Thiên Trượng nói lớn tiếng. Tất cả mọi người biết, đây là lao thủ trưởng trong lòng nói. Tần Vũ cười. Cười đến tươi đẹp, cười đến ấm áp. Hắn cảm thấy rất trị. Hắn vì Cửu Châu dâng hiến tất cả mọi người, Cửu Châu không vứt bỏ hắn. Cái này là đủ rồi. Cửu Châu, cự tuyệt khoản giao dịch này. Đó cũng không phải Tần Vũ phản bội cơ hội. Mưa bình luận, tại lúc này nổ tung. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người thấy một màn này, đều có chủng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Khi đó Tần Vũ, đem hết thảy đều gánh tại trên vai. Tất cả mọi người trước mắt rồi rít hiện ra đi qua hình ảnh. Vô luận là tại ảnh vệ học viện, vẫn là tại Long Tức, hoặc là Cửu Châu nghiên cứu khoa học sân, hắn đều gánh vác lên mọi thứ. Trước mắt vĩ nạn nhân ảnh đón gió mà đứng, đứng tại vạn người trước, giống như một đạo huyết nục đúc thành màu máu phong tuyến, bảo vệ vạn dặm không giới hạn. Chính là ngày vui ngắn ngủi, mọi người suy nghĩ đều bị một hồi đình thai nhức góc tiếng nổ thức tỉnh. Trong hình, một hồi nổ kinh thiên động, màu đen, khổng lồ đám mây hình nấm trùng thiên khởi. Xa xa, một cái quân doanh bị nổ rơi xuống. Ba, một tiếng phẫn nộ, thê lương thét to vang dội, là Tần Vũ. Bốn phía hỏa diễm bao phủ, nguy cơ từ phía, có thể Tần Vũ lại không quan tâm, bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào một nơi quân doanh. Đây là Lục Nhị Thất sự kiện. Nhìn chằm chằm màn ảnh, Vân Dĩnh Sơ ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng lên tiếng. Bạch. Lục Nhị Thất sự kiện vừa ra, toàn bộ tiết mục hiện trường phảng phất đọc lại một dạng. Hiện trường không có một người là cười, thay vào đó là thâm sâu mặc niệm. Lục Nhị Thất sự kiện, lúc ấy tại quốc nội đều đưa tới khủng lồ phản hưởng. Hải ngoại thế lực lợi dụng một đám 15-16 tuổi thổ dân hải tử, vọt vào quân doanh. Bọn hắn, trong tay đều dắt mang theo từng cái quả bom. Một bên người hiền lành mà cười cười, một bên dẫn động quả bom. Một ngày kia, thương vong vượt qua trăm người. Bởi vì một ngày kia vừa lúc là ngày 27 tháng 6, cũng vì vậy mà bị xưng là Lục Nhị Thất sự kiện. Mà vụ án này chân chính có tranh cãi chuyện, là một đoạn video chảy ra. Lúc đó pháo binh bay tán loạn, loan thoáng có thể thấy một đạo người điên cuồng ảnh, điên cuồng chu diệt những này 15-16 tuổi hải tử. Đầy mắt đỏ hồng, sát khí ngút trời. Hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Lúc đó có hai loại âm thanh, một loại là cảm thấy những này thổ dân hải tử đáng chết, mà đổi thành một loại âm thanh là cảm thấy tuy rằng những hải tử này đáng ghét, nhưng dù sao cũng là hải tử, bị như vậy đổ sát, không thích hợp. Tuy rằng mỗi lần có loại thanh âm này vang dội, đều sẽ bị dán lên thánh mẫu. Bạch Liên Hoa nhãn hiệu, nhưng thay vào đó trùng âm thanh trải qua hồi lâu không ngừng. Chuyện này thậm chí tại hải ngoại đưa tới manh động to lớn. Thần Châu đại địa chiến sĩ một lần trở thành tàn nhẫn. Đồ phu đại danh tử. Lúc này, hiện ra đang lúc mọi người hình ảnh trước mắt, hiển nhiên chính là Lục Nhị Thất sự kiện. Chỉ là mọi người không nghĩ đến chính là, Tần Vũ cư nhiên cũng cùng sự kiện lần này có liên quan. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngẩn ra. Ba, ngươi thế nào? Tần Vũ điên với như vậy xông vào trong lửa đạn quân doanh, rốt cuộc tìm được cha nuôi của hắn, Tần Chiến Phong. Tần Chiến Phong bị thương, tổn thương đến rất nặng. có một cái quả bom phái phiến trực tiếp ở bên cạnh hắn nổ tung. Vốn là, hắn là có thể đi, nhưng mà vì che chở lính của hắn, gặp phải nổ bị thương. Một cái cánh tay bị miễn cưỡng nổ hết rồi. Nhìn đến máu me đầm địa Tần Chiến Phong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Vũ, ngươi đã đến rồi. Không có một cái cánh tay Tần Chiến Phong, nhìn đến Tần Vũ vẫn lộ ra nụ cười từ ái. Ai làm? Ai làm? Tần Vũ ôm thật chặt Tần Chiến Phong, phẫn nộ, cơ hồ làm cho hôn mê rồi đầu góc của hắn. Là trả thù. Tần Chiến Phong hô hấp dồn dập nói, hải ngoại thế lực muốn cùng chúng ta làm giao dịch, hy vọng ngươi có thể vì bọn họ làm việc, lại bị chúng ta cự tuyệt, đây là bọn hắn trả thù. Chuyện siêu hay. Chương 60, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Hiện trường rất an tĩnh. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn đến. Áp lực ngưng tụ nặng bầu không khí, cơ hồ khiến tất cả mọi người đều muốn hít thở không thông. Nhưng mà trong lòng của mỗi người đều có một cổ nhiệt huyết bắn tung tóe lên trời, giống như sắp núi lửa bộc phát một dạng, lập tức đến điểm giới hạn. Đột nhiên cảm giác được những cái kia đứng tại đạo đức điểm chí cao người, đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn hoàn toàn chính là đang giết người. Đúng, chuyện giống vậy, mỗi một lần đối đãi lập trường liền sẽ khác nhau, lục nhị thất sự kiện vừa bùng nổ thời điểm, ta đứng những này đồng tử quân đáng chết bên này, chính là vẫn có rất nhiều người phản đối, không biết lần này lại lần nữa hồi tưởng một lần lục nhị thất sự kiện, lại sẽ có bao nhiêu thánh mẫu âm thanh. Thánh mẫu Lan Thô. Lúc này, mưa bình luận cũng thay đổi được cấp tiến lên. Tuyên bố bình luận người, có chút là trải qua lục nhị thất sự kiện, có căn bản không biết chuyện này, nhưng mà không hề nghi ngờ, sự kiện lần này bị hình chiếu đến trong màn ảnh, ắt sẽ một lần nữa dẫn tới kinh trời dư luận. Thậm chí ở vào tình thế như vậy, mỗi một cái người xem cũng không khỏi sản sinh áp lực cực lớn, cùng thâm sâu không hợp lý tâm lý. Mọi người chỉ cảm thấy đáng sợ. Chiến tranh cùng thanh thiếu niên giữa, không phải là vẽ dấu bằng. Nhưng bây giờ bọn hắn lại miễn cưỡng nhìn thấy một nhóm vượt quá lẽ thường đồng tử quân. Cũng có người không nhịn được đưa ánh mắt gì chuyển hướng về Tần Vũ. Nếu mà không phải máy ký ức hợp tâm, bọn hắn còn không biết đạo lúc đầu lục nhị thất sự kiện đế tạo giả chính là Tần Vũ. Dựa theo về sau lịch sử quy tích, sự kiện bạo phát sau đó, nhiều cái quốc gia đều đối với đồng tử quân toàn diện sự tình phát ra mãnh liệt chỉ trích. Nhưng cuối cùng, một hồi nên bao phủ toàn cầu, muôn người mắng mỏ dư luận, lại quỷ dị lăng xuống, chuyện này là sao nữa? Đây lục nhị thất sự kiện, khẳng định đối với Tần Vũ về sau làm phản đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta cảm thấy hắn không làm sai, đám này đồng tử quân chính là đang giết, nhưng mà vì sao nhiều người như vậy cảm thấy hắn làm sai? Bởi vì đứng tại điểm chí cao bên trên người quả thực quá nhiều, chuyện này lại bị nhiều như vậy cặp mắt con ngươi chú ý, khẳng định hy vọng làm ra hoàn thiện nhất lựa chọn, lúc này liền cần có người hy sinh, vấn đề, Tần Vũ sẽ hy sinh sao? Tiếng nghị luận đã triển khai, mà trong hình chiếu hình ảnh cũng phát sinh biến hóa. Tần Vũ cũng không có trực tiếp đi tìm đám kia đồng tử quân, mà là hết khả năng đi cứu người còn sống. Rất nhanh, Tần Vũ đem bọn họ toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Pháo binh, rốt cuộc thiếu, cũng sẽ không có bạo tạc, chỉ có đùng đùng hỏa diễm thiêu nướng vật kiến trúc âm thanh. Xem ra, là những cái kia đồng tử quân nhóm cảm giác mình tập kích hoàn toàn thắng lợi, thưởng thụ thắng lợi trái cây. Huynh đệ chết rồi, huấn luyện viên cũng đã chết, đám kia vương bát cao tử. Bọn hắn tập kích không hề có điểm báo trước, ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng hắn chính là phổ thông thanh thiếu niên, không nghĩ đến lại đột nhiên móc súng ra bắn phá. Vũ khí của bọn họ đều rất hoàn mỹ, vừa nhìn sau lưng đã có người cung cấp. Một cái nho nhỏ căn phòng, có chiến sĩ khóc khóc, thấp giọng giống giận. Tất cả mọi người đều đỏ hồng suy nghĩ. Khi qua binh người đều biết rõ, chính mắt thấy chiến hữu qua đời, so với chính mình hy sinh, càng làm cho người ta thêm thống khổ. Bọn hắn đỏ bừng huyết nhãn, và trên thân các nơi vết thương, cùng đám kia thắng lợi đồng tử quân hình thành so sánh rõ ràng. Đồng thời kèm theo sau đó trên internet những cái kia cảm thấy đồng tử quân đáng thương lên tiếng. Đồng nhiên để cho không khí của hiện trường thay đổi mười phần áp lực, như muốn nôn mửa. Hiểu rõ đơn giản rồi một chút tình huống, Tần Vũ liền biểu lộ thân phận. Cửu Châu cao nhất ngũ tinh chỉ huy, Diêm Vân. Nghe thấy cái thân phận này, nguyên bản phẫn nộ muốn chết đám tướng sĩ, mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đến Tần Vũ. Nhìn đến đây từng đôi mắt, Tần Vũ âm thanh trầm thấp nói ra, ta và các ngươi đều giống nhau, có người trọng yếu tại đây thủ thường, không rõ sống chết. Hắn là phụ thân của ta. Lời này vừa nói ra, tất cả binh sĩ ánh mắt đều thay đổi. Trong mắt tuy rằng còn có bi thương lan ra, nhưng mà càng nhiều hơn chính là chấn động. Cho nên chúng ta muốn vì bọn hắn báo thù. Tần Vũ âm thanh bỗng nhiên đè thấp, như búa nặng một dạng, vang vọng trong lòng của mỗi người. Không chỉ là vì đã an nghỉ chính bọn họ, càng là vì trong tâm kia một phần sứ mệnh. Đồng tử quân thì thế nào, nơi này là Cửu Châu, nếu là không giết bọn họ, sẽ để cho người khác xem thường. Phẫn nộ, bi thương, tại lúc này toàn bộ hóa thành lực lượng, báo thù lực lượng. Từ trong quân doanh đi ra sát na, mọi người nhìn thấy chính là một đám kỷ luật nghiêm minh đội ngũ. Khoảng cách với nhau có lẽ không có nhau, thân phận cũng cao thấp khác nhau, nhưng mà đều lưng meo cùng một loại thù hận. Bọn hắn sẽ là này chút chết đi đồng bọn, chạy đến giọt máu cuối cùng. Đây có lẽ là Tần Vũ đánh nhau đặc biệt nhất một trận chiến. Đối thủ là 16-17 tuổi đồng tử quân. Lớn nhất bất quá 20 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 15-16 tuổi. Hắn cũng rõ ràng, sự kiện lần này cuối cùng bởi vì hắn mà ra. Vong lượng không biết mặc cho hắn trưởng thành. Bất quá một lần này thủ đoạn rất ác, cũng rất tối tăm. Phái một đám chuyên môn trải qua huấn luyện đồng tử quân đến trước, chính là lợi dụng lòng thương hại. Chiến trường bên trên, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ tử vong. Dũng tâm hiểm ác, khiến người tức lộ ruột. Tất cả mọi người vào vị trí, theo ta xung lên. Chờ xuất phát sau đó, Tần Vũ hét lớn một tiếng. Đường rất khó đi, nhưng mà nhất thiết phải đi xuống. Nơi này là đại hạ, không tới phiên những người đó cản rỡ. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Phương xa, mấy cái đồng tử quân tụ tập một chỗ, một bên uống từng ngụm lớn rượu, một bên đàm tiếu, tình cờ thả ra mấy tiếng ầm ĩ cười như điên âm thanh. Phản phất có cái này con thương nơi tay, bọn hắn liền vô địch thiên hạ. Phanh. Chính là sau một khắc, một tiếng chói hai tiếng súng vang lên. Tần Vũ mặt không cảm giác giơ súng lên, không chút do dự bắt cò. Một tên đồng tử quân đầu trong nháy mắt nổ tung, hồng trắng lưu một chỗ. Cái khác đồng tử quân trong nháy mắt kinh hãi, cư nhiên không có sợ hãi, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, quắc. Có địch tập kích. Toàn bộ cảnh báo. Trong khoảnh khắc vô số đồng tử quân tụ tập lại, từng cái không sợ hãi gì cầm lấy súng, liền công sự cũng không tìm, cứ như vậy hướng về phía Tần Vũ bọn hắn điên cuồng bắn súng. Đồng tử quân nhân số của là hơn 100 người, chính là Tần Vũ bên này còn sót lại người, chỉ có hơn 50 người. Về nhân số thế yếu, trong nháy mắt để cho thế cục nằm ở bị động. Ta đi hấp dẫn hỏa lực, các ngươi nhân cơ hội phá vòng đây. Tần Vũ mặt lạnh, quay đầu hướng tất cả mọi người nói ra. Nói xong, tại chỗ có người ánh mắt nhìn soi mói, Tần Vũ sải bước hướng về những cái kia đồng tử quân vọt tới. Dọc đường, thuận tiện nhặt lên một khẩu súng, hai tay mỗi bên cầm một khẩu súng, vừa đi, một bên bắn súng. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa vung lên, từng quả viên đạn gào thét bắn ra. Mỗi một quả đều là đoạt mệnh liêm đao. Nhưng mà, giống nhau, hắn cũng đối mặt càng nhiều hơn hỏa lực tập kích. Nhưng Tần Vũ từ đầu đến cuối, sắc mặt cũng không có thay đổi, vẫn như cũ như vậy lãnh đạm. Đi, thân thể đồng thời không ngừng né tránh. Viên đạn dày đặc như mưa, lại một quả đều không có đánh trúng Tần Vũ. Hắn liền giơ súng, từng bước một hướng về những này đồng tử quân đi tới. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới rồi. Chương 61, điểm đạm đáng yêu lắm mà. Toàn bộ quân doanh trong nháy mắt trở thành chiến trường, song phương một lần nữa giao đấu. Đồng tử quân nhóm, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phản phất nhìn thấy trong địa ngục bỏ ra ác ma. Lần này, so sánh lần trước giao đấu, đám này Cửu Châu người người cân nhắc càng ít hơn, hơn nữa phần lớn đều bị thương, vốn tưởng rằng là một đám người ô hợp, nhưng không nghĩ đến, cục diện lại xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Tần Vũ một người liền trấn trụ bọn hắn. Một người song thương, khoảng nổ súng, liên tục có người tử vong. Mà bọn hắn rõ ràng số người càng nhiều, hỏa lực mạnh hơn, nhưng chính là một cái viên đạn cũng bắn không trúng Tần Vũ. Một màn này, cũng như là cớn một dạng, thâm sâu khắc sâu vào tất cả đám khán giả trong tâm. Bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt. Ta không nhìn lầm chứ, nhiều người như vậy, cư nhiên một súng cũng bắn không trúng Tần Vũ. Đầy người thể tô một bên, xác định không phải nội ứng sao? Chẳng ai nghĩ tới, đối mặt hung mãnh như vậy hỏa lực, Tần Vũ cư nhiên thành thạo có dư, giống như đang tản bộ mở dạng. Bước chân nhìn như bình thường, chính là nhìn kỹ mà nói, là có thể phát hiện, mỗi một bước đều vừa vặn tránh thoát rất nhiều viên đạn. Thân thể cũng giống như vậy, phản phất đã sớm đoán được rồi quy tích đạn một dạng. Gào thét mà đến viên đạn, hắn thấy, tốc độ là bực nào chậm. Vân tiểu thư thật sự có người có thể tránh thoát tất cả viên đạn sao? Hiện trường tất cả mọi người rối rít nhìn về phía Vân Dĩnh Sơ. Vấn đề chuyên nghiệp, muốn hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp. Vân Dĩnh Sơ là Cựu Châu vị thứ nhất nữ chiến thần, cũng là đi lên chiến trường. Chính là rất nhanh mọi người phát hiện, Vân Dĩnh Sơ cũng là ánh mắt chấn động, lẩm bẩm nói, lúc ấy, thực lực của hắn thì đến được loại trình độ này sao? Phục hồi tinh thần lại, nàng đội vàng hướng tất cả mọi người nói ra, nếu muốn trở thành chiến thần, thực lực là khâu trọng yếu nhất, nhưng cái gì là thực lực đây? Giống như trong quân doanh dạy quân thể quyền, giết nhân cách đấu kỹ, đều là tầng ngoài, còn có càng thêm nội tầng, đó chính là võ đạo. Ta cho rằng Tần Vũ là dựa vào đến xuất sắc kỹ năng chiến đấu cùng toàn phương diện thiên phú, mới trở thành vị thứ nhất chiến thần, không nghĩ đến hắn tại này trên căn bản lại đột phá, bước lên con đường võ đạo. Võ đạo? Ta cho rằng cái này tồn tại điện ảnh bên trong. Hiện trường lập tức có quần chúng kinh hô. Vân Dĩnh Sơ lập tức lắc đầu, không, đây là chân thực tồn tại, nghe nói võ giả uy lực có thể so với hình người bom hạt nhân, nghe âm thanh biết vị trí càng là không thành vấn đề. Cuối cùng Vân Dĩnh Sơ tăng thêm một câu, ta xa không tới tầng thứ này, khả năng đời này đều không biết đạt tới. Khí. Nghe xong Vân Dĩnh Sơ nói, hiện trường không ngừng vang dội ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Trên mặt của mỗi người đều mang vẻ kinh sợ, nhìn đến trong hình tới lui tự nhiên, hành động như phong Tần Vũ, ánh mắt chấn động đến cực điểm. Chẳng trách những này đồng tử quân sẽ bắn phá không đến Tần Vũ, không phải bọn hắn thuật bắn súng chưa khỏi hẳn, mà là Tần Vũ đã sớm tránh ra. Cái nam nhân này, đến cùng còn có thể mang theo bao nhiêu kinh hỉ? Tất cả mọi người đều là ôm lấy ý nghĩ thế này, tiếp tục xem tiếp. Dần dần, những cái kia không sợ trời không sợ đất đồng tử quân bắt đầu sợ. Rất nhanh, tại đây một mảnh hỗn độn, thây phơi khắp nơi. Tần Vũ móc ra một điếu thuốc quyển, nhen nhóm, sau đó hít sâu một hơi. Khói mù trong mông lung, hắn nâng cao đến bên dưới đánh giá đám này đồng tử quân, lãnh đạm ánh mắt, giống như nhìn một con giun dế. Cũng bởi vì những người này, quân doanh tổn thất nặng nề. Cũng bởi vì những người này, phụ thân đoạn cánh tay. Cũng bởi vì những người này, rất nhiều anh hùng vì vậy mà chết đi. Bởi vì Tần Vũ bên này đơn điểm bạo phá, những này đồng tử quân rất nhanh quân lính tan rã. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm gì đều không có, chỉ có xì 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 hỏa thiêu âm thanh. Tần Vũ bên này cũng gây tổn hại rồi không ít người, không có một cái là sợ chết, tất cả mọi người mang theo thù hận mà đến, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Còn sót lại người lặng lẽ quét dọn chiến trường, chuyên chở thi thể, không có phát ra một chút âm thanh. Trên mặt của mỗi người đều mang vẻ trầm thống. Rất nhiều thi thể đều là chiến hữu, nhưng mà lúc này người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Nếu mà đây là bình thường chiến trường, chiến hữu chết trận, bọn hắn không biết phẫn nộ, chỉ có bi thương. Bởi vì song phương đều là quân nhân. Nhưng mà một trận chiến này, tất cả mọi người đều là phẫn nộ lớn hơn bi thương. Đại tỷ tỷ. Đột nhiên, một vị đồng tử quân nằm trên đất, thống khổ lên tiếng, dùng tối tăm Cửu Châu nói hô cách đó không xa một vị bận bịu cứu chữa người bị thương y tế thành viên. Ta chạy thật là nhiều máu, thật là đau. Có thể mau cứu ta sao? Ta không muốn chết. Tên kia đồng tử quân dùng khổ sở ánh mắt nhìn đến lính quân y liễu, khuôn mặt vô tội. Danh y kia liệu thành viên cuối cùng là không nói gì, tiếp tục băng bó vết thương. Đại tỷ tỷ, mau cứu ta đi, ta không muốn chết. Hắn lần nữa lên tiếng, lần này hắn che vết thương, đau đến thét lên. Một màn này thấy tiết mục hiện trường quần chúng đều không phải tư vị. Mưa bình luận càng là liên tục cổ động. tuy rằng bọn hắn là tội ác tày trời đạo phủ, nhưng mà bọn hắn cuối cùng là hài tử a, đều không có thành niên. Xuất hiện, Thánh Mẫu. Đây không phải là Thánh Mẫu đi, chỉ là người phản ứng bình thường, cho dù biết rõ hắn tội không thể tha, nhưng nhìn đến hắn bộ dáng bây giờ, vẫn sẽ mềm lòng. Trên internet tranh luận đã bắt đầu rồi. Đây chính là sự kiện lần này có đủ nhất tranh cãi địa phương. Bọn hắn là ác ma, là đạo phủ, nhưng mà, bọn hắn cuối cùng là vị thành niên. Đến cùng có nên hay không hướng bọn hắn động thủ, giết, vẫn là không giết, đây là cái vấn đề. Rốt cuộc, ở đó tên đồng tử quân kéo dài kêu lên bên dưới, tên kia nữ lính quân ý vẫn không nhẫn nhịn, đi tới kiểm tra tình huống. Long Thiên Trượng cũng gọi điện thoại tới, đối với Tần Vũ nói ra, sự tình ta đã biết rõ, cái này trách, ta là người chịu trách nhiệm, nhưng mà còn lại đồng tử quân, đều bắt đi, cũng không cần giết. Tần Vũ trầm mặc một chút, cuối cùng là hít sâu một hơi, nói ra, toàn bộ bắt lại. Lúc này, danh y kia liệu nữ binh cũng tới đến đó cái đồng tử quân bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đang muốn đi kiểm tra vết thương của hắn. Nhưng ngay khi trong chốc nhóm này, tên kia nguyên bản còn điềm đạm đáng yêu đồng tử quân bỗng nhiên mặt liền biến sắc, sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện một vẻ dữ tợn chi sắc. Cùng chết đi. Một tiếng giống to, dọa tất cả mọi người giật mình. Sau đó mọi người liền thấy yếu ớt đồng tử quân không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên cởi xuống y phục của mình, bên trong tràn đầy một loạt đều chứa đầy quả bom. A. Không khí hiện trường đột biến, ngay cả thượng đế thị giác của chúng đều có người không nhịn được hét lên kinh ngạc âm thanh, chớ nói chi là lúc này chính tại trải qua đây hết thảy Tần Vũ và người khác. Cẩn thận. Nhìn đến một màn này, Tần Vũ hai mắt trong nháy mắt một phiến đỏ ngầu. Chính là khoảng cách quá xa, hắn không đuổi kịp đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên người một vị vốn là trọng thương, thoi thóp đen tuyển chiến sĩ, không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên hướng về cái đồng tử kia quân nhào tới. Dùng thân thể của mình, đem hắn hung hăng đè ở dưới thân. Làm xong hết thảy các thứ này, tên chiến sĩ kia cuối cùng ngước mắt lên, nhìn Tần Vũ một cái. Là lao tới địa ngục phía trước một lần cuối cùng. Thời khắc này ký ức hình ảnh là rõ ràng như thế, khắc sâu như vậy. Cái này cười lên, thuần hậu chất phát hắn tử, hướng về phía Tần Vũ chậm rãi giơ ngón tay cái lên. Ầm. Sau một khắc, tiếng nổ khởi. Huyết nục vang tung tóe. Chuyện siêu hay. Chương 62, phẫn nộ phát tiết. Xảy ra bất ngờ bạo tạc, kinh động bốn phía còn đang dọn dẹp chiến trường người. Bọn hắn cùng chứng kiến đây khiến người phẫn nộ một màn. Nhân viên y tế lòng tốt phải cho cái đồng tử kia quân băng bó vết thương, không nghĩ đến người sau cư nhiên lấy ván báo ân, phải dùng quả bom nổ chết nàng. Nếu mà không phải cách gần người lính kia một cái đụng ngã cái đồng tử kia quân, nàng đã bị nổ chết. Một màn này, đồng dạng nhìn ngây người tiết mục hiện trường của chúng. Từng cái cùng mất hồn tựa như, trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ không nói ra lời. Không ít nữ sinh đều xuống ý thức che miệng, sợ mình thét chói tai lên tiếng. Vân Dĩnh Sơ nhìn chòng chọc vào màn ảnh, hai cái tay giống như là co quắp một dạng, nắm chặt đến xít sao. Một khắc này, tất cả mọi người đều thấy tận mắt xấu xí nhất một màn. Mà tại Lục Nhị Thất sự kiện vừa ra ánh sáng lúc ấy, một màn này cũng không có bị bạo xuất đến. Mọi người thậm chí không biết đám này đồng tử quân sẽ là như thế phát rồ. Tất cả mọi người đều giống như mất âm thanh một bản, hoàn toàn tĩnh mịch. Phục hồi tinh thần lại, chính là thâm sâu phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng, gầm thét. Thảo hắn sao? Một khắc này, hiện trường không ngừng vang dội chửi như tắt nước âm thanh, giống như là có một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ xé ra mọi người lồng ngực. Nhân tính xấu xí lúc này lộ rõ. A, mà trong hình Tân Vũ cũng là cặp mắt máu đỏ nhìn đến một màn này, phát ra phẫn nộ đến cực điểm thét to. Lao Doãn, tên kia nữ linh quân ý rõ ràng cùng người Hán tử kia là biết. Nàng một tiếng thét chói tai, không để ý bạo tạc sản sinh khói lửa, trực tiếp nào tới. Chỉ là nơi nào còn có Lao Doãn thi thể. Quả bom tại chưa đủ mấy cm vị trí bạo tạc, hắn cả người đều bị nổ vỡ, chỉ còn lại một cái máu thịt be bét của tay bay ra. Lao Doãn, nàng quỳ dưới đất, tê tâm liệt phế kêu khóc, cả người đối mặt tan vỡ. Là nàng hại chết Lao Doãn, nàng không nên mềm lòng. Không có ai biết rõ tên của nàng, cũng không có người nhớ Lao Doãn danh tự, càng không có người nhớ bọn hắn đã đính hôn. Nhưng bây giờ âm dương lưỡng cách, mọi thứ vừa vặn bởi vì nàng trong nháy mắt mềm lòng. Một màn này triệt để ở đây tất cả chiến sĩ lửa giận, sát khí đầy trời. Hiện trường cũng không thiếu đồng tử quân con sống, bọn hắn nhìn đến một màn này không có thương hại, chỉ có cười to. Bệnh hoạn một dạng cười to. Bọn hắn từ nhỏ đã bị dẫn vào một tổ chức, không biết phụ mẫu là ai, một mực tiếp nhận bí mật huấn luyện. Bọn hắn tác dụng chính là đội cảm tử. Từ nhỏ đã bị truyền vào dạng này tư tưởng, bọn hắn không có tình cảm, chỉ có sát lục. Giết bọn họ. Tiết mục hiện trường không ngừng vang dội thanh âm như vậy. Tất cả đám khán giả đỏ ngầu cả mắt, thượng đế thị giác chính bọn họ đều nhìn tức giận như vậy. Chớ nói chi là trong hình chính tại trải qua Thần Vũ bọn hắn. Mưa bình luận cũng ở đây một khắc nổ tung. Không nghĩ đến, đây chính là Lục Nhị Thất chân tướng của sự kiện, đám này đồng tử quân thật không thể xưng là người. Lợi dụng mình vị thành niên đặc tính, để cho chúng ta Cựu Châu chiến sĩ mềm lòng, không dám thống hạ sát thủ, chính là trong chớp nhoáng này mềm lòng, cho bọn hắn hung tàn nhất phản công. Ta không hiểu, lúc ấy cư nhiên thật sự có bởi vì người như vậy giải bày, cảm thấy quá mức. Ta xem ai còn vì bọn hắn biện hộ, chờ đợi bị thịt người đi. Một khắc này, không có phẫn nộ người, lúc này, chính tại trải qua đây hết thảy Tần Vũ khẳng định càng thêm phẫn nộ. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên vứt bỏ súng, chậm rãi hướng về một cái đồng tử quân đi tới. Thấy Tần Vũ vứt bỏ súng, kia đồng tử quân lập lại chiêu cũ, dùng một loại thống khổ ánh mắt thương hại nhìn đến Tần Vũ. Đại ca ca, cứu. Ầm. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Tần Vũ liền một quyền lại lần nữa đánh ra. Tiếng nói nhất thời im bặt mà dừng. Cái đồng tử kia quân đầu bị Tần Vũ một quyền đánh không có. Một cổ thi thể không đầu, cứ như vậy đứng lặng lặng đấy. Máu tươi giống như suối phun một dạng tăng vọt, bắn tung tóe cái khác đồng tử quân mặt đấy. Bọn hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Cho dù được khen là đội cảm tử chính bọn họ, lúc này thấy một màn này, cũng không khỏi tâm lý rụt rè. Một khắc này, Tần Vũ trong mắt hàm chứa kinh trời sát khí, ánh mắt quét nhìn toàn trường, hung ác âm thanh vang vọng toàn trường. Toàn bộ giết, không chừa một nống. Giết. Tất cả chiến sĩ một khắc này toàn bộ phát ra bi phẫn thét to. Thét to vang vọng chân trời, hình thành hồi âm, thật lâu không tiêu tan. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Vang lên theo, chính là không khác biệt bắn phá. Tất cả đồng tử quân đều bị đánh thành cái rỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hiện trường máu chảy thành sông, thi thể thành núi. Có chiến sĩ trong súng viên đạn đều bắn xong, đều bảo trì bắn phá động tác. Có chiến sĩ đem họng súng nhắm ngay đồng tử quân thân thể, rõ ràng đã chết xuyên thấu qua, vẫn như cũ không để ý tới nổ súng. Thằng đến đánh xong viên đạn cuối cùng, hắn mới phù phù một tiếng, ngồi sập xuống đất, gào khóc lên, khóc như một hài tử. Đồng tử quân đúng là bị diệt diệt hầu như không còn, chính là chiến hữu của bọn họ cũng không về được. Những người này mệnh, dựa vào cái gì cùng bọn họ mệnh tướng nói so sánh nhau? Những này đồng tử quân thi thể đều không có bị xử lý, toàn bộ vứt xác hoang dã cho ăn dã thú. Bọn hắn liền hạ táng tư cách đều không có. Làm xong hết thảy các thứ này, Tần Vũ giống như là có cảm ứng đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Hắn biết rõ, có ở trên trời vệ tinh đang quay phim. Bọn hắn đổ sát đồng tử quân toàn bộ quá trình, nhất định đều bị vô xuống đến. Nhưng mà, Tần Vũ nét miệng cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía bầu trời so một ngón giữa. Lúc này mới sai bước rời khỏi. Tất cả mọi người nhìn đến một màn này, đều có chủng phát tiết cảm giác. Đúng thế, chính là phát tiết. Khi nhìn thấy đồng tử quân lấy ván báo ân, nổ chết một vị chiến sĩ sau đó, trong lòng mỗi người có chỉ có lửa giận. Nhưng là khi nhìn thấy Tần Vũ một quyền nổ nát một tên đồng tử quân đầu, tất cả chiến sĩ đều cầm lấy súng, hướng về phía còn giữ lại đồng tử quân tiến hành không khác biệt bắn phá thì, trong lòng tất cả mọi người chất chứa cổ kia khí, cũng chỉ phát tiết. Hai quân giao chiến, không giết tù binh. Chớ nói chi là một đám đồng tử quân. Nhưng mà, một khắc này, đối với đồ sát đồng tử quân hành vi, không còn có người cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại cảm thấy quả báo của bọn hắn. Bọn hắn, đáng chết. Nên phải dùng tàn nhẫn thủ đoạn trấn nhiếp bọn hắn, giết chết bọn hắn. Tần Vũ sẽ thật sự lục nhị thất sự kiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại như cũ một lần. Đây mới thật sự là lục nhị thất sự kiện. Hắc ám, đẫm máu, tàn khốc, vừa buồn bi thương. Đây mới là lục nhị thất chân tướng của sự kiện, không biết vì sao, ta cảm thấy rất đau xót. Hừm, tuổi của bọn hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, lại bị bồi dưỡng thành rồi dạng này ma quỷ. Kẻ cầm đầu là đào tạo được tổ chức của bọn hắn, tên là Vong Lượng. Kèm theo tiếng nghị luận, trên internet cũng xuất hiện một loại âm thanh. Thời đại mới mọi người, có nghĩa vụ vạch trần lục nhị thất chân tướng. Chúng ta nợ một ngày kia chiến sĩ hy sinh nhóm một cái nói xin lỗi. Anh hùng hẳn bị khắc ghi, ác ma không lẽ được thương xót. Ví dụ như loại này báo cáo tin tức, rối rít xuất hiện tại trên internet. Chuyện siêu hay. Chương 63, khi anh hùng biến thành ác ma. Báo cáo tin tức trả lại như cũ chân chính lục nhị thất sự kiện, đem những cái kia đồng tử quân xấu xí một bên toàn bộ lộ ra ánh sáng đi ra. Những tin tức này vừa ra, trong nháy mắt chiếm lĩnh các trang web lớn, diễn đàn trang đầu tiêu đề. Từng cái nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, từng hình ảnh khiến người khí chạy lên não video, vô thời vô khắc không dẫn động tới mọi người tâm. Dân chúng đều là dễ dàng bị nói gạt, có đôi khi mắt nhìn đến, hoặc là nó là thật, nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng thật. Chỉ là một ít truyền thông, website, ngay cả là cấp trên hy vọng mọi người nhìn thấy. Không biết vì sao, toàn bộ internet đều mang một loại ấy nấy. Bởi vì thời gian qua đi 7 năm, lục nhị thất chân tướng của sự kiện mới truyền tin. Mọi người ấy nấy, lúc ấy sự tình bạo phát, cư nhiên còn có một nhóm người sẽ đi giúp những cái kia đồng tử con tắm. Bọn hắn chỉ là một đám con nít. Thời lớn như vậy hải tử, biết cái gì đây? Có lẽ bọn hắn là bị lợi dụng, chân chính đáng ghét là người sau lưng bọn họ. Liên tính bọn hắn giết người, luật pháp hội thẩm phân bọn hắn, tại sao phải hướng bọn hắn đuổi tận giết tuyệt đây? Dạng này bình luận hòa thanh thanh âm từ bên tai vang vọng, nghe là chói tai như vậy. Lúc này, dư luận ngồi ở phòng phát sóng trực tiếp phía trước đám bạn trên mạng lúc ấy có không nói gì lời tương tự, trong lòng của mỗi người đều có một loại vô hình bi ai từ trong lòng dâng lên. Phát ra dạng này bình luận người hẳn bị truy cứu trách nhiệm. Hiện trường trong quần chúng đống nhiên có người cười lạnh một tiếng. Đạo âm thanh này nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Rất nhanh, trên internet nối đuôi mà ra, toát ra rất nhiều thiệp. Lúc đó lục nhị thất sự kiện bình luận đều bị moi ra đến. Tất cả vì đồng tử quân nói chuyện bạn trên mạng tài khoản toàn bộ bị lộ ra ánh sáng rồi. Sám hối, nói xin lỗi. Không ngừng có người chạy đến những này tài khoản phía dưới bình luận, trong nháy mắt, đến từ internet áp lực phả vào mặt. Các bình đài đều nháo thành một đoàn, mà tiết mục hiện trường, mới hình ảnh cũng theo đó xuất hiện. Trong hình, Tần Vũ điện thoại đều sắp bị đánh bể. Nhưng mà Tần Vũ một cái đều không tiếp. Không cần hỏi, tất cả đều là đến trách móc Tần Vũ. Tần Vũ hạ lệnh xử tử tất cả đồng tử quân, một người sống không có lưu, còn đem thi thể của bọn họ vứt xác hoang dã. Cái này ở rất nhiều quốc gia dưới con mắt mọi người, tuyệt đối là xúc phạm cấm kỵ. Hơn nữa vi phạm hiện nay thế giới hòa bình cùng phát triển ý nghĩa chính. Bởi vì hắn hành vi, phía trên thừa nhận bao lớn áp lực cùng trách móc, chỉ có trời biết. Trong đó muốn thuộc hai người điện thoại đánh cho tối đa. Long Thiên Trượng cùng Kỳ Long Uy. Cuối cùng Tần Vũ dứt khoát đem Kỳ Long Uy dãy số cho làm hát rồi. Thật không hiểu, vì sao bọn hắn muốn tới trách móc Tần Vũ, lẽ nào hắn làm sai sao? Tần Vũ, việc làm là đúng, đám kia đồng tử quân chính là một đám mất trí đạo phụ, liền tính Tần Vũ không muốn giết, cũng phải giết, nếu như không có người chú ý chuyện này, người của phía trên tự nhiên không sẽ quản, nhưng là bây giờ hải ngoại rất nhiều quốc gia chú ý chuyện này, lúc này liền muốn nhìn bộ ngoại giao môn năng lực. Cổ động mưa bình luận bên trong, có người không hiểu phía trên thế nào sẽ có phản ứng như thế, nhưng mà hướng theo phía dưới mưa bình luận giải thích, mọi người trong nháy mắt hiểu. Một chuyện, nếu muốn làm được các phương đều hài lòng, đó là không thể nào. Nhất thiết phải có người đứng ra làm ra nhượng bộ. Nhưng mà Tần Vũ lại bọn hắn làm hết rồi. Mặt khác, Tần Vũ cũng đích xác cần nghỉ ngơi, không chịu đựng bên ngoài quấy nhiễu nghỉ ngơi. Nhìn đến trong hình ngủ Tần Vũ, Vân Dĩnh Sơ ánh mắt bỗng nhiên nuối lỏng ra một chút, nắm chặt tay, cũng dần dần lỏng xuống. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Vũ như thế mệt mỏi ngủ qua. Cho dù là ngủ tiếp, cũng ngủ không đỡ, không khó đoán ra, trong ngộng của hắn tất cả đều là máu tươi cùng pháo binh. Giống như là vượt qua rất dài mùa đông, vẫn như cũ không có hòa tan hàn sương, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng. Một khắc này, mọi người cảm nhận được Tần Vũ không dễ, không có một không sâu sắc thở dài. Tỉnh dậy, hắn còn xử lý hắn Chu Diệt đồng tử quân mang đến ảnh hưởng to lớn. Dạng này giấc ngủ cũng không có kéo dài bao lâu, mở mắt ra sau đó, Tần Vũ không thể không miễn cưỡng lên tinh thần. Điện thoại của hắn đã bị đánh bể. Lần này, Tần Vũ lựa chọn tiếp thông Long Thiên Trượng điện thoại. "Uy." Thanh âm của hắn hiện ra mệt mỏi. Cứ việc đồ sát đồng tử quân thì hắn mang theo tràn đầy phẫn nộ, nhưng mà giết xong sau đó, hắn cũng chỉ còn sót lại mệt mỏi. Một trận chiến này mang theo không chỉ là tử vong, càng là nội tâm bên trên thương tích. Xảy ra chuyện. Trong điện thoại, Long Thiên Trượng âm thanh vang dội. Hắn cũng không có trách cứ Tần Vũ, hoặc có lẽ là vừa nhận được tin tức thì thật sự là hắn rất phẫn nộ, nhưng mà trải qua một buổi tối lên men sau đó, phẫn nộ của hắn đã biến mất. Có hải ngoại vệ tinh chụp được các ngươi đồ sát đồng tử quân thì hình ảnh, mỗi một mở đều vừa vặn bắt được những cái kia đồng tử quân hoảng sợ nhất bộ dáng. Long Thiên Trượng âm thanh mang theo âm u, hiện tại không chỉ ở quốc nội dẫn phát bàn tán sôi nổi, nước ngoài truyền thông càng là nghị luận điên, chúng ta Cựu Châu sĩ binh thành cực kỳ tàn ác đại danh tử. Rào. Long Thiên Trượng âm thanh rơi xuống, trong nháy mắt toàn bộ tiết mục hiện trường đều nhấc lên sóng biển ngập trời. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Lúc đó, sát thực đã tạo thành rất lớn ấn tượng, có lẽ cũng chính là hoàn cảnh như vậy, đã tạo thành có chút bạn trên mạng tâm tình cấp tiến, cho rằng những cái kia đồ sát đồng tử quân chiến sĩ thương tổn tới quốc gia hình tượng. Nhưng mà lúc này nhìn lại, tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi âm mưu. Vì sao chỉ chụp nhất chiến sĩ của chúng ta khoảnh khắc giúp đồng tử quân hình ảnh, vì sao không đập đám kia vương bát cao tử lấy oán báo ân, cầm quả bom nổ chúng ta hình ảnh? Không sai, hơn nữa đừng quên, là bọn hắn trước tiên len lén lẻn vào quân doanh, đã tạo thành trận này tiểu quy mô chiến tranh. Bọn hắn là xâm nhập giả. Từng tiếng nghị luận đủ để chứng minh sự tình nghiêm trọng tính. Nhưng mà Tần Vũ lại bình tĩnh lạ thường. Hắn đốt một điếu thuốc quyển, cười một tiếng, hỏi, vậy chút hải ngoại truyền thông nói như thế nào? Hải ngoại đã cử hành đại quy mô biểu tình, đặc biệt là những cái kia đồng tử quân chô ở tổ quốc, kháng nghị nghiêm trọng nhất, muốn để cho chúng ta giao ra ở lệ ở. Long Thiên Trượng âm thanh trầm thấp nói ra, các ngươi hẳn đúng là anh hùng, là chiến sĩ, nhưng mà trải qua bọn hắn phát tin, hiện tại các ngươi đã biến thành danh tiếng bừa bãi đao phủ. Ác ma. Ha ha. Nghe đến đó, Tần Vũ đông nhiên cười. Cười đến lạnh lùng, cười đến trào phúng. Ánh mắt của hắn đang từng điểm thay đổi sắc bén. Trên thực tế, từ hắn quyết định đồ sát đồng tử quân một khắc này bắt đầu, là hắn biết rồi sẽ có một khắc này. Nhưng mà, vậy thì thế nào đây? Hắn sẽ để ý một chút nho nhỏ danh tiếng sao? Chuyện giống vậy, hắn cũng không phải là chưa từng làm. Đại ca Lý Hạo mất tích sau đó, hắn chỉ một thân một người vào biển ra, tay nhuộm vạn người huyết, phía sau của hắn là tích tụ thành núi thi thể. Tha giết lầm một vạn, cũng không thể bỏ qua cho một cái có khả năng mang đi Lý Hạo thế lực. Một ngày kia, được xưng là vô thần ngày. Hải ngoại tất cả chiến thần đều bị rửa sạch. Khi đó gây ra động tĩnh càng lớn hơn. Cuối cùng thế nào, còn không phải đập vỡ răng cửa hướng trong bụng ướt. Chuyện siêu hay. Chương 64, đừng quấy rầy huynh đệ ta an nghỉ. Một người chặn ngàn người, vạn quân tử trong lấy phe địch thượng tướng thủ cấp, cái này gọi là chiến thần. Mỗi một vị chiến thần đều là một nước chi thái sơn, hao tổn một vị, đối chiến bộ mà nói, đều là tổn thất vô cùng lớn. Trong một ngày trên trăm vị chiến thần vẫn lạc, đây là khái niệm gì? Đặt ở trước, là tuyệt đối không người nào dám tưởng tượng. Chính là Tần Vũ, cái nam nhân này, mạnh mẽ làm được đây một hành động vĩ đại. Trong một đêm, Tây Phương Hải ngoại không có chiến thần, điều này cũng đánh mất bọn họ cùng Cựu Châu Thần Châu đại địa chống đỡ được vô liếng. Tần Vũ bước chân giao thiệp với Tây Phương Hải ngoại mỗi một chỗ lãnh địa. Nơi đi qua, người đều tránh lui, sợ như thần linh. Làm sao mới qua vài năm, bọn hắn liền quên bị chi phối sợ hãi đây? Có thực lực, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Có thực lực, liền có thể ngự trị mọi thứ quy tắc bên trên. Đồ phu, đạo phủ, nhờ vậy. Đó là đối với Tần Vũ lớn nhất khen ngợi có được hay không? Vì vậy mà nghe thấy Long Thiên Trượng nói tin tức, Tần Vũ không chỉ không hoảng hốt, không giận, ngược lại lộ ra nụ cười. Vậy chút quốc gia, liền tốt nhanh như vậy rồi quên vết sẹo đau không? Tần Vũ cười cười, đối với Long Thiên Trượng nói ra, chuyện này ta sẽ giải quyết, trước đó, chúng ta Cựu Châu mới chỉ cần giữ yên lặng là tốt. Đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ để bọn hắn im lặng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phảng phất lại nhìn thấy cái kia ngang áp đương thời, duy ta cô độc vương cao nhất ngũ tinh chỉ huy vĩ nạn bóng lưng. Chuyện lần này không giống nhau, ngươi cũng không nên làm bậy a. Trong hình, Long Thiên Trượng lại có vẻ có chút bận tâm, không nhịn được khuyên. Yên tâm, ta có chừng có mực. Nói xong câu đó, Tần Vũ giống như là mất đi tiếp tục thảo luận chuyện này hứng thú, tính chất nhạt nhẽo nói, hôm nay là những huynh đệ kia đưa tang thời gian, ta không hy vọng có người làm ổn đến bọn hắn. Quân doanh nhận được những cái kia đồng tử binh tập kích oanh tạc, hy sinh không ít người, theo lý lại nói, cũng là muốn nhận được cao nhất cách thức dùng lễ đưa tang. Tiếng pháo 3 phút. Đồng thời cả nước mặc niệm. Long Thiên Trượng trầm mặc một hồi lâu, nói ra, sợ rằng không làm được. Bởi vì một ít tại chúng ta Cựu Châu hải ngoại người đã cử hành đại quy mô biểu tình, đối với các ngươi đổ sát hải ngoại đồng tử quân sự tình 10 phần phẫn nộ, trật tự xã hội 10 phần hỗn loạn, còn phát sinh mấy khởi giẫm đạp sự kiện. Đám chiến sĩ đi thông nhà tang lễ con đường đã bị lấp kín. Bạch. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Vô tận sát khí trong nháy mắt lan tràn ra. Cách màn ảnh, mọi người đều có thể cảm nhận được Tần Vũ kia đè ép căm giận ngút trời. Bọn hắn dám. Ba chữ, đạo vô tận lửa giận. Lúc này, Tần Vũ kia tràn đầy tia máu trong mắt, chỉ có phẫn nộ, kiên nghị. Bọn hắn là xâm nhập giả, là ớ lệ ở ở, bọn hắn còn lấy oán báo ân nổ chết vốn định cho bọn hắn chữa trị binh sĩ, bọn hắn không đáng chết, không đáng chết sao? Người chết là chúng ta Cửu Châu sĩ binh, thể nội chảy chúng ta Thần Châu đại địa huyết, cũng không phải là bọn hắn quốc gia sĩ binh, bọn hắn đương nhiên không nóng nảy, đương nhiên có thể khiển trách chúng ta. Nhưng thứ lỗi ta nói thẳng, bọn hắn là nhất không có tư cách khiển trách chúng ta. Tần Vũ thanh âm trầm thấp bỗng nhiên thay đổi băng hàn, cũng không để ý Long Thiên Trượng là thượng cấp của hắn, rít một hơi thật sâu, nói, thứ lỗi ta nói thẳng, thừa dịp các minh đệ của ta hải cốt chưa hẳn, bọn hắn cho ra tấn hạ táng, nếu mà bởi vì sao cất chó biểu tình trì hoãn, ta cũng không biết ta sẽ làm ra chuyện gì đến. Trước mắt của hắn, phản phất lại hiện lên đám chiến sĩ chết bởi bạo tạc thì tràn diện. Cha nuôi Tần Chiến Phong ngã trong vũng máu mặt hồ, và nhân viên y tế xem bọn hắn đáng thương, muốn cứu bọn họ, lại bị bọn hắn ân đền oán trả hình ảnh. Cuối cùng, những hình ảnh này toàn bộ hóa thành đám kia đồng tử binh điên cuồng tiếng cười lớn. Sát khí, tại lúc này bao phủ. Một khắc này, mọi người từ Tần Vũ trong mắt thấy được phẫn nộ, cực hạn phẫn nộ, và đối với nhân tính thất vọng. Tuy rằng con đường phía trước rất khó đi, nhưng mà tất cả mọi người đều kiên định bất di tin tưởng. Hắn có thể đưa các huynh đệ đoạn đường cuối cùng. Hình ảnh nhất chuyển, mặt trời chói chang như lửa, dường như muốn đem đại địa nướng khét một dạng. Lấy Tần Vũ dẫn đầu, sau lưng đám chiến sĩ gánh vác chiến sĩ hy sinh nhóm thi thể, chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một vị chiến sĩ trên thi thể đều đang đắp một khối vải trắng, có trên vải trắng mặt còn thâm sâu thấm vào vết máu. Tần Vũ đi ở trước nhất, vóc dáng cao ngất, biểu tình nghiêm túc. Phía trước là người, mênh mông bát ngát người, tất cả đều là hải ngoại người, kết bè kết đội tụ tập ở chung một chỗ, giơ tay, giơ roi mảnh, vì chết đi đồng tử quân nhóm minh oan. Nhìn thấy Tần Vũ bọn họ đi tới, biểu tình người cùng châu chấu tựa như tụ tập qua đây. Một ít dừng đến sứ giả quán đám phóng viên, càng là gánh vác trường thương đoạn pháo vọt tới Tần Vũ trước mặt, trong tay ống cũng sắp hận đến Tần Vũ trước lô mũi rồi. Ngươi là lần hành động này người dẫn đầu đi, là ngươi hạ lệnh chu diệt đám kia hải tử đáng thương đi. Các ngươi Cửu Châu sĩ binh, dựa vào cái gì giết người? Liên tính bọn hắn có lỗi, cũng phải bị xoay đưa chiến phản đỉnh, ngươi có tư cách gì giết bọn hắn? Các ngươi Cửu Châu thường thường nói nhân quả báo ứng, các ngươi sẽ không sợ nhân quả báo ứng sao? Hiện trường tiếng người huyên náo, mỗi cái hải ngoại phóng viên trên mặt đều mang lửa giận, thật không biết bọn hắn từ đâu tới cộng minh cảm giác, vì những cái kia đồng tử quân kêu oan. Có lẽ ở trong lòng bọn họ, hải ngoại cái phạm vi này liền bao gồm ngoại trừ Cửu Châu ra tất cả quốc gia đi. Bọn hắn ở chỗ này. Lúc này, trong hình lại có người xuất hiện, là Tần Chiến Phong cùng các bộ hạ của hắn. Nguyên lai là Long Thiên Trượng sợ Tần Vũ sẽ làm bậy, để cho Tần Chiến Phong đi qua nhìn một chút. Chỉ là, đoạn một cái cánh tay hắn, thoạt nhìn khí tức hết sức yếu ớt. Tần Chiến Phong đang muốn lên tiếng, lại phát hiện Tần Vũ trực tiếp nhận lấy một cái micro, lãnh đạm lên tiếng, các ngươi hỏi xong sao? Ầm. Một tiếng hỏi ngược lại, trực tiếp đem tất cả hải ngoại phóng viên hỏi bối rối. Bọn hắn theo bản năng gật đầu một cái, hỏi xong. Hỏi xong liền tránh ra, đừng quấy rầy huynh đệ ta an nghỉ. Tần Vũ lạnh lùng chính là lời nói, xuyên thấu qua mịt râu không ngừng truyền bá, vang vọng toàn bộ đường miệng. Sau đó, hắn trực tiếp mặc kệ những ký giả này và biểu tình hại ngoại người, tiếp tục tiến lên. Hắn trực tiếp mở đường, dẫn dắt an nghỉ các huynh đệ đi về phía trước. Kịp phản ứng, đám người triệt để nổ. Đám kia phóng viên và biểu tình người một lần nữa ngăn ở Tần Vũ phía trước, trên mặt phủ đầy lửa giận. Không cho chúng ta một cái hài lòng trả lời, các ngươi đừng nghĩ tiếp tục tiến lên một bước. Đúng. Tại đây bị chúng ta giới nghiêm, muốn thông qua tại đây, liền phải cầu sự tha thứ của chúng ta, nếu không đừng nghĩ thông qua. Đông đảo diêu phố thị chúng trong đám người, phía trước nhất một vị, cũng là gào to nhất một cái nam nhân giận dữ hét. Tất cả thấy một màn này, người đều bị lời nói này giật quá. Nơi này là Cửu Châu, bọn hắn diêu phố thị chúng đã nhiễu loạn trật tự xã hội rồi, dũng khí từ đâu tới dám nói giới nghiêm hai chữ. Nhưng Tần Vũ nghe nói như vậy, trực tiếp tràn đầy lệ khí cười một tiếng. Giới nghiêm? Dám ở trước mặt của ta nói giới nghiêm? Được, ta để các ngươi xem cái gì gọi là chân chính giới nghiêm. Khi đến mặt của mọi người, Tần Vũ móc ra bộ đàm, nổi giận gầm lên một tiếng, thông báo quân khu người, toàn viên tụ họp. Cho ta giới nghiêm ngay ngắn một cái khu vực. Chương 65, đây mới là giới nghiêm. Tần Vũ tiếng gào kinh thiên động địa trong hình nổ tung, cũng tại tiết mục hiện trường nổ tung. Một khắc này, tâm thần của mọi người đều ác tàn nhẫn rung động một hồi, trong tâm giống như có vật gì bị thức tỉnh, thay đổi kích động và phần. Bao nhiêu Thần Châu đại địa chiến sĩ bởi vì đám này đồng tử quân mà chết, lại có bao nhiêu thân nhân lại bởi vì bọn hắn chết mà khổ sở, không giống. Bởi vì chết không phải bọn hắn quốc chiến sĩ, cho nên những cái kia hải ngoại người có thể không sợ hãi gì, không chút kiêng kỵ đứng tại đạo đức điểm chí cao đi lên phê phán bọn hắn là ác ma, là đạo phủ. Có thể, bọn hắn phải không? Bọn hắn hẳn đúng là anh hùng. Hôm nay lại lạc được một gia tấn hạ táng kết cục đều không có. Đường bị đuổi ra khỏi, lấy tên đẹp, giới nghiêm. Phẫn nộ, một khắc này tại lồng ngực nổ tung. Mọi người không khỏi trông đợi, Tần Vũ có thể làm ra đáp ứng. Hình ảnh rất nhanh thay đổi. Hướng theo Tần Vũ một tiếng giống to, hắn bộ đàm cũng ở đây một khắc, nổ tung. Sao rồi con chim, trời lật rồi. Diêm quân có lệnh, tất cả Long Hổ quân tụ họp, toàn quân xuất kích. Trọng truy doanh, toàn quân có lệnh, võ trang đầy đủ. Viêm Long quân nghe lệnh, toàn quân xuất kích, vì Diêm quân mở đường. Nghe mệnh lệnh của ta. Một mực xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Tần Vũ một tiếng hiệu lệnh, các đại chiến vực rối rít điều phái nhân mã. Ước chừng hơn 10 phương trận bị điều động. Âm thanh chấn nhiếp vân tiêu, vang vọng đại giang nam bắc. Tất cả phóng viên ngây ngẩn cả người. Những cái kia diêu phố thị chúng hải ngoại người, cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả tiết mục hiện trường của chúng, cũng ngây ngẩn cả người. Một khắc này, ngay cả Vân Dĩnh Sơ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, chỉ có Tần Vũ phẫn nộ gương mặt. Trong mắt của hắn, mang theo nộ. Và, chiến trận này, hảo đủ. đây chính là cao nhất ngũ tinh chỉ huy sao? Một lời ra, vạn quân bái. Mưa bình luận tại lúc này nổ tung, trên mặt của mỗi người đều viết đầy vẻ kinh sợ. Thế nhân chỉ biết Tần Vũ trước kia là cao nhất ngũ tinh chỉ huy, lại không có từng thấy hắn chỉ huy ngàn quân bộ dáng. Hiện tại khả năng muốn gặp được rồi. Tại một tiếng này âm thanh trong tiếng nghị luận, hình ảnh đột biến. Tại vô số diêu phố thị chúng hải ngoại người chấn động trong mắt, Tần Vũ hiên ngang đứng sừng sững, giơ tay lên, vô nhẹ nhẹ một cái tay. Bát bát. Hắn chụp rất nhẹ, rất nhẹ. Nhưng rất nhanh, mặt đất nhỏ nhẹ chấn động một hồi. Ầm ầm. Rất nhanh, cỗ này tiếng chấn động càng ngày càng vang lên, cuối cùng chấn lần toàn bộ đại giang nam bắc. Phạm vi 10 dặm đại địa đều chấn động. Phản phất một đầu ngủ say vạn năm cự thú tiền sử thức tỉnh, nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao? Động đất sao? Ta có loại dự cảm xấu. Tại từng tiếng kinh hoàng bên trong, tất cả mọi người đều ngửi thấy trong không khí lặng lẽ tràn ngập lên một hồi tư thế hào hùng, kỵ binh băng hà sát khí. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy đời này chưa từng thấy qua khủng bố tràn diện. Từng cái đông nghị phương trận từ bốn phương tám hướng chạy tới, phản phất sắt thép hải lưu mở dạng, xé ra thành phố đường chân trời, nhấc lên vạn trượng bụi đất, nghiền ép mà tới. Nơi đi qua, người xe đều tránh lui, hành chú mục lễ. Tạo thành những ngày phương trận, là từng tên một chiến sĩ võ trang đầy đủ. Một cỗ thiết huyết sát khí phả vào mặt. Ầm. Tất cả diêu phố thị chúng người đều bị một màn này bị dọa cho phát sợ tè ra quần. 1 2 3 4. Kèm theo vang dội tiếng khẩu hiệu, bọn hắn bao vây tại đây. Đem tại đây vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chấn động. Thâm sâu chấn động. Trái tim tất cả mọi người đều run rẩy. Đám kia hải ngoại người, điên cuồng nuốt nước miếng. Choáng váng. Thật sợ choáng váng. Đời này chưa thấy qua loại chiến trận này. Một khắc này, không gian phảng phất ngưng kết. Tất cả mọi người liền thấy những này phương trận đồng loạt nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt kia như đồ thị hình chiếu nhảy vọt lên cao. Cung nên Diêm Quân, cung nên Long Chủ, cung nên Diêm Quân, cung nên Long Chủ, cung nên Diêm Quân, cung nên Long Chủ. Thét to, rung trời. Thét bể rồi sơn hà, thét bể rồi vân tiêu. Cũng thét bể rồi những này biểu tình người tâm thần cùng linh hồn. Ung ngô cục. Hiện trường đều có người miệng sùi bọt mép rồi, bất tỉnh. Hiện trường có một cái tính một cái, thần kinh trực tiếp nổ tung. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi như mưa, giống như mới từ trong sông mò vớt đi lên một dạng. Nhìn đến một màn này, Tần Vũ cười cười, các ngươi cái này gọi là giới nghiêm sao? Đây mới gọi là giới nghiêm. Tần Vũ một tiếng giống to, mây trên trời đều muốn nứt ra, toàn quân nghe lệnh, cho ta giới nghiêm tại đây. Phạm vi 10 dặm, ta không muốn lại nhìn thấy có người ngăn trở. Ầm. Kèm theo dứt lời, từ mười mấy cái phương trận tạo thành dòng lũ bằng sắt thép động, về phía trước nghiền ép mà tới. Ách a. Ách a. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Bị dọa sợ tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, từng tiếng trong tiếng thét thé, liên miên người gục xuống. Không ra một phút, tất cả diêu phố thị chúng hải ngoại người đều ngã xuống. Từng cái run rẩy tê liệt trên mặt đất, da đầu đều muốn nổ tung, như muốn phát điên. Đinh Hai Nhức có cảnh báo âm thanh truyền đến. Mọi người chú ý, hiện tại sẽ đối khu Tây Thành tiến hành toàn khu phong tỏa, tất cả mọi người mau sớm rút lui. Đây không phải là diễn tập. Lặp lại, đây không phải là diễn tập. Siêu siêu siêu. Từng đạo đèn pha ánh sáng mạnh đánh tới, chiếu lên những cái kia biểu tình mặt người màu lạ như vậy tái nhợt. Ta không được. Đứng tại trước mặt nhất nam nhân, cũng là lần này biểu tình người tổ chức, phù phù một tiếng ngã ngồi tại Tần Vũ trước mặt, đáy quần nước mảng lớn. Đái. Chết để sợ vãi đái cả quần. Đây tuyệt đối là bọn hắn trong đời trải qua chuyện đáng sợ nhất, không ai sánh bằng. Tất cả biểu tình thị uy người, toàn bộ mang đi, trục xuất ly cảnh. Tần Vũ tay vung lên, tất cả biểu tình người đều bị trấn áp rồi, chờ đợi bọn hắn sẽ là trục xuất ly cảnh, về sau không phải lại đạp vào Thần Châu đại địa một bước, cũng chính là những người này hoàn toàn bị phong sát. Trời ơi, nhìn đến đây tiết mục hiện trường tất cả mọi người cũng nhìn ngây người, thân tâm cùng linh hồn nhận được hai tầng chấn động. Cho dù Vân Dĩnh Sơ cũng nhìn ngây người, đây chính là Tần Vũ lúc ấy uy thế sao? Nếu so sánh lại, mình cái này nho nhỏ chiến thần quyền lợi thật là quá nhỏ. Đây là Tần Vũ ở thế giới trước mặt, lại một lần nữa dương chúng ta Thần Châu hung uy. Thấy ta thật kích động, nhiệt huyết sôi trào. Những người này, xác thực không có tư cách ngăn trở đám chiến sĩ đường về nhà. Phong phát sóng trực tiếp không ngừng phát tới mưa bình luận. Thời khắc này hình ảnh, để cho mọi người kiến thức cái gì là ngũ tinh chỉ huy, cái gì là dưới một người, trên vạn người. Toàn bộ trấn áp hành động nhanh chóng mà nhanh nhẹn, không gian nửa giờ, tại đây liền không có một bóng người rồi. Có, chỉ là toàn thành khắp nơi nhung trang chiến sĩ. Ánh mắt của bọn họ, nhìn chòng chọc vào bị vải trắng bao bọc đám chiến sĩ, trang nghiêm mà nghiêm túc. Kính chào, tiếng pháo. Tần Vũ hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng toàn trường. Bèo, phanh, từng chùm hỏa pháo bắn về phía bầu trời, tại chỗ cao nhất bạo tạc. Pháo binh đủ trong số mệnh, tất cả tướng sĩ đồng loạt kính chào, động tác chỉnh tề như một, khiến người lộ vẻ xúc động. Huynh đệ lên đường bình an. Chương 66, mặt hướng toàn cầu trả lời. Huynh đệ lên đường bình an. Lên đường bình an. Màn ảnh trong hình, tất cả chiến sĩ xếp thành một hàng, đứng thành hai hàng, đi theo Tần Vũ tề thanh giống to. Âm thanh vang tận mây xanh, hình thành hồi âm, thật lâu không tiêu tan. Lúc này, nhìn đến một màn này, tiết mục hiện trường tất cả quần chúng đều động dung, từng tiếng lên đường bình an âm thanh chạm đến trong lòng bọn họ yếu đuối nhất địa phương. Thật không cầm được nước mắt chảy xuống, vạn quân đưa đám chiến sĩ đoạn đường cuối cùng. Ta cảm thấy Tần Vũ có thể trở thành ngũ tinh chỉ huy, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn cường đại, mà là bởi vì uy tín. Trong quân đội uy tín, bất luận chức vị cao thấp hơn, bất luận tôn ti sang hèn, mỗi một vị chiến sĩ hắn đều coi làm huynh đệ. Đây chính là loại này tính chất, để cho tất cả chiến sĩ đều kính yêu hắn. Ta không tin người như vậy, rốt cuộc có gì lý do có thể để cho hắn để cho phản quốc đây? Mưa bình luận khiêu động tần số đạt tới điểm cao nhất. Tần Vũ phản quốc, đây là vĩnh viễn đều nhiễu không ra đề tài. Cho dù là nhìn thấy bây giờ, đều không có người nguyện ý tin tưởng, một người như vậy sẽ phản quốc. Tiết mục hiện trường rất an tĩnh, chỉ có kim chỉ dây đi lại âm thanh. Tất cả mọi người vẫn tập trung tinh thần nhìn đến, chờ đợi tiếp theo cái hình ảnh đã tới. Liên quan tới lúc ấy hình ảnh tình báo, trước mắt đã lục soát không tới. Vô luận là vạn quân tụ họp, vẫn là lúc ấy tất cả biểu tình người đều bị trục xuất ly cảnh, tất cả tin tức cũng không tìm thấy rồi. Tất cả tin tức đều là bị phong tỏa sao? Tiết mục hiện trường, có người thấp giọng nói ra. Hình ảnh nhất chuyển, mới hình ảnh xuất hiện. Là một nơi huyên náo hiện trường. Hiện trường sắp hàng chiến sĩ võ trang đầy đủ, duy trì nghiêm túc trật tự. Mà hiện trận đã đứng đầy khác nhau màu da, nhưng mà đều thân mang nung trang nam nhân. Tại quốc gia của bọn hắn là tướng quân, tổng chỉ huy một loại người. Lúc này, bọn hắn hút xì gà, ánh mắt lạnh lùng, trên mép dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Thần Châu đại địa một phương, tất cả mọi người đều cảm thấy bọn hắn lai giả bất tiện, lại không có một người dám đuổi bọn hắn. Chờ đợi bọn hắn sẽ là một hồi thẩm phán, chất vấn. Liên quan tới Thần Châu đại địa chiến sĩ trắng trận đồ sát hải ngoại đồng tử binh báo cáo tin tức, tại hải ngoại đã truyền đi tung bay đầy trời khắp nơi. Tại không ít quốc gia bên trong đều dẫn tới khủng lồ bàn tán sôi nổi. Hình ảnh đem đồng tử quân tuyệt vọng, bất lực khắc họa được tinh tế. Khi giết địch anh hùng trở thành dùng ngòi bút làm vũ khí ác ma. Chiến phạm. Cũng không ai biết, chuyện này sẽ lấy dạng gì hình thức kết thúc. Có lẽ, người người đều biết rõ chân tướng là như thế nào. Nhưng có đôi khi, chân tướng không lẽ bị buộc đi ra. Toàn cầu phạm vi nhiều mặt ngoại giao. Lúc này, tiết mục hiện trường. Cho dù là Vân Dĩnh Sơ, cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm, cái trán chảy xuống mồ hôi lớn như hạt đậu. Chỉ là nhìn đến, đã cảm thấy áp lực khổng lồ, chớ nói chi là đích thân tới hiện trường những người đó. Không có một lời phẫn nộ, lại không có nơi phát tiết. Biết rõ đây là hải ngoại thế lực cho bọn hắn đào một cái hố to, bọn hắn lại không thể không nhắm mắt lại tới nhảy vào. Loại này bất đắc dĩ, ai lại sẽ hiểu? Tần Vũ đây, Tần Vũ ở chỗ nào? Hiện trường đã có quần chúng bắt đầu tìm kiếm Tần Vũ thân ảnh. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần có Tần Vũ ở đây, Thần Châu đại địa khí thế, tiểu không khả năng vua. Trận này ngoại giao sẽ sau đó, Thần Châu đại địa sẽ bị toàn thế giới cô lập, tàn nhẫn mà hung bạo đại danh tử. Không sai, lần này ngoại giao gặp qua sau đó, Thần Châu đại địa đem vĩnh cửu mất đi ngoại giao quyền phát biểu, bọn hắn quốc gia nếu muốn sinh tồn được thì nhất định phải nhìn chúng ta sát mặt. Ân, khổng lồ như thế một cái thị trường bánh ngọt, chúng ta đã không thể chờ đợi. Đây chính là bị toàn cầu cô lập kết quả. Ha ha ha. Hình chiếu hình ảnh, cho đến mấy cái đang dùng tiếng nói của bọn họ đàm tiếu tướng quân trên thân. Ngoại giao sẽ chả chưa mở bắt đầu, bọn hắn hút xì gà, uống rượu, trắng trợn cười, phát họa tương lai kế hoạch xây dựng. Tuy rằng đám khán giả nghe không hiểu bọn hắn quốc gia ngôn ngữ, nhưng mà máy ký ức độc tâm rất tốt phiên dịch ra. Một cổ phẫn nộ, xông thẳng bộ não. Tất cả mọi người đều gắt gao siết chặt nắm đấm. Từ đầu tới cuối, đây đều là một hồi đối với Thần Châu đại địa âm mưu. Sau lưng có hay không cân nhắc cặp mắt con người đang ngó chừng bọn hắn, không có vĩnh viễn biết bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Khi Thần Châu đại địa thành các nước cái đinh trong mắt, gai trong thịt thời điểm, bọn hắn liền sẽ liên hợp lại, đối tiến hành cô lập. Cục, cục, cục. Đúng lúc này, một hồi không nhanh không chậm, lại có chút được tiếng bước chân nặng nề vang dội. Giống như đạp vang lên âm thanh của tử vong, hung hăng đập vào tất cả mọi người tại chỗ trái tim bên trên. Trong ngay mắt, nguyên bản huyên áo ngoại giao sẽ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đang thiếu những tướng quân kia cũng rối rít dập tắt xì gà, thần sắc thay đổi trang trọng nghiêm túc. Tất cả nước lạ người trên mặt đều mang lạnh lùng, cười lạnh nhìn đến kia đạo chậm rãi hướng về tại đây đi tới vĩ nạn thân ảnh. Tần Vũ, hiện trường của chúng, một khắc này toàn bộ ngưng thần nín thở, mắt không hề nháy một cái. Hắn giờ phút này toàn thân cao ngất quân trang, mang theo khí thôn sơn hà chi thế, hướng về tại đây đi tới. Hai mắt sắc bén giống như một cái kiếm, mặc kệ ai cùng hắn mắt đối mắt, ánh mắt nhất định sẽ cảm thấy đau đớn. Lão thủ trưởng không tiện ra mặt, cho nên lần này ngoại giao sẽ từ ta toàn quyền phụ trách. Gian mua, thanh âm đạm mạc truyền đến. Một vị quân trang lão giả mặt tâm trầm đi đến Tần Vũ trước mặt, trầm giọng nói ra: "Là Kỳ Long Uy, đối với đồng tử quân chuyện, ngươi muốn cho toàn thế giới một cái hài lòng trả lời. Nếu không, ta Thần Châu đại địa sẽ bị hội liên hợp bỏ phiếu cô lập." Kỳ Long Uy càng nói càng tức, âm thanh lạnh lẽo nói: "Một khi không xử lý tốt, ngươi chính là ta Thần Châu đại địa tội nhân, phải bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên." "FML, tử lão đầu này, thu tiền đi." Không ít quần chúng thấy một màn này, đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. Loại tình huống này, cư nhiên còn giúp hải ngoại nói chuyện. Vân Dĩnh Sơ ánh mắt phức tạp nhìn đến trong hình đạo thân ảnh kia, bình tĩnh đốt một điếu thuốc quyền. Chiến bộ long tranh hổ đấu, ngươi lửa ta gạt, hiện tại cũng tồn tại, chỉ có điều, lúc ấy mãnh liệt hơn mà thôi. Có người cứng rắn, cũng có người bị khuất thỉnh cầu. Đây chính là miếu đường tranh đấu. Tàn khốc, nhưng cũng chân thật. Rít một hơi thật sâu, Tần Vũ cười cười, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Kỳ Long Uy lạnh rên một tiếng, thử, chỉ hy vọng như thế. Sau đó tuyên bố ngoại giao sẽ chính thức bắt đầu. Hiện trường, ngoại trừ Kỳ Long Uy ra, không có một vị chiến bộ cao tầng lộ diện, hiển nhiên, tất cả áp lực đều đem rơi vào Tần Vũ trên người một người. Tần Chỉ Huy, ngài dẫn đầu đổ sát những cái kia đồng tử quân sự tích huy hoàng, đã truyền khắp toàn cầu. Đối với lần này, ngươi có muốn nói cái gì sao? Một nước tướng quân dẫn đầu làm khó dễ, cười lạnh hỏi. Tần Vũ cũng không nói lời nào. Tần Chỉ Huy, có lẽ những cái kia đồng tử quân tập kích các ngươi, bọn hắn có tội, nhưng mà bọn hắn cuối cùng không có trưởng thành. Xin hỏi ngài là làm thế nào đến tàn nhẫn hạ tâm, đem bọn hắn toàn bộ tàn sát, còn là dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Thần tiên sinh mời trả lời thẳng cái vấn đề này. Ta có lý do hoài nghi Thần Châu đại địa liền là một đám tôn sùng giết hại ma quỷ. Thượng đế không biết phù hộ các ngươi. Càng ngày càng nhiều một nước tướng quân lên tiếng, cùng thẩm phán đến hiện trường. Lời nói, một câu so sánh một câu kịch liệt. Tất cả mọi người đều không nén nổi nặn một vẹt mồ hôi lạnh. Tần Vũ cũng không trả lời, một mực chờ đến người cuối cùng chất vấn xong sau, lúc này mới vung lên nụ cười, nhìn đến tất cả mọi người tại chỗ, nói ra: "Nhằm vào các ngươi tất cả mọi người vấn đề, ta làm một cái thống nhất hồi âm, nếu để cho ta lựa chọn lần nữa, ta vẫn là sẽ giết ánh sáng những cái kia đồng tử quân. Thậm chí, hy vọng là ta tự mình xuất thủ, từng bước đưa bọn hắn xuống địa ngục." Giang giác, giang giác. Hiện trường đèn ma dê lấp lóe không ngừng, đem Tần Vũ gương mặt phối hợp được 10 phần tái nhợt. Nhưng hắn trên mặt lại trong nháy mắt toát ra nụ cười sáng lạng, khiến người không rét mà run. Chương 67, thẩm vấn nghệ thuật chính là đem ồ ạt nghịch chuyển. Ầm. Lời nói kinh người chết không ngừng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tần Vũ lời này rơi xuống, hiện trường tất cả mọi người đều nhấc lên sóng biển ngập trời. Giống như hướng tại đây thất lạc một cái quả bom, tất cả mọi người đều bị nổ được kinh ngạc. Tần Vũ, Kỳ Long Uy trợn tròn đôi mắt, tức đến xanh mét cả mặt mày, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn thậm chí muốn xuống tới, hung hăng tát hắn mấy cái bàn tay. Tình thế đã quá nghiêm trọng, Kỳ Long Uy trong lòng nghĩ giải quyết hoàn mỹ biện pháp chính là Tần Vũ hướng về toàn cầu tránh thoát nói xin lỗi. Dạng này tiếng gầm mới có thể lắng xuống. Chính là Tần Vũ không chỉ không xin lỗi, ngược lại còn tưới dầu vào lửa, còn ngại sự tình huyên náo không đủ lớn sao? Một khắc này, phong phát sóng trực tiếp chúng bạn trên mạng và hiện trường tiết mục tổ của chúng cũng sợ ngây người. Nội tâm chấn động, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đến nói nên lời. Tất cả mọi người thời khắc này tâm tình, ngoại trừ chấn động, còn có cảm khái. Tất cả mọi người đều biết rõ, thối nhượng nói xin lỗi là biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là hắn không biết thối nhượng một tia. Hiện trường có người nói một câu xúc động, giống như tung gạch nhử ngọc một dạng, phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận cũng thật nhanh cuồng động. Hắn không có điên, ngược lại, hắn rất thanh tỉnh, vô cùng thanh tỉnh. Đây là muốn vì chết đi các chiến hữu thỉnh cầu một cái công đạo tiết tấu a. Một người đối kháng toàn thế giới, cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận không ngừng, một đôi mang theo cao quý cùng kính ý ánh mắt, toàn bộ rơi vào Tần Vũ trên thân. Giờ khắc này Tần Vũ là đáng giá tôn kính. Cho dù đối mặt nhiều quốc thẩm phán, cho dù toàn thế giới cũng đứng đang đối với mặt chính, hắn đều không chùn bước đứng dậy. Vì chiến sĩ chết đi nhóm đòi lại một cái công đạo. Chỉ vì hắn là chiến sĩ. Chiến sĩ không sợ hãi gì, chiến sĩ chưa từng có từ trước đến nay, chiến sĩ phải dùng máu tươi nhuộm đỏ kia một bên huy hoàng cờ hiệu. Mọi người thường nói, ngoại trừ sinh tử, không đại sự. Nhưng sinh mà là người, vẫn còn có chút đồ vật cao hơn sinh tử. Công đạo. Cho dù vinh quang đã đi xa, cho dù chờ đợi hắn chính là thâm sâu chửi rủa cùng nghi ngờ, hắn đều muốn đòi lại một cái công đạo. Tần Vũ trả lời, kinh hãi tất cả mọi người. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, hiện trường liền bùng nổ ra kinh đạo xôn xao. Hiện trường, nhức mắt đèn flash điên cuồng lấp lóe, tất cả hải ngoại phóng viên đều điên, từng cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Vũ, trông đợi từ Tần Vũ trong miệng đạt được càng nổ tính ngôn ngữ. Bởi vì lần này ngoại giao sẽ chọn lựa là hiện trường phát sóng trực tiếp, ngoại trừ Thần Châu cảnh nội internet bị phong tỏa, hải ngoại đều muốn nổ tung. Các đại hải gia trạm lớn đều tại tuần hoàn phát ra Tần Vũ vừa mới mấy lời nói. Các nước tướng quân cũng trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên không nghĩ đến, dưới tình huống này, Tần Vũ còn dám lời nói kinh người. Kịp phản ứng, bọn hắn đều cười vui vẻ. Thật là ngu hàng. Càng nói như vậy, lại càng theo chúng ta ý. Những tướng quân kia trong lòng đều muốn cười như hoa nở. Ánh mắt càng thêm trầm trọng. Chuyện này vì sao lại trở thành toàn cầu tính sự kiện? Bởi vì làm trái hiện nay thế giới hòa bình cùng phát triển tính chất. Thật sẽ có quốc gia sẽ làm những cái kia chết đi đồng tử quân lên tiếng sao? Đừng có ngu. Nếu mà không phải vệ tinh chụp được những cái kia đồng tử quân thảm trạng, ai biết quản bọn hắn sống chết? Cùng bọn họ có nửa xu quan hệ sao? Bọn hắn muốn chỉ là lợi dụng chuyện này, hung hăng công kích Thần Châu đại địa, để cho bọn họ danh vọng xuống tới băng điểm. Sau đó, liền có thể bị toàn cầu cô lập. Đến lúc đó, vô luận là kinh tế, vẫn là quân sự, ngoại giao, đều sẽ toàn phương diện ngưng trệ. Đây là nhiều quốc bên dưới được một nước cờ. Đây là Tần chỉ huy lời thật lòng sao? Nhiều quốc tướng quân miệng đồng thanh hỏi. Một cái trong đó mọc ra tròm râu tóc vàng mắt xanh tướng quân âm thanh càng thêm âm u, Tần chỉ huy ngài vì sao lại truyền đạt đồ sát lệnh, lúc ấy chắc có tốt hơn xử lý phương pháp đi, hay hoặc là lúc ấy ngài đã giết đỏ cả mắt rồi. Những lời này rơi xuống sau đó, ngoại giao hiện trường lần nữa thay đổi tích mịch. Tiết mục hiện trường, tất cả mọi người cũng là lặng lặng nhìn đến một màn này. Cái vấn đề này rất sắc bén, đây là muốn vào một bước chèn ép Tần Vũ. Tất cả mọi người đều trừng trừng nhìn đến, muốn nhìn một chút Tần Vũ sẽ giải quyết như thế nào. Trong hình, Tần Vũ vốn là trầm mặc một hồi, sau đó nhìn chằm chằm người tướng quân kia, nở nụ cười. Đột nhiên nụ cười để cho người sau tâm lý có trong nháy mắt không chắc chắn, nhưng nghĩ tới cục diện bây giờ, khóe miệng vẫn là để lộ ra cười lạnh, không kế thừa để cho nhìn đến Tần Vũ, chờ đợi Tần Vũ trả lời. Lúc này, cho dù Kỳ Long Uy cũng không khỏi vì Tần Vũ nặn một vẹt mồ hôi lạnh. Nhìn đến hắn, Tần Vũ rốt cuộc mở miệng. Đang trả lời cái vấn đề này trước, ta cũng hy vọng vị này. Alpha tướng quân trả lời ta một cái vấn đề. Vấn đề gì? Alpha tướng quân cười lạnh. Một khắc này, toàn cầu ánh mắt đều tiêu cự tại hai người bọn họ trên thân. Xin hỏi Alpha tướng quân là một vị phụ thân sao? Tần Vũ cười hỏi. Hàn Phạ tướng quân sắc mặt đột biến, không biết Tần Vũ tại sao phải hỏi cái này vấn đề, nhưng hắn vẫn là gật đầu. Phải. Là nhi tử vẫn là nữ nhi? Nhi tử. Mấy tuổi? 7 tuổi, mới vừa lên tiểu học. Hàn Phạ tướng quân không vui nói, nhanh không có kiên nhẫn. Rất tốt. Tần Vũ mím môi cười cười, lại nâng lên đầu thì, nụ cười trên mặt hắn đã không có bất luận cái gì nhiệt độ. Vậy nếu như có một ngày, hắn tại tiểu học bên trong bị người khi dễ làm sao bây giờ? Hàn Phạ tướng quân cho mày, bốn phía người cũng là đầu góc mơ hồ nhìn đến. Mẹ hắn đây tính cái gì vấn đề? Ta sẽ khích lệ hắn, dũng cảm điểm, không thể bị khi dễ. Hàn Phạ tướng quân đáp, nếu mà làm sao cũng không đánh lại đây. Tần Vũ nhếch miệng lên, lộ ra ác ma một dạng cười mỉm, đồng thời như quả, ngươi nhi tử bị đánh chết thời điểm, ngươi ở tại chỗ thì, ngươi biết làm gì? Hàn Phạ tướng quân trầm mặc, tất cả mọi người đều trầm mặc. Không chờ Hàn Phạ tướng quân, Tần Vũ lại lần nữa lên tiếng. Thân là một người cha, bảo vệ mình hài tử là chuyện đương nhiên, cái vấn đề này ta thay ngươi trả lời, nhưng nếu mà, cái kia đánh ngươi nhi tử hài tử, trong tay có một khẩu súng đây. Ngươi khuyên bảo hay sao, ngược lại chọc giận hắn, hắn lập tức sẽ bóc cò, bết bát hơn chính là, hắn còn có một đám đồng bọn, đồng dạng là một đám tiểu hài, nhưng bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm súng, hơn nữa tất cả mọi người đều cầm súng nhắm ngay ngươi, ngươi biết làm sao bây giờ? Tần Vũ một phen pháo lời hay liên tục hỏi mau, hỏi đến Hạn Phạ tướng quân sắc mặt tái nhợt. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tần Vũ lúc nói chuyện, ánh mắt giống như ra đa một dạng quét nhìn toàn trường. Vấn đề này không chỉ ở hỏi Hạn Phạ tướng quân, càng tại hỏi mỗi một người tại chỗ. Xét xử cục diện chính tại lặng lẽ phát sinh chuyện. Chương 68, hò hét toàn thế giới. Lúc này, vô luận hình ảnh vẫn là tiết mục hiện trường, đều một mảnh tĩnh lặng. Không khí đặc dính được có thể béo ra nước, hiện trường an tĩnh có thể nghe thấy bịch bịch tiếng tim đập, dường như muốn nhảy ra cổ họng. Một khắc này, Vân Dĩnh Sơ sửng sốt, Khương Bạch Tuyết sửng sốt, Vân Nham Sơn, Phạm Thục Lan, Trần Long Phi tất cả đích thân tới hiện trường người đều ngẩn ra. Bọn hắn giống như là bị đến từ lương tâm tra hỏi. Tần Vũ lời này không chỉ là tại hỏi Án Pha tướng quân, càng là tại hỏi ở đây mỗi một người. Nếu mà bọn hắn là Án Pha tướng quân, đối mặt cục diện như thế, hắn sẽ làm gì? Đây, mặt hướng toàn cầu ngoại giao trong buổi họp, tại vài ước người ánh mắt nhìn soi mói, Án Pha tướng quân choáng váng. Tất cả đứng tại Án Pha tướng quân phía sau, đại biểu hải ngoại nhiều quốc những tướng quân khác nhóm cũng choáng váng. Không nên dạng này. Mỗi một người đều tại tâm lý nói như vậy. Tình huống không nên là như vậy. Sau đó phát sinh cục diện, bọn hắn cũng muốn được rồi, lấy Án Phạ tướng quân làm đại biểu, bọn hắn đối với Tần Vũ từng bước áp sát, từng bước một chọc giận hắn, đem hắn bước đến phẫn nộ thâm nguyên. Lời nói của hắn đem từng chữ là chỗ sơ hở, trên mặt của hắn đem phủ đầy lửa giận cùng bặm mẹo. Hắn đem nhận được toàn cầu quốc gia nước miếng cùng chức trách. Nhưng bây giờ thì sao? Tần Vũ căn bản không tức giận, từ đầu tới cuối, biểu tình đều rất bình thản. Thậm chí đổi khách thành chủ, hậu phát chế nhân, lợi dụng hỏi mau mau trả lời phương thức, ngược lại thẩm phán rồi bọn hắn. Đúng thế, đại cục bị nghịch chuyển. Tại chỗ có người đều không ý thức được dưới tình huống, Tần Vũ ngược lại thẩm vấn bọn hắn. Lúc này, ánh mắt của hắn là bén nhọn như vậy, giống như một cái ra khỏi vỏ kiếm, đâm thật sâu vào trái tim của mỗi người. Khí thế của hắn là cường đại như vậy, một người mà thôi, lại cho người một loại cảm giác thiên quân vạn mã. Lúc này, trong đầu của tất cả mọi người đều không tự chủ ấn ra một câu nói: ai dám hoành đao lập mã? Duy ta Tần Vũ. Đây chính là nghệ thuật đàm phán sao? Cư nhiên một người liền đem đại cục nghịch chuyển. Luận một người có thể có bao lạnh tĩnh? Hắn nói rất đúng, hắn cái vấn đề này không chỉ ở hỏi cái kia cái tướng quân, vẫn là tại hỏi người của toàn thế giới. Lần này đều trầm mặc. Mưa bình luận tại lúc này ầm ầm nổ tung. Tất cả bạn trên mạng, tất cả quần chúng, một khắc này đều sôi trào. So sánh với hiện trường sôi sục cùng kích động, trong hình vô cùng thời gian dài, đều bảo trì trầm mặc, tĩnh lặng. Tần Vũ phản kích lại quá nhanh, sắp đến thần kinh của tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ngay cả luôn luôn đối với Tần Vũ bất mãn Kỳ Long Uy, lúc này cũng không khỏi trợn to hai mắt. Hạn Phạ tướng quân, mời trả lời thẳng vấn đề của ta. Tần Vũ tiến một bước tạo áp lực. Khí thế cường đại, áp tới tất cả mọi người tại chỗ đều không thở nổi. Một khắc này bọn hắn phảng phất thành chiến phạm, bị Đường Viêm tra hỏi. Hồi đáp không được phải không? Không sao, ta thay ngươi trả lời. Nhìn đến Hạn Phạ tướng quân, Tần Vũ nhếch miệng lên, hiện lên một vẻ từng bước gần như giữ tợn cười ác độc, ta Thần Châu chiến sĩ, bao gồm dưỡng phụ ta tại bên trong, bọn hắn đối mặt chính là một đám hai tay dính đầy máu tươi, giết người như ngoé sát nhân của ma, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn đều không đủ 18 tuổi. Hôm đó, quân doanh chính tại mở ra trại huấn luyện hoạt động, thu nhận không ít trí tại làm lính tân binh, nhưng cái kia đồng tử quân lẫn vào trong đó, chúng ta cho là bọn họ và hài tử khác một dạng, không nghĩ đến bọn hắn trực tiếp móc ra lựu đạn, tại chỗ đem mấy cái nổ bị thương. Nếu mà chỉ có trại lính chiến sĩ thì cũng thôi đi, nhưng khi đó còn có vô tội thị dân, chúng ta không thể không bảo vệ bọn hắn, đây cho bọn hắn càng thêm đầy đủ thời gian đến tiến hành tập kích. Ta chan uôi, Tần Chiến Phong đồng thời ngay tại đột phát trong quá trình hành động phụ tổn thương, vĩnh viễn mất đi cánh tay hắn. Nếu mà chỉ nghe được tại đây, các ngươi nhất định không đến nơi đến trốn, bởi vì chết chiến sĩ không phải quốc gia các ngươi người, cho nên các ngươi vô pháp cảm thụ lây. Như vậy mời tiếp tục nghe tiếp. Tần Vũ lạnh lùng nhìn đến bọn hắn, tiếp tục mở miệng, giải tán xong tất cả của chúng, quân doanh thương vong thảm trọng, cuối cùng chỉ còn lại hơn 50 người, sẽ đối chiến đối phương hơn 100 tên đồng tử quân, ta với tư cách người trong cuộc, dẫn người phát động phản kích, cuối cùng bắt sống rồi bọn hắn, vẫn không có hướng bọn hắn hạ sát thủ. Thẳng đến, một cái trong đó đồng tử binh hướng về một cái chuẩn bị trị cho hắn nhân viên y tế làm nổ quả bom, một cái bị thương binh sĩ liều mạng đụng ngã hắn, cùng hắn lấy mạng đổi mạng, đó là sắp cưới nàng vị hôn phu. Tần Vũ dùng bình tĩnh nhất âm thanh, giảng thuật rất khiến người phẫn nộ, cũng nhất nhìn thấy mà giật mình sự thật. Nghe đến đó, các ngươi còn có thể cảm thấy những cái tia đồng tử quân đáng thương sao? Khi Tần Vũ âm thanh rơi xuống, toàn trường yên lặng như tờ. Trên mặt mỗi người đều toát ra một tia ngốc trệ chi sắc. Lấy Hạn Phạ tướng quân dẫn đầu, nhiều quốc tướng quân trên mặt đều lộ ra thần sắc không tự nhiên. Ngoại giao sẽ lên tiếng, còn sót lại một phút. Kỳ Long Uy đúng lúc lên tiếng. Nghe đến đó, đã không có người lên tiếng, tất cả mọi người chỉ là lặng lặng nhìn đến. Cái thế giới này, tuy rằng khắp nơi tràn ngập lợi ích cùng giao dịch, nhưng mà luôn có một ít chuyện sẽ sao động bị chôn ở sâu trong nội tâm lương tri. Có thể nhìn thấy, ngoại trừ Hạn Phạ tướng quân bọn hắn, ở đây đã có một ít quốc gia đại biểu lộ ra vẻ ấy nấy. Lúc này, bọn hắn không còn có dũng khí lấy phê phán góc độ đối với Thần Châu đại địa tiến hành thẩm phán. Phía dưới, ta đến trả lời ngươi vừa mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng đáp án. Tần Vũ lại lần nữa nhìn về phía Hạn Phạ tướng quân, âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, bởi vì chết không phải các ngươi quốc sĩ binh, cho nên các ngươi có thể không cần thiết chút nào chế giễu, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, nếu mà đám này đồng tử quân thực hiện đánh nổ đối tượng là quốc gia các ngươi sẽ làm gì? Giết bọn họ, hay là bỏ qua cho bọn hắn, cho rằng bọn họ là hài tử, đánh bọn họ cái mông? Nói câu nói sau cùng thì Tần Vũ nhếch miệng lên, cười đến 10 phần trâm trọng. Những lời này chỉ để cho án phạt tướng quân bọn hắn phá vỡ. Bọn hắn có một cái tính một cái, toàn bộ mặt đỏ lên, như bị ai hung hăng rút mấy bàn tay tựa như. Xác thực, bởi vì chết không phải bọn hắn quốc sĩ binh, cho nên bọn hắn có thể không cần thiết chút nào. Nếu mà bị tập kích chính là án phạt tướng quân kia quốc, chỉ sợ bọn họ chọn lựa các biện pháp sẽ càng thêm cấp tiến, trực tiếp xuất động xe tăng cũng khó nói. Cuối cùng, ta muốn nói là, Tần Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt từng bước thay đổi sắc bén, hướng về phía tất cả mọi người hét lớn, vậy đàn đồng tử quân mệnh là mệnh, chiến sĩ của chúng ta mệnh thì không phải mạng. Ai sinh ra chính là từ trong đá bể ra, ai mà không phụ mẫu yêu thích, làm sao bọn hắn liền chết vô ích sao? A, Tần Vũ lời này giống như lôi đình gầm thét, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác một hồi uy áp đã tới. Lấy án phạt tướng quân dẫn đầu hơn quốc tướng quân, từng cái như bị trọng kích, bị dọa sợ đến cũng không dám thở mạnh. Tần Vũ ánh mắt sắc bén quét nhìn toàn trường, đây chính là câu trả lời của ta, nếu ai không phục, cứ đến tìm ta, ta phụng bồi tới cùng. Chuyện siêu hay. Chương 69, hắn ngang áp một thời đại. Ầm. Tần Vũ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hiện trường trong nháy mắt nổ. Giống một thanh búa nặng, hung hăng đập vào trái tim của mỗi người. Ngoại trừ chấn động, vẫn là chấn động. Hạn phạ tướng quân dẫn đầu hơn quốc tướng quân, có một cái tính một cái, toàn bộ hàm răng run lên. Có một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác. Phong phát sóng trực tiếp, cũng ở đây một khắc nổ tung. Lượng người đi trước giờ chưa từng có cao. Tần Vũ, mẹ nó là đang gọi bản toàn thế giới a. Đây cũng quá cường ngạnh, nhưng tại sao ta cảm giác đến sự tình đại điều? Đúng vậy à, mặc kệ đúng sai, hải ngoại những quốc gia kia luôn luôn cứng rắn đã quen, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái còn mạnh hơn bọn họ cứng rắn người, bọn hắn sẽ chịu phục sao? Lúc này, Vân Dĩnh Sơ, Khương Mạch Tuyết, Trần Long Phi tất cả quan sát một màn này, tất cả mọi người cũng trố mắt nghẹn họng. Người chủ trì băng băng thậm chí cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một lần quên lên tiếng. Có thể nhìn thấy, án phạt tướng quân sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Đã kề cận bạo phát danh giới, ngoại giao sẽ kết thúc. Kỳ Long Uy đúng lúc tuyên bố. Toàn cầu hình ảnh phát sóng trực tiếp trong nháy mắt đóng kín. Nói cách khác kế tiếp hình ảnh là phong bế, bên ngoài cũng không biết. Hiện trường vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Ken ken ken. Trong hình, Tần Vũ điện thoại di động vang lên. Là Long Thiên Trượng đánh tới. Ngoại giao sẽ kết thúc, Long Thiên Trượng cũng không cần giấu giếm. Làm trông rất đẹp. Hắn như chút được gánh nặng nói ra, lời của ngươi, triệt để thay đổi Thần Châu đại địa tại toàn thế giới hình tượng, đồng thời, cũng biết để cho Thần Châu chiến sĩ càng thêm đoàn kết. Tần Vũ nhàn nhạt liếc hiện trường người một cái, nói, ta chỉ là đem chân thật nhất sự thật đặt ở thế giới trước mắt mà thôi. Vừa muốn chuyển thân lúc rời đi, một đạo vừa tới nhân ảnh liền chặn lại Tần Vũ đường đi. Là Án Phạ tướng quân. Hắn đang dùng một loại vô cùng con mắt lạnh lùng nhìn đến Tần Vũ. Ta thừa nhận, đáp án của ngươi để cho ta tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi lời sau cùng nói, không khỏi quá không đem chúng ta coi ra gì. Án Phạ tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Tần Vũ nhếch miệng, cười với hắn cười, ngươi nói đúng rồi, ta còn thực sự không đem các ngươi để trong mắt. Ầm. Lời này vừa nói ra, sau lưng Long Thiên Trượng cùng Kỳ Long Uy dọa sợ. Hắn đây sao còn đang giao thiệp bên trong a? Coi như không có toàn cầu phát sóng trực tiếp, cũng không thể nói lời như vậy a. Quần chúng cùng mưa bình luận, cũng ở đây một khắc sợ ngây người. Dám ở loại nơi này nói lời như vậy, tâm thật không phải lớn một cách bình thường. Ca một thanh âm vang lên. Bị phẫn nộ làm mờ đầu góc cạn phả tướng quân dưới cơn nóng giận, cư nhiên rút ra đặt ở bên hông cổ lũ tổ ngươi xuống lục, liền muốn chỉ đến Tần Vũ đầu lớn mắng. Giang giác. Nhưng mà sau một khắc, cổ tay hắn liền đau xót. Tần Vũ tốc độ xuất thủ càng nhanh hơn. Tại án phạt tướng quân rút súng trong nháy mắt, hắn liền nhanh như tia chớp xuất thủ, bắt được án phạt tướng quân cổ tay. Ngay sau đó án phạt tướng quân cổ tay liền 180 độ đại xoay tròn. A! Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt vang dội án phạt tướng quân như giết heo âm thanh. Hiện trường nhiều quốc người đại biểu đều sợ choáng váng. Đáng sợ hơn còn đang phía sau. Chờ án phạt tướng quân phục hồi tinh thần lại, liền thấy họng súng đen ngòm đang chỉ bản thân đầu. Tần Vũ đang bắt lấy bản thân đã gãy lìa cổ tay, ánh mắt gần như lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa ngón tay của hắn đang hụp lên trên cò súng, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, viên đạn liền sẽ bắn ra, bắn thủng miệng của mình. Nổ súng a. Tần Vũ cười lạnh, cũng không để ý đối phương là một nước chi tướng quân, trong mắt hắn chỉ có lạnh lùng, gần như phai mờ nhân tính lạnh lùng. Phù phù. Hàn phạ tướng quân chân mềm nhũn, cư nhiên bị dọa sợ đến ngã quắp xuống đất bên trên.